Chương 658, lão bà hắn vậy mà sẽ không ăn dấm sao? Chương 658, lão bà hắn vậy mà sẽ không ăn dấm sao? Lữ Đằng Lan bước nhanh đi ra hội trường về sau, cầm điện thoại di động lên lại cho Tô Dương phát một đầu tin tức. Tô lão bản, ngươi có thể nhất định phải chú ý bằng lê, lòng của người này nghĩ rất dơ bẩn. Chờ giây lát về sau, vẫn là không có bất kỳ hồi âm. Lữ Đằng Lan cũng rõ ràng, trong hội trường tương đối ồn ào, Tô Dương khẳng định là không có nghe được điện thoại di động thanh âm. Bất quá, tin tưởng không cần quá lâu hắn liền sẽ nhìn thấy. Chỉ là, hy vọng hắn có thể sớm một chút nhìn thấy, sớm một chút làm chuẩn bị. Nếu không, bàng lê thật đúng là có thể đem hắn cho hại thương tích đời mình. Nếu như nhìn thấy Tô Dương thương tâm khó qua, nàng Lữ Đằng Lan khẳng định cũng không biết lái tâm. Đúng rồi, ta muốn hay không trước cùng lão bà hắn Dương Hạ chào hỏi đâu. Thế nhưng là, Lữ Đằng Lan nghĩ nghĩ, rất nhanh liền lắc đầu. Nàng cau mày suy tư, rất nhanh liền về tới xe của mình. Ngồi vào xe về sau, liền như vậy một mực khẽ cau mày suy tư. Sau đó, nàng cầm điện thoại di động lên, bấm Lô Khinh Châu điện thoại. "Uy, Lan tỷ tỷ, ngài tìm ta có việc? Ngài hôm nay không phải cùng bảng Lê đi tham gia Giang Thành Đại học đồng học sẽ sao?" Lô Khinh Châu trong thanh âm lộ ra cẩn thận. Dù sao Lữ Đằng Lan cùng bảng Lê cùng một chỗ đâu, hắn cũng không dám nói cái gì thân mật nói, cho nên trong lời nói ngoại trừ khách khí, liền nghe không ra cái khác cái gì. "Ta hôm nay lâm thời có việc, liền không có ý định tham gia đồng học sẽ, vợ ngươi bảng Lê đi, ta trở về đúng." Ta và ngươi nàng dâu không có ở cùng một chỗ. Lữ Đằng Lan nghe xong Nô Khinh Châu thanh âm, không khỏi âm thầm kéo ra khỏe miệng. Thế là cố ý nói một lần, hai người cũng không có cùng một chỗ. A a, nguyên lai Lan Lan tỷ tỷ không có cùng bảng Lê cùng một chỗ. Cái kia, tỷ tỷ có muốn hay không ta cùng ngươi? Hôm nay ta có việc, đối chu chu, ta nghe nói ngươi có Tuyết Lý Phi tập đoàn Dương lão bản điện thoại. Ách, đúng vậy tỷ tỷ, ta cái này cho ngươi gửi tới. Nô Khinh Châu nghe Lữ Đằng Lan cái kia mê người thanh âm, nhịp tim trong nháy mắt liền gia tốc. Không đợi đối phương nói muốn hay không số điện thoại, hắn liền chủ động phát qua đi. Lữ Đằng Lan trong lòng của hắn, đây chính là nữ thần bình thường tồn tại. Dù sao có bảng Lê cái này vật tham chiếu, nàng tự nhiên là lộ vẻ càng phát ra mỹ hảo. Được, ta ơn chu chu, tỷ tỷ nhận được chờ ta quay đầu có thời gian lại hẹn ngươi nha. Lữ Đằng Lan rất rõ ràng, cái này Ngô Khinh Châu đối nàng hay là vô cùng mê luyến. Dưới mắt người này vẫn hữu dụng, tạm thời có thể cùng hắn trước liên lạc. Rất nhanh, Lữ Đằng Lan liền cúp điện thoại. Về phần cái này Dương Hạ điện thoại, nàng dưới mắt đúng là không tốt đánh tới. Liền xem như đánh tới, cũng thực sự không tốt giải thích. Hơn nữa còn sẽ sớm bại lộ Tô Dương cùng hắn cái kia tiểu tình nhân sự tình. Nhìn tới, vẫn là phải mau sớm cùng Tô Dương liên hệ với mới tốt. Lữ Đằng Lan trầm tư sau một lát, thế là lại cầm điện thoại di động lên tìm được Tô Dương mẹ chặt ảnh chân dung. Rất nhanh, liền khởi sướng giọng nói trò chuyện xin. Sau một lát, điện thoại tiếp thông, Tô Dương thanh âm cũng chuyển tới. "Uy, Lữ tổng ngươi tốt, có chuyện sao?" Thanh âm của hắn hoàn toàn như trước đây lộ ra lạnh nhạt, tràn đầy mê người tử tính. Lữ Đằng Lan đặc biệt thích nghe thanh âm này, trong lòng thậm chí đều có thể nghe được Tô Dương tiếng nói. "Tô lão bản, ta vừa cho ngài phát hai đầu mẹ chặt tin tức, ngài nhìn một chút." "A, chờ một lát." Tô Dương nghe vậy, tranh thủ thời gian ấn mở điện thoại nhìn lại. Quả nhiên, thật đúng là nhận được Lữ Đằng Lan phát tới hai đầu tin tức. "Ta đi, Bàng Lê muốn gây bất lợi cho ta." "Chuyện gì xảy ra?" Tô Dương nhìn xem Lữ Đằng Lan phát tới tin tức, không khỏi nhíu mày. Một bên tiếp lấy điện thoại hắn một bên hướng chung quanh nhìn một chút, sau đó liền tìm một cái tương đối thanh tịnh nơi nhỏ lánh, sau đó đi tới. Dương Hiểu Đồng thấy thế, cũng theo đó đi tới. Những bạn học khác gặp Tô Dương tại nghe, tự nhiên là không tốt theo tới. "Lữ tổng ngươi nói đi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" "Ê." Lữ Đằng Lan có chút dừng lại một chút, nhanh chóng tổ chức một chút ngôn ngữ. "Tô lão bản, bằng lên nữ nhân này cùng ta là bằng hữu, nàng nói với ta, nàng muốn lấy được ngươi." Khu khu cụ. Tô Dương nghe vậy, nhìn không được khỏe miệng cũng rút. "Ta lập cái đi. Cái này đại mập mạp trưởng thành dạng này, làm sao có như thế đại tự lòng tin đây này. Thật Tô lão bản, nàng xấu như vậy, muốn đuổi theo lời của ngài, tự nhiên là không có cái gì cơ hội. Bất quá, nàng cũng không tính áp dụng bình thường thủ đoạn. Vừa rồi ngài cùng thư ký tay kéo tay cái kia, bị nàng vỗ xuống tới. Nàng nói với ta, nàng muốn đem cái này phát cho ngài phu nhân Dương lão bản." "Thật?" Tô Dương nghe vậy, không khỏi âm thầm giật mình. "Ta lập cái đi. Cái này đại mập mạp người dài xấu như vậy, trong lòng ngược lại là nghĩ đẹp vô cùng. Vậy mà muốn đem ta đoạt tới tay. Nghĩ gì thế? Có lầm hay không? Đáng tiếc, cái này nhỏ thư ký thế nhưng là nữ nhi của ta, cũng không phải là ta cái gì tiểu tình nhân. Nếu thật là tiểu tình nhân, vậy khẳng định sẽ xảy ra vấn đề. Có thể ta Tô Dương là cái loại người này sao?" "Đúng vậy Tô lão bản, ta nói tiên chân bản xác, tuyệt đối sẽ không lắc lư ngài. Ta cùng bảng Lê mặc dù là bằng hữu, thế nhưng là ta căn bản không quen nhìn nàng làm sự tình. Ai, ta cũng không nghĩ tới nàng lại là loại người này. Từ nay về sau, ta cũng không có ý định cùng nàng làm bằng hữu. Đối Tô lão bản, ngài có thể nhất định phải mau chóng nghĩ một chút biện pháp, cũng đừng thật bị nàng cho tinh kế." Lữ Đằng Lan trong giọng nói lộ ra lo lắng, tựa hồ thật rất lo lắng Tô Dương. Điều này cũng làm cho Tô Dương hảo cảm với nàng độ chưa phát giác ở giữa lại tăng lên một chút. "Ừm, tốt Lữ tổng, thật sự là cảm ơn ngươi." "Không có việc gì, liên để nàng đi tìm ta lão bà đi, không có gì tốt lo lắng." "Mẹ nó, cái này bàng Lê thật đúng là đem nữ nhi của ta xem như ta nhỏ thư ký tình nhân rồi." "Cắt, nghĩ gì thế?" Tô Dương trong thanh âm vẫn như cũ lộ ra lạnh nhạt, hoàn toàn không có một vẻ bối rối cảm giác. "Thế nhưng là, ngài nhỏ thư ký xinh đẹp như vậy, hơn nữa còn ôm ngài cánh tay, nếu như màn này cho Dương lão bản nhìn thấy, nàng khẳng định sẽ phi thường sinh khí a. Ê, Tô Dương nghe vậy, không khỏi âm thầm cười kéo ra khóe miệng. Yên tâm đi, không có chuyện gì, lão bà của ta cùng nàng rất quen thuộc. Tô Dương nhàn nhạt cười cười, cũng không định cùng Lữ Đằng Lan giải thích hắn cùng nữ nhi quan hệ trong đó. Dù sao, hắn hiện tại cùng Lữ Đằng Lan còn không phải quen thuộc như vậy. Nha, ngài bà cùng ngài nhỏ thư ký rất quen thuộc, quan hệ rất tốt. Cái này, Lữ Đằng Lan nghe vậy, không khỏi có chút ngộng. Còn có thể dạng này sao? Lão bà hắn vậy mà sẽ không ăn dấm sao? Vẫn là nói, cái này nhỏ thư ký là nàng lão bà chuyên môn cho nàng ăn bài. Thật kỳ quá nha. Chương 659, liền ngươi cái này xấu dạng còn muốn giải quyết Tô Dương. Chương 659, liền ngươi cái này xấu dạng còn muốn giải quyết Tô Dương. Đúng vậy Lữ tổng, hai người bọn họ quan hệ rất tốt. Bất quá, vẫn là cảm ơn ngươi. Đối với Lữ Đằng Lan điện thoại, Tô Dương vẫn là rất cảm kích. Dù sao nàng bán bằng hữu, đem tin tức chủ động cáo chi hắn. Mặc dù không giúp được hắn cái gì, nhưng ít ra nói rõ Lữ Đằng Lan người này còn giống như là có thể. Vậy được, như vậy ta an tâm. Lữ Đằng Lan nghe Tô Dương, không khỏi yên tâm xuống tới. Nhưng đối với Tô Dương cùng tiểu cô nương kia quan hệ, nàng vẫn không khỏi đến bắt đầu nghi ngờ. Như thế có thể thấy được, cái kia nhỏ thư ký hẳn không phải là phổ thông thư ký. Đoán không lầm, cô bé này phải cùng Tô Dương có quan hệ thân thích. Thì như biểu muội hoặc là cái gì khác quan hệ thân thích. Nếu không, hai người cũng không trở thành ngay trước mặt những người khác biểu hiện thân mật như vậy. Đã như vậy, vậy liền không có gì đáng lo lắng. Liền xem như bảng Lê đem hai người ảnh chụp phát cho Dương Hạng, vậy cũng không có cái gì tốt lo lắng. Nhưng là, trải qua cái này một trận điện thoại, tin tưởng Tô Dương hảo cảm với nàng độ khẳng định sẽ gia tăng một chút. "Tốt, ta ơn Lữ tổng." Tô Dương lại một lần nữa biểu đạt cảm tạ về sau, hai người rất nhanh cũng liền cúp điện thoại. Đưa điện thoại di động thu lại về sau, hắn hướng trong hội trường nhìn một chút. Trước đó tại bên ngoài hội trường gặp được Lữ Đằng Lan cùng bảng Lê, hiện tại hai người hẳn là cũng đã tiến vào trong hội trường a. Rất nhanh, hắn liền thấy được chính tình phảng nhìn về phía hắn bên này bảng Lê. "Thôi đi, bảng Lê." Tô Dương nhìn cách đó không xa mập mạp nhân xấu xí, không khỏi âm thầm kéo ra khóe miệng. Thật mẹ nó xấu. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi đến cùng là thế nào gây bất lợi cho ta. Tựa hồ nhìn thấy Tô Dương nhìn qua, Bàng Lê tranh thủ thời gian thu hồi điện thoại, cười xa xa vẫy vẫy tay. Hừ. Tô Dương giả bộ như cũng không có trông thấy nàng, rất tự nhiên nghiêng đầu qua. Cha, thế nào? Không có sao chứ? Dương Hiểu Đồng rất rõ ràng cảm thấy, Tô Dương tựa hồ có chút lộ ra một chút tức giận cảm xúc. Chính là tại tiếp vừa rồi cái kia thông điện thoại thời điểm xuất hiện. Không có việc lớn gì, quay đầu lại cùng ngươi nói. Tô Dương nhàn nhạt cười cười, đưa tay vô vô nữ nhi bà bay. Sau đó, liền nắm cả đồng đồng bà vai hướng Trương Minh đám người phương hướng tiến đến. Dương Hiểu Đồng biết hắn có việc, nhưng tin tưởng hẳn là cũng không có cái gì đại sự, thế là cũng không có hỏi nhiều. Lúc này, Bàng lên lại nhanh chóng địa cầm điện thoại di động lên, thu lấy Tô Dương nắm cả Dương Hiểu Đồng hình tượng. Tô Dương a Tô Dương, ngươi cái này tiểu xuất ca lá gan xem ra thật đúng là không nhỏ đâu. Trước mặt nhiều người như vậy, vậy mà trực tiếp ôm ngươi nhỏ thư ký. Nếu như ta đem hình tượng này chuyển cho Dương Hạ, không biết nàng có thể hay không một cước đem ngươi cho đạp đâu. Nếu như ngươi không có nàng, không biết ngươi có phải hay không còn giống như trước thành cao như vậy đâu. Thử. Tại Bàng Lê trong mắt, nam nhân đại khái đều là giống nhau. Tựa như Ngô Khinh Châu, trước kia thế nhưng là Lý Bình Bình lão công. Lý Bình Bình là ai? Đây chính là Giang Thành thứ nhất đại phú bà nữ nhi. Nhưng này lại như thế nào? Bây giờ không phải là thành nàng Bàng Lê dưới váy chi thần. Triệu Chi tức đến vung chi liền đi. Chỉ là, cái này Tô Dương rõ ràng so cái kia Ngô Khinh Châu muốn thành cao không ít, khó giải quyết một số việc khẳng định. Nhưng là, nàng tin tưởng nam nhân đều không sai biệt lắm. Chỉ cần nổ hắn lông vũ, tin tưởng đồng dạng có thể nhẹ nhõm nắm. Bất quá, Bàng Lê hiện tại cũng không nghĩ lấy lập tức liền đem cái này hình ảnh phát cho Dương Hạ, mà là nghĩ đến đợi chút nữa lúc ăn cơm lại sưu tập một chút chứng cứ. Tốt nhất là có thể nhìn thấy một chút càng mạnh mẽ hơn chứng cứ. Thì như, hắn cùng cái này nhỏ thư ký thân mật hơn cử động. Hoặc là, cũng có thể sáng tạo một chút giúp hắn phạm sai lầm cơ hội. Đáng tiếc, Lữ Đằng Lan người này đi. Thật là, không được, ta phải muốn cho nàng gọi điện thoại. Hôm nay cơ hội tốt như vậy, nếu như nàng ở đây, tuyệt đối có hy vọng cầm tới tốt hơn chứng cứ a. Đợi ăn cơm buổi trưa thời điểm, chỉ cần nàng hảo hảo phát huy một chút, hai người cùng một chỗ phối hợp, cơ hội vẫn là rất lớn. Bàng Lê cầm điện thoại, rất nhanh liền bấm Lữ Đằng Lan điện thoại. "Uy." Lữ Đằng Lan thanh âm nhàn nhạt, thậm chí không có một tia vui vẻ cảm giác. "Ta nói Lan Lan, ngươi đến cùng thế nào? Hôm nay cơ hội tốt như vậy, ngươi liền cam tâm bỏ qua như vậy? Loại chuyện này, vẫn là chúng ta tỷ muội phối hợp mới càng mạnh mẽ hơn độ a, ngươi nói có đúng hay không? Hôm nay chỉ cần chúng ta cầm tới hắn càng nhiều chứng cứ, tại sao phải sợ hắn không đi vào khuôn phép sao? Coi như không đem chứng cứ này phát cho Dương lão bản, chúng ta cũng có thể dùng chứng cứ này nắm Tô Dương không phải sao? Thế nào Lan Lan, tới chúng ta cùng một chỗ hợp tác một chút. Không chừng chúng ta hôm nay liền có thể giải quyết hắn đâu. Thật Lan Lan, đến đây đi. Bàng tỷ, công ty của ta có việc phải xử lý, đã rời đi hội trường, việc này ta liền không tham dự. Lữ Đằng Lan ngữ khí vẫn như cũ nhàn nhạt. Đừng a Lan Lan, nếu như ngươi hôm nay không có ở đây, ta một người thành công xác suất liền nhỏ rất nhiều a. Tới đi Lan Lan, hảo muội muội, không chừng hôm nay liền có thể để ngươi ăn được hắn đâu. Nếu không, để ngươi ăn trước chính là nha. Bàng Lê vừa cùng Lữ Đằng Lan nhỏ giọng trò chuyện, một bên thỉnh thoảng địa hướng Tô Dương bên kia nhìn quanh. Nàng càng xem liền càng có chút chán ghét cái kia nhỏ thư ký. Cái kia nhỏ bí thư trưởng xinh đẹp như vậy, mà lại dáng người còn tốt như vậy. hơn nữa còn ôm Tô Dương cánh tay, cười vui vẻ như vậy. Thật là, nếu như đứng tại Tô Dương bên cạnh, là nàng Bàng Lê tốt biết bao nhiêu a. Một bên ôm cánh tay của hắn, vừa nói ôn nhu lời tâm tình. Chờ giữa trưa ăn cơm, còn có thể cùng đi mở gian phòng, sau đó lẫn nhau tố tâm sự. Ngẫm lại đều cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Có lỗi với Bàng tỷ, ta đã nhanh đến công ty, hôm nay liền không đi qua. Lữ Đằng Lan tin tưởng, có cái kia nhỏ thư ký tại, Bàng Lê là không thể nào được như ý. Cái kia nhỏ thư ký nhìn xem vô cùng cơ linh, tin tưởng nàng sẽ bảo hộ tốt Tô Dương. Cho nên, nàng vẫn là quyết định không xuất hiện. Ngươi, nghe Lữ Đằng Lan, Bàng Lê không khỏi một trận nổi giận. Lan Lan, ngươi người này làm sao dạng này? Trước kia ta cũng không gặp ngươi nhát gan như vậy sợ phiền phức a. Bàng tỷ, ta thật có sự tình, mà lại Tô Dương sự tình ta là thật không muốn tham gia. Ngươi, được được được, ta nếu là đem hắn cầm xuống, ngươi đừng hối hận, mà lại ngươi cũng đừng nghĩ đụng hắn một tay đầu ngón tay. Gặp khuê mật một mực thái độ này, Bàng Lê là thật nổi giận. Được a, đã như vậy, vậy liền dẹp đi. Còn khuê mật đâu? Cái gì phá khuê mật a? Đã ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Ta nếu là làm xong cái này Tô Dương, tuyệt đối sẽ không để ngươi đụng hắn. Ta đã biết, gặp lại. Lữ Đằng Lan nghe vậy, không khỏi kéo ra khóe miệng, trong ánh mắt lộ ra rõ ràng xem thường. Hừ, liền ngươi cái này xấu dạng còn muốn giải quyết Tô Dương. Nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng. Chương 660, cái này mập mạp nương môn, khẳng định là thích Tô Dương. Chương 660, cái này mập mạp nương môn, khẳng định là thích Tô Dương. Hừ. Bàng Lê lạnh lùng hừ một tiếng, trực tiếp cúp điện thoại. Hai người cái này hữu nghị từ nhỏ, xem ra hiện tại đã lật ra. Lúc này, đồng học sẽ người chủ trì đi lên hội trường sân khấu. Các vị đồng học, mời mọi người tìm tới riêng phần mình chỗ ngồi xuống đi, chúng ta 5 năm một lần tinh anh đồng học ngay lập tức sẽ liền muốn bắt đầu. Tô Dương nghe được lời của người chủ trì, không khỏi hướng trên sân khấu nhìn một chút. Trên sân khấu đứng đấy một nam một nữ, nam xuất khí nữ xinh đẹp. Xem ra hai người này hẳn là hoa khôi của trường cùng giáo thảo. Bất quá cái này giáo hoa, cùng bên người nữ nhi so sánh, vẫn còn có chút chênh lệch. Đi các huynh đệ, chúng ta đi tìm một chút vị trí của mình đi. Lớn như vậy trong hội trường ở giữa, bày biện từng dãy cái bàn, trên mặt bàn bày biện mỗi một cái đồng học hàng hiệu. Mọi người chỉ cần dựa theo sớm người liên hệ cho phát số hiệu tìm kiếm là được rồi. Được rồi lão đại, vậy chúng ta đi qua. Tô Dương mấy cái đồng học khoát khoát tay, hướng trong hội trường cái bàn đi đến. Đợi Tô Dương tại trong hội trường tìm tới vị trí của hắn thời điểm, phát hiện bên cạnh ngồi lại là Bàng Lị cái này xấu mập mạp. Ta đi. Cái này ai mẹ nó cho an bài chỗ ngồi. Cùng loại này muốn hại mình người ngồi cùng một chỗ, thật sự là thật là buồn nôn. Bất quá, cái này Lữ Đằng Lan nói là sự thật sao? Thế nhưng là, nàng có lý do muốn gạt mình sao? Tô lão bản tốt, chúng ta lại gặp mặt. Bàng Lên nhìn thấy Tô Dương tới, mập mạp trên mặt không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Người tốt. Tô Dương chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, sau đó quay người ngồi xuống. Bởi vì cân nhắc ra thuộc vị trí, cho nên hai người chỗ ngồi ở giữa còn có một cái không vị. Dương Hiểu Đồng thấy thế, trực tiếp ngồi ở hai người ở giữa. Đợi nàng ngồi xuống, quay người lại liền lại khoác lên Tô Dương cánh tay, mà lại quay đầu nhìn một chút bên người Bàng Lê, ánh mắt bên trong không khỏi lộ ra một tia chán ghét. Nữ nhân này, làm sao cảm giác buồn nôn như vậy đâu? Người người, tốt đồng thể vị, thật buồn nôn. Nếu không phải nghĩ ngăn cách nàng cùng ba ba, thật đúng là không muốn ngồi ở đây này. Rất nhanh, đồng học nhóm liền đều ngồi xuống. Trên sân khấu Tuấn Nam Tịnh Nữ chủ trì cũng bắt đầu hôm nay đồng học hội. Tiểu cô đương, ngươi tốt ta. Dương Hiểu Đồng đang lẳng lặng mà ngồi xuống nghe trên sân khấu người phát biểu thời điểm, không muốn bị bên cạnh Bàng Lê đánh gãy. Ừm, có việc. Dương Hiểu Đồng có chút quay đầu liếc qua Bàng Lê, nàng trong lòng căn bản không muốn cùng nàng nói chuyện. Tiểu cô đương, nếu không chúng ta đổi chỗ thế nào? Bàng Lê giãy giụa mập mạp thân thể, trên mặt chất đầy tiểu dung. Tiểu cô nương này bất quá là một cái nhỏ thư ký, cùng nàng đổi một chút vị trí, hẳn là không vấn đề gì à? Như thế nào đi nữa, ta đều là một cái công ty lão bản a. Chẳng lẽ nàng còn có thể xem thường ta sao thế? Chẳng ra sao cả. Ê! Nghe đối phương gần như lãnh đạm thanh âm, Bàng Lê sắc mặt không khỏi khó coi không ít. Ta lập cái đi. Tiểu nha đầu này. Vậy mà như thế có tỷ khí sao? Ngươi bất quá là một cái nhỏ thư ký thôi. Tiểu nha đầu, ta thế nhưng là ngươi lão bản hợp tác đồng bạn nha. Ta cho ngươi đổi chỗ ngồi mục đích, cũng là nghĩ cùng hắn tâm sự hợp tác bên trên sự tình. Chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng sẽ ảnh hưởng ngươi lão bản sự tình sao? Bàng Lê nghiêng đầu lại, nhỏ giọng nói. Trong thanh âm lộ ra một tia khinh thường cùng uy hiếp cảm giác. Thôi đi, cái này có cái gì tốt lo lắng, cùng chúng ta công ty hợp tác nhiều, cũng không kém ngươi một cái đi. Dương Hiểu Đồng cười kéo ra khoe miệng, quay đầu nhìn Bàng Lê một chút. Ta lập cái đi. Cô gái này thật sự là càng xem càng xấu. Đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi là thế nào nghĩ. Ngươi cái này nhân xấu xí, không phải liền là muốn mượn cơ hội tới gần cha ta sao? Nghĩ chiếm cha ta tiện nghi. Ngươi mẹ nó suy nghĩ nhiều đi. Ê! Bàng Lê nghe trước mắt cái này nhỏ thư ký, hai mắt không khỏi một trận lấp lóe. Hoắc! Cái này nhỏ thư ký. Lợi hại a. Liền xem như nàng lão bản Tô Dương, chỉ sợ cũng không dám nói như vậy. Ngươi một cái bí thư nhỏ nhỏ, cũng dám đem hợp tác thương đẩy ra phía ngoài. Ai cho ngươi là gan? Liền xem như ngươi cùng Tô Dương quan hệ cho dù tốt, hắn hẳn là cũng sẽ không dung túng ngươi như thế làm ẩu à. Tốt. Ngươi cái này nhỏ thư ký chờ đó cho ta, xem ta như thế nào cùng Tô Dương cáo ngươi chạm. Tiểu nha đầu, làm một thư ký, cái này không nên là lời của ngươi nói a. Ồ. Ngươi muốn dạy ta làm thế nào sự tình sao? Ừ, không hứng thú. Bàng Lê nhìn xem Dương Hiểu Đồng, không khỏi tới hỏa khí. tiểu nha đầu này, thật đúng là vô pháp vô thiên a. Vậy mà một điểm mặt mũi cũng không cho ta. Tiểu nha đầu, cho ta đổi một chút chỗ ngồi, cho ngươi 1000 khối, thế nào? Ngươi làm một nhỏ thư ký, một tháng bất quá cũng liền mấy ngàn khối a. Dương Hiểu Đồng nghe, không khỏi bó tay rồi. Cái này béo lão nương môn làm sao làm như vậy cười đâu. Ta Đường Đường Dương Hiểu Đồng, thiếu ngươi cái này 1000 khối tiền a. Nàng quay đầu nhìn một chút Bằng Lê, giống nhìn đồ đần đồng dạng lườm nàng một chút. Căn bản cũng không có nói chuyện. 5000 thế nào? Ta cái này đủ ý tứ đi. Ngươi một tháng có 5000 khối sao? Cắt. Dương Hiểu Đồng nghe Bằng Lê, không khỏi càng phát bó tay rồi. Nữ nhân này, thật sự là quá ép bờ đi. Mấy ngàn khối tiền, ta còn không để vào mắt. Hắn tùy tiện cho ta tiền tiêu vặt cũng vượt xa số này. Ta hiện tại ở phòng ở, cũng là hắn bỏ ra mấy trăm vạn mua đâu. Dương Hiểu Đồng biết, cái này Bàng Lê căn bản không biết thân phận của nàng. Không khỏi cố ý trở về nàng hai câu. Đừng nhìn ta là một cái nhỏ thư ký, có thể ta chính là không bao giờ thiếu tiền. Ngươi. Bàng Lê nghe vậy, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Ta lập cái đi. Nàng nghe Dương Hiểu Đồng, trong nháy mắt liền xác định. Tô Dương cùng cái này nhỏ thư ký quan hệ, tuyệt đối vô cùng không tầm thường. Hắn tuyệt đối là bao nuôi cái này nhỏ thư ký. Ồ. Ngươi cùng Tô lão bản quan hệ thật sự là không đơn giản a. Liên quan gì đến ngươi? Dương Hiểu Đồng kéo ra khóe miệng, khẽ hừ một tiếng, nghiêng đầu lại khoác lên Tô Dương cánh tay. Cái này mập mạp nương môn quá ác tâm người, nàng đã không muốn lại phản ứng nàng. Một bạc khối, năm bạc khối. Dương Hiểu Đồng nhéo người, kéo Tô Dương cánh tay, căn bản không còn phản ứng nàng. Bàng Lê càng là như thế, Dương Hiểu Đồng liền càng phát xác định nàng không có hảo ý cái này mập mạp nương môn, khẳng định là thích Tô Dương. Nếu không, nàng làm sao lại như vậy chứ? Dương Hiểu Đồng kéo Tô Dương cánh tay, nghiêng đầu một cái, trực tiếp tựa vào trên vai của hắn, hoàn toàn không để ý Bàng Lê. Thế nào nha đầu? Nhìn nữ nhi đem đầu tựa vào trên vai của hắn, Tô Dương không khỏi mỉm cười nhẹ giọng hỏi một chút, đưa tay phủ một chút nữ nhi tóc dài. Đứa nhỏ này, thật giống cái tiểu nha đầu, tựa ở trên bờ vai, rất ngoan dáng vẻ. Không có việc gì, bên cạnh có người hương vị thật nặng. Có chút muốn nói. Ê! Tô Dương nghe vậy, không khỏi quay đầu hướng Bàng Lê phương hướng nhìn một chút. Đoán không lầm, nha đầu này khẳng định nói đúng là cái này xấu mập mạp. Chương 661, Tô Dương vậy mà cùng hắn nhỏ thư ký tình cảm sâu như vậy. Chương 661, Tô Dương vậy mà cùng hắn nhỏ thư ký tình cảm sâu như vậy. Đối với có thể cùng Bàng Lê ngồi cùng một chỗ, Tô Dương cũng là cảm giác có chút phiền muộn. Nhiều như vậy đồng học tới tham gia đồng học sẽ, hắn làm sao lại như thế tốt vận khí đâu. Mà lại chỗ bên cạnh là trống không, phía trên danh tự là Lữ Đằng Lan. Một trái một phải đem hắn Tô Dương kẹp ở giữa. Bất quá, Lữ Đằng Lan không có tới, cũng không biết nàng đi nơi nào. Chỗ ngồi này an bài, đơn giản chính là giống như là cố ý cùng hắn Tô Dương không qua được giống như. Trên sân khấu, không ngừng có người đi lên phát biểu, không ngừng có người lên đài biểu diễn tiết mục. Có lãnh đạo trường học, có trường học học sinh, còn có đồng học đại biểu. Nguyên bản học sinh kia sẽ phó hội trưởng cùng Tô Dương nói, muốn mời hắn lên đài phát biểu, nhưng bị Tô Dương cự tuyệt. Hắn là một cái khiêm tốn người, không nguyện ý ở trường bạn nhóm trước mặt khoe khoang thành công của mình. Cái này đồng học sẽ, cùng bình thường họp lớp kỳ thật cũng không có gì khác nhau. Cơ bản đều là đang khoe khoang. So riêng phần mình công ty nghiệp vụ là cỡ nào cao đại thượng, so riêng phần mình công ty kiếm lời nhiều ít ít tiền, so riêng phần mình công ty có bao nhiêu ít nhân viên. Về phần trường học, tự nhiên là hy vọng những thứ này công thành danh toại đồng học, có thể khẳng khái giúp tiền cho trường học bên trên một số tiền lớn. Đối với trên đài biểu diễn Tô Dương là càng phát không có gì hứng thú. Mà bên người nữ nhi Đồng Đồng, kéo cánh tay của hắn, đầu dựa vào bờ vai của hắn, tựa hồ giống như là ngủ thiếp đi. Nha đầu. Tô Dương có chút quay đầu nhìn một chút Đồng Đồng khuôn mặt, không khỏi mỉm cười. Nha đầu này, lại là nhắm mắt lại. Nhìn nàng cái kia điểm tính dáng vẻ, không chừng là đã ngủ. Đứa nhỏ này, thủ hạ quản lý nhiều như vậy sản nghiệp, xác thực vô cùng vất vả. Bình thường cơ bản đều là ngủ trễ sáng sớm, thời gian đánh phi thường gấp. Nghe cái này không có chút nào dinh dưỡng đồng học sẽ, xác thực có thôi miên hiệu quả. Nhìn tới chờ sau khi nghe xong, liền có thể trở về. Về phần phía sau giữa trưa liên hoàn, nghĩ đến càng không có ý nghĩa gì. Đơn giản chính là uống rượu ganh đua so sánh khoác lác ít. Mà lại, Tô Dương còn cảm giác, lúc ăn cơm, cái này Bàng Lê khẳng định còn có thể cùng hắn ngồi tại cùng một bàn lớn. Mặc dù chuyện này hắn cũng không xác định, nhưng luôn cảm thấy vô cùng có khả năng này. Mà lại hắn ẩn ẩn cảm giác tựa hồ có người tại thao tác chuyện này giống như. Nếu không, khoảng chừng làm sao có thể trùng hợp như vậy là Bàng Lê cùng Lữ Đằng Lan đâu. Mà lại hai người này vẫn là bằng hữu. Thật kỳ quái a. Mà lại vừa rồi Lữ Đằng Lan cũng Tô Dương phát tin tức nhắc nhở, nói cái này Bàng Lê muốn gây bất lợi cho hắn. Vậy cái này đã nói lên, sự tình thật không có đơn giản như vậy. Bất quá, đối với Lữ Đằng Lan nhắc nhở, Tô Dương ngược lại là không có bất kỳ cái gì lo lắng. Chỉ là, đối với Bàng Lê buồn nôn như vậy người, thực sự không muốn lại nhìn thấy nàng. Đợi lát nữa nghỉ kết thúc, liền cùng nữ nhi trở về đi. Cùng nhiều người như vậy cùng một chỗ uống rượu khoác lác ít, nào có cùng nữ nhi cùng một chỗ ăn cơm vui vẻ à? Nhỏ ép hàng. Bàng Lê thỉnh thoảng địa hướng bên cạnh nhìn một chút, không khỏi âm thầm hận hận cắn hàm răng. Đối với Dương Hiểu Đồng trở ngại, để nàng rất là nổi nóng. Tốt như vậy cùng Tô Dương cơ hội tiếp xúc, lại bị một cái bí thư nho nhỏ cho ngăn trở. Đơn giản quá làm cho người ta phiền muộn. Hừ, thật không nghĩ tới, Tô Dương vậy mà cùng hắn nhỏ thư ký tình cảm sâu như vậy. Trước mặt nhiều người như vậy, vậy mà trực tiếp dựa chung một chỗ. Bàng Lê cầm điện thoại, lặng lẽ ghi chép lấy video. Đem Tô Dương cùng Dương Hiểu Đồng dựa chung một chỗ hình tượng đều đi lại. Nàng tin tưởng, có những chứng cứ này, không sợ hắn Tô Dương không cúi đầu. Thời gian từng giờ trôi qua, ngay tại giữa trưa 11 điểm thời điểm, đồng học sẽ hội nghị lúc này mới xem như kết thúc. Đằng sau chính là muốn đi phụ cận khách sạn cùng một chỗ dùng cơm. Theo đám người, Tô Dương cùng nữ nhi tay nắm tay cùng một chỗ đi ra ngoài. Nha đầu, vừa rồi ngủ tiếp đi. Kỳ hỉ. Dương Hiểu Đồng nghe được ba ba cha hỏi, không khỏi ngượng ngùng nở nụ cười. Đúng vậy à, cái này phát biểu thực sự không có gì dinh dưỡng, cho nên không cẩn thận liền ngủ mất. Cha, nếu không chúng ta vẫn là không đi tham gia liên hoan đi. Có thể à. Tô Dương vốn cũng không muốn đi, bây giờ nghe nữ nhi nói cũng không muốn đi, vậy hắn liền càng không muốn đi. Đặc biệt là sau lưng còn đi theo một cái chán ghét người cái đuôi. Hắn vừa mới quay đầu cùng nữ nhi lúc nói chuyện, liền thấy đằng sau cách đó không xa chính nhìn qua bảng lê. Cái này gái mập người tựa hồ tựa như chuyên môn nhìn chằm chằm hắn giống như. Nàng mặc dù khoảng cách hai người có cái vài mét, nhưng lại một mực đi theo. Cái này khiến Tô Dương rất là phiền chán. Đoán không lầm, lúc ăn cơm, cái này gái mập người khẳng định sẽ còn tại một cái bàn ăn cơm. Vậy được, vậy chúng ta liền trở về đi, ta thực sự không muốn cùng kẻ không quen biết cùng nhau ăn cơm. Nguyên bản còn muốn lấy có thể phát hiện mấy cái nhân tài đâu, nhưng bây giờ lại là càng phát không nguyện ý chờ đợi. Đài này bên trên phát biểu, một cái so một cái đắc ý, nghe có chút làm cho người ta chán ghét. Nếu như ăn cơm uống rượu, cái kia không chừng tội càng lớn. Mấu chốt là còn có một cái làm người buồn nôn mập mạp đi theo. Vậy được, đi thôi, người muốn đi đâu ăn? Tô Dương cười cười, mang theo nữ nhi hướng bãi đỗ xe phương hướng mà đi. Về phần những người khác, hắn liền quản không được nhiều như vậy. Uy, lão đại. Nhìn Tô Dương thoát ly đám người, Trương Minh đám người không khỏi hô một tiếng. Các người đi trước ăn đi, ta có chút sự tình. Tô Dương xông mọi người khoát tay áo, mang theo nữ nhi tiếp tục hướng bãi đỗ xe mà đi. Theo ở phía sau cách đó không xa bảng lê thấy thế, sắc mặt biến càng đen hơn. Có lầm hay không? Cái này Tô Dương vậy mà không có ý định đi ăn cơm. Nếu như không đi ăn cơm, cái này còn thế nào cùng hắn uống rượu với nhau đâu? Thế nhưng là, có hắn cái này nhỏ thư ký đi theo, liền xem như ăn cơm uống rượu, chỉ sợ nàng cũng rất khó làm cái gì. Ai? Thật mẹ nó phiền muộn. Rất nhanh. Tô Dương mang theo nữ nhi lái xe rời đi Giang Thành Đại học. Ta hỏi một chút mụ mụ đang ở đâu? Dương Hiểu Đồng nói, lấy điện thoại cầm tay ra cùng lão mụ Dương Hạ bấm điện thoại. Uy, Đồng Đồng. Mẹ, ta cùng ba ba đã từ trường học ra, ngài đang ở đâu? Ồ, các ngươi sao lại ra làm gì? Cái này đồng học sẽ chẳng lẽ mặc kệ cơm sao? Dương Hạ nghe nữ nhi, không khỏi hơi sững sờ. Cái này hai cha con làm sao nửa đường liền trở lại đây? Hạ, cái này đồng học sẽ không có gì ý tứ, còn không bằng chúng ta người một nhà cùng một chỗ ăn cơm có ý tứ chứ? Nha, mụ mụ mang theo đệ đệ ngươi ở bên ngoài cùng với bằng hữu cùng một chỗ đâu, cơm trưa các ngươi hai người nhìn xem ăn đi. Tốt ta mẹ, vậy ta để cho ta cha mời ta ăn tiệc. Hi hi, được, không có vấn đề. Nghe nữ nhi, Dương Hạ không khỏi ôn nhu nở nụ cười. Rất nhanh, mẫu nữ hai người liền cúp điện thoại. Ba ba, chúng ta tìm gần nhất sảng gì là khách sạn A. Ta cảm thấy vẫn là nhà ta khách sạn cơm ăn ngon. Có thể, không có vấn đề. Ta khuê nữ muốn ăn cái gì ta đi ăn cái gì, tất cả nghe theo ngươi. Hi hi, cái này còn tạm được, hay là của ta ba ba tốt nhất rồi. Chương 662, cái này bảng lê đúng là muốn gây bất lợi cho hắn. Chương 662, cái này bảng lê đúng là muốn gây bất lợi cho hắn. Đã lao bà Dương Hạ mang theo nhi tử ra cửa, vậy bọn hắn hai cha con tự nhiên cũng liền có thể không cần về nhà ăn cơm. Nói, Tô Dương liền lái xe hướng gần nhất sảng gì là khách sạn tiến đến. Bàng Lê nhìn Tô Dương cùng cái kia nhỏ thư ký đi, liền biết hôm nay ở trường bạn sẽ cùng một chỗ liên hoan ăn cơm cơ hội xem như ngâm nước nóng. Từ đồng học sẽ thụ cái kia nhỏ thư ký khí bắt đầu, nàng liền vô cùng khó chịu, cho tới bây giờ, nàng là càng phát khó chịu. Bây giờ nên làm gì? Đã Tô Dương rời đi, cái kia nàng đi tham gia liên hoan còn có cái gì ý nghĩa? Nàng trầm tư một lát, thế là cũng sau đó lái xe rời đi trường học. Thật sự là tức chết ta rồi. Ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát được lòng bàn tay của ta sao? Bàng Lê lái xe hơi, suy tư bước kế tiếp nên làm như thế nào. Rất nhanh, nàng cầm điện thoại di động lên bấm Ngô Khinh Châu điện thoại. "Uy, lão bà." Ngô Khinh Châu mới vừa ở trong nhà máy chạy bộ bên trên chạy xong 10 cây số, chính khí thở hổn hển sát mồ hôi. Tiếng nói bên trong, tránh không được sẽ lộ ra một tia gấp rút. "Ngươi, Ngô Khinh Châu, ngươi đang làm gì đó?" Bàng Lê mặc dù béo, nhưng lỗ tai nhưng không có cái gì ma bệnh. Một chút liền nghe ra Ngô Khinh Châu trong thanh âm không thích hợp. "Ê, lão bà, ta không làm cái gì nha, ta ở nhà máy chạy bộ bên trên vừa chạy 10 cây số." Ngô Khinh Châu biết, khẳng định là cái này tiếng thở dốc dồn dập đưa tới lao bà hiểu lầm. Thế là tranh thủ thời gian chính là một trận giải thích. "Nha, lập tức cho ta cùng hưởng một chút vị trí để cho ta nhìn xem." "Được rồi lão bà." Ngô Khinh Châu nghe vậy, không dám thất lễ, thế là lập tức thông qua hệ chặt cho Bàng Lê cùng hưởng vị trí của mình. Hiện tại Bàng Lê cha cương vị đều là muốn hắn cùng hưởng vị trí cho ở, chỉ cần vị trí có vấn đề, cái kia Ngô Khinh Châu sẽ phải phiền toái. "Hừ." Nhìn xem Ngô Khinh Châu vị trí không có vấn đề, Bàng Lê không khỏi hừ lạnh một tiếng, cũng không có lại tiếp tục hỏi tới. "Lão bà, đồng học biết lái thế nào? Cùng ta học trưởng Tô Dương gặp được sao?" "Gặp được." "A, nói chuyện rất tốt a. Hy vọng ngươi có thể sớm một chút giải quyết hắn nha." Ngô Khinh Châu chịu đựng trong lòng khó chịu, trong tiếng nói vẫn như cũ lộ ra hư giả ý cười. được rồi, treo." Bàng Lê nghe vậy, không khỏi giận không chỗ phát tiết, trực tiếp cúp điện thoại. Có cái kia nhỏ thư ký ở giữa cản trở, nàng làm sao có thể nói chuyện vui sướng? Làm sao có thể làm định hắn đâu? "Tiểu nha đầu này, ngươi thật sự là tức chết ta rồi." ngươi có thể tuyệt đối đừng rơi vào trong tay ta, bằng không mà nói, ta tuyệt đối để ngươi chịu không nổi. Trầm tư một lát, nàng cầm điện thoại di động lên, trực tiếp bấm Tô Dương điện thoại. Đã trong tay có hắn Tô Dương chứng cứ, nàng không tin hắn không cúi đầu. Nàng không tin hắn không lo lắng Dương Hạ biết hắn cùng nhỏ thư ký quan hệ. Nàng không tin Tô Dương không sợ mất đi dưới mắt vinh hòa phú quý, chỉ cần lo lắng sợ hãi. Vậy hắn liền không khỏi nàng bàng lê nắm. Nàng bàng lê cũng không phải thích cướp người lao công người, chỉ cần hắn Tô Dương có thể gọi lên liền đến. Nàng liền có thể không đem những chứng cứ này giao cho Dương Hạ. Như vậy, đối tất cả mọi người tốt. Ngươi cần vinh hoa phú quý, ta cần thân thể của ngươi. Mọi người theo như nhu cầu, hợp lý rất a. Thực sự không được, ta còn có thể ra chút tiền. Uy, bang tổng có chuyện gì sao? Rất nhanh, trong điện thoại liền chuyển ra Tô Dương cái kia lạnh nhạt thanh âm. Tô lão bản, ngài làm sao không có đi tham gia buổi trưa liên hoan đâu? Ta còn muốn lấy cùng ngài uống một chén đâu. Bang Lê mặc dù khó chịu, nhưng bây giờ nói chuyện như trước vẫn là rất khách khí. Dù sao, hiện tại mọi người còn không có vạch mặt đâu. A, trong nhà có một số việc, cho nên trước hết trở về. Về sau đi, các loại có cơ hội, mọi người cùng nhau uống một chén chính là. Tô Dương nhàn nhạt cười cười, hai mắt không khỏi có chút híp một chút. Đối với Lữ Đẳng Lan nói cho hắn biết sự tình, hắn bây giờ còn chưa có nhìn thấy. Còn không có nhìn thấy Bàng Lê là thế nào gây bất lợi cho hắn. Tô lão bản, ngài nhỏ thư ký thật xinh đẹp a, thật là làm cho ta hâm mộ đâu. Khu khu khu. Tô Dương nghe vậy, không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua bên người đồng đồng. Cũng không nhìn một chút đây là ai khuê nữ. Ta khuê nữ đương nhiên đẹp a. Bàng tổng, ta thư ký là nữ, ngươi hâm mộ cái gì đâu? Chẳng lẽ ngươi cũng thích? Tô Dương lời nói một nửa, liền không hề tiếp tục nói. Ngay trước Hải Tử mặt nói lời này, thực sự có chút không tốt, cho nên liền ngừng lại. Đó cũng không phải. Ta Bàng Lê ít lấy hướng vẫn là rất bình thường, ta thích nhất vẫn là giống Tô lão bản dạng này tiểu xuất ca. Thế nào Tô lão bản, cho cái cơ hội bày. Nếu không ta giữa trưa mời ngươi ăn cơm, chúng ta có thể xâm nhập tâm sự nha. Bàng Lê trong lời nói lộ ra rõ ràng dụ hoặc. Bất quá, cái này dụ hoặc lời nói, tại Tô Dương nghe tới đơn giản tựa như nửa năm không có tẩy chân như vậy mùa chua. Khu khu cụ. Xin lỗi Bàng tổng, ta giữa trưa đã có hẹn. Tô Dương cự tuyệt rất thẳng thắn. Loại này cảm giác buồn nôn không phải do hắn không dứt khoát. Ta nhìn ngươi là cùng ngươi nhỏ thư ký hẹn a. Ừm. Tô Dương nghe vậy, lông mày không khỏi nhíu lại. Đúng vậy a, thế nào? Thế nào? Ha ha. Chẳng lẽ Tô lão bản liền không lo lắng ngươi lão bà Dương lão bản biết không? Bàng Lê biết, nếu như không lấy ra chút đòn sát thủ, Tô Dương chắc chắn sẽ không tùy tiện đi vào khuôn khổ. Liền hắn loại này thanh cao nam nhân, không cần chút thủ đoạn, kia là không có khả năng giải quyết hắn. Ha ha ha. Tô Dương nghe vậy, trong nháy mắt minh bạch ý đồ của đối phương. Mẹ nó, đến rồi. Xem ra Lữ Đẳng Lan nói thật đúng là không sai. Cái này Bàng Lê đúng là muốn gây bất lợi cho hắn. Tốt, vậy liền lại nhìn nàng đằng sau nói cái gì đi. A, cái này có cái gì tốt lo lắng. Tô Dương nói, đưa tay đưa điện thoại di động mở ra miễn để cạnh nhau hạ. Một bên nghe một bên tìm một cái có thể dừng xe địa phương, đem xe lâm thời đổ xuống dưới. Hắn phải thật tốt nghe một chút, nhìn xem cái này Bàng Lê đến cùng muốn làm gì. Ồ, ha ha ha. Tô lão bản lá gan thật đúng là không nhỏ nha. Ngay trước mặt của nhiều người như vậy, vậy mà cùng mình nhỏ thư ký thân thiết như vậy. Cũng không biết Dương lão bản nhìn thấy cái này cảnh tượng như thế này sẽ như thế nào. Bàng Lê nói, ngữ khí cũng biến thành âm dương quái khí bắt đầu. Nàng rất rõ ràng, chỉ cần nói ra lời này ra, Tô Dương liền nhất định sẽ bị hù dọa. Những năm này, bởi vậy đưa tại trong tay nàng tiểu xuất ca thế nhưng là không ít đâu. Lần này, nàng cũng nhất định có thể thành công. Ồ, vậy ngươi thử nhìn một chút đâu. Tô Dương nghe Bàng Lê, tự nhiên là hiểu rõ ra. Nguyên lai cái này mập mạp nhân xấu xí muốn cầm nhỏ thư ký sự tình đến áp chế hắn. Khu khu cụ. Hạ. Tô lão bản, chúng ta cũng coi là bằng hữu, kỳ thật ta cũng không muốn dạng này, trừ phi ngươi đáp ứng một sự kiện. Chương 663, lại dám đánh ba tà trà chủ ý. Chương 663, lại dám đánh ba tà trà chủ ý. Ồ, muốn ta đáp ứng ngươi cái gì? Tô Dương nghe Bàng Lê, không khỏi âm thầm kéo ra khỏe miệng. Bên cạnh Dương Hiểu Đồng, hai con mắt híp lại cũng lắng nghe. Trong ánh mắt lộ ra càng phát ra tràn đầy lửa giận. Thanh âm trong điện thoại chính là cái kia đại mập mạp nhân xấu xí. Nàng cũng dám uy hiếp ba ba. Ta nói ta là nhỏ thư ký, chẳng lẽ ta liền thật sự là một cái bình thường nhỏ thư ký sao? Ha ha, ta ôm ba ba cánh tay, chẳng lẽ đây không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Tâm của ngươi làm sao lại như thế dơ bẩn đâu? Tô lão bản, nói thật, từ khi ta nhìn thấy ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt, ta liền thích ngươi. Tại trong tim ta, ngươi so ta biết cái khác tất cả nam nhân đều càng có hương vị. Ngươi phải hiểu ta ý tứ đi. Bàng Lê trong thanh âm lộ ra một tia thắng lợi đắc ý bên trong còn bao hàm uy hiếp ý vị. A, ngươi nữ nhân xấu xí này thật là người buồn nôn. Thích ta lão bản nhiều người, hơn nữa còn đều là xinh đẹp đại mỹ nữ, như ngươi loại này lại xấu lại mập nữ nhân, hắn làm sao có thể để ý? Không đợi Tô Dương trả lời, Dương Hiểu Đồng cũng không chút nào khách khí về đối. Ngươi, tiểu nha đầu phiến tử, ha ha. Ngươi không tin liền đợi đến, đằng sau có ngươi khóc thời điểm. Nghe Dương Hiểu Đồng không chút khách khí lời nói, Bàng Lê không khỏi lại là một trận nổi giận. Phẫn nộ ngay cả hai mắt đều biến đỏ. Đặc biệt là nói nàng lại béo lại xấu, đây quả thực để nàng không thể chịu được. Trung quanh bằng hữu đều nói nàng mập đáng yêu, mập phúc hậu. Có thể ngươi tiểu nha đầu này sao có thể nói ta lại béo lại xấu đâu? Ngươi quả thực là cầu thí không hiểu có được hay không? Được a, vậy bọn ta lấy. Ta còn thực sự muốn nhìn ngươi một chút là thế nào để cho ta khóc. Bàng Lê, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Tô Dương nói, đưa tay nhẹ nhàng địa vô vô nữ nhi bà bay, để nàng an tâm chớ vội. Tô lão bản, ta ý tứ chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao? Ha ha ha. Được a, đã ngươi muốn cho ta nói rõ, vậy ta liền nói cho ngươi hiểu rõ một chút. Tô lão bản, hôm nay ngươi cùng cái này nhỏ thư ký thân mật cử chỉ thế nhưng là đều bị ta quay xuống, mà lại nàng còn nói, ngươi cho nàng rất nhiều tiền, trả lại cho nàng mua căn phòng lớn. Chuyện này, ngươi cũng không muốn để ngươi lão bà Dương hạ biết ta. Ha ha ha. Bàng Lê nói, nhịn không được bật cười. Lúc này, nàng đã cảm giác được, Tô Dương chẳng mấy chốc sẽ đổ vào trong ngực của nàng. Mà lại, nàng muốn làm sao khi dễ liền làm sao khi dễ hắn. Nói tiếp, Tô Dương nói, quay đầu nhìn một chút nữ nhi, trong ánh mắt không khỏi lộ ra một tia bất đắc dĩ cười. Cha con ở giữa, hành vi cử chỉ thân mật một chút đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Chẳng lẽ hai người trước đó làm động tác gì quá đáng sao? Không có, hiển nhiên là không có. Mà lại, cũng tuyệt đối không có khả năng có. Lại nói, hắn Tô Dương cũng không phải cầm thú. Nếu như Tô lão bản không muốn để cho Dương lão bản biết chuyện này lời nói, vậy liền đáp ứng cùng ta kết giao đi. Thế nào? Chỉ cần ngươi đáp ứng cùng ta kết giao, chuyện này ta tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi lão bà. Yêu cầu của ta không nhiều. Một tuần ngươi chỉ cần theo giúp ta hai lần là được rồi. Phốc phốc, ha ha ha. Dương Hiểu Đồng nghe Bàng Lê, nhịn không được cười ra tiếng. Ta lập cái đi. Nữ nhân này dài xấu như vậy, có thể nghĩ làm sao đẹp như vậy đâu. Thế nào Tô lão bản? Ta yêu cầu này không quá phận a. Một tuần ta chỉ cần ngươi theo giúp ta hai lần, mà lại ta cũng sẽ cho ngươi tiền. Tuyệt đối sẽ không để ngươi bạch theo giúp ta. Như vậy đi, theo giúp ta một lần ta cho ngươi 10 vạn, thế nào? Bàng Lê trực tiếp không để ý đến Dương Hiểu Đồng trào phúng, tiếp tục cùng Tô Dương nói. Hơn nữa còn cấp ra tự nhận là tương đối hợp lý giá cả. Xấu mập mạp, ngươi bộ dạng như thế xấu, nghĩ như thế nào đẹp như vậy? Không đợi Tô Dương trả lời, Dương Hiểu Đồng nhịn không được trực tiếp về đối. Cái này nhân xấu xí, thứ độ gì mà lại dám đánh ba ta trà chủ ý? Hơn nữa còn tìm buồn cười như vậy lý do. Đừng nói 10 vạn, chính là 100 vạn 1000 vạn, hắn cũng sẽ không đáp ứng ngươi. Tranh thủ thời gian thu hồi ngươi cái này làm người buồn nôn tư tưởng xấu xa đi. Ngươi cho rằng người khác cũng giống như ngươi buồn nôn như vậy sao? Tiểu nha đầu, ngươi nếu là không lo lắng bị ta trả thù, ngươi liền khiến cho kinh nói. Ha ha ha. Có ngươi khóc thời điểm, ngươi chờ đó cho ta. Nếu như Dương lão bản biết ngươi tồn tại, ta nhìn nàng làm sao thu thập ngươi. Thôi đi, được a, ngươi có bản lĩnh hiện tại liền cùng Dương lão bản gọi điện thoại. Dương Hiểu Đồng cười khinh miệt cười, ngẩng đầu nhìn ba ba. Hạ, cái này nhỏ ba ba, thật đúng là càng ngày càng có nam nhân mùi. Chắc không được bên cạnh hắn luôn có nhiều như vậy nữ hài tử thích đâu. Thậm chí còn có người vậy mà dùng ra loại này uy hiếp thủ đoạn. Uy hiếp hắn, từ đó lại được đến thân thể của hắn. Thật là, người nào đâu? Tốt, ngươi hỏi một chút ngươi lão bản Tô Dương, ngươi xem một chút hắn nguyện ý nhìn thấy ta làm như vậy sao? Nếu như ta thật gọi cú điện thoại này, hai người các ngươi chỉ sợ cũng sẽ không có ngày sống dễ chịu à. Bàng Lê, ngươi muốn đánh thì đánh đi, ta còn thực sự muốn nhìn ngươi một chút nói chuyện điện thoại xong về sau sẽ như thế nào. Nói, Tô Dương trực tiếp cúp điện thoại. Buồn nôn như vậy người nữ nhân, nói chuyện cùng nàng đều sẽ cảm giác đến toàn thân khó. Mẹ nó. Vậy mà đem buồn nôn như vậy chủ ý đánh tới trên đầu của ta. Trước đó nàng còn cùng Cảnh Thiên bên này ký kết hợp tác hiệp nghị. Xem ra, về sau cũng không cần thiết hợp tác với nàng. Quay đầu cùng Cảnh Thiên nói một chút, trực tiếp gây mất cùng với nàng hợp tác. Loại này phẩm chất thấp kém thương nghiệp cung ứng, không phối hợp làm. Ha ha ha. Nhìn Tô Dương cúp điện thoại, Dương Hiểu Đồng nhịn không được phá lên cười. Một bên cười, một bên hướng hắn máy mắt. Cha, bị lực của ngươi thật đúng là không nhỏ nha. Thôi đi, đi nha đồng đốc. Rêu cợt cha người đúng hay không? Tô Dương cười cười, đưa tay vỗ một cái nữ nhi bà bay. Kỳ hỉ, ta là thật không nghĩ tới, nữ nhân này vậy mà có thể nghĩ đến dùng loại này chiêu số đến đối ngươi. Bất quá, ngẫm lại cũng có thể nghĩ rõ ràng, nữ nhân này lớn lên a xấu, dựa vào nàng mị lực đến chinh phục ngươi khẳng định là không đùa, cho nên cũng chỉ có thể dùng loại này bị ổi thủ đoạn. Đối cha, không phải nói nữ nhân này là Ngô Khinh Châu bạn gái sao? Nàng làm loại chuyện này, chẳng lẽ Ngô Khinh Châu không biết sao? Nếu như Ngô Khinh Châu biết, có thể hay không rất phiền một đầu. Dương Hiểu Đồng nói, cầm điện thoại di động của mình lung lay. Ta thế nhưng là đem vừa rồi ghi âm quay xuống a, ha ha ha. Khu khu khu. Ngươi nha đầu này, ngược lại là rất cơ trí. Theo ta thấy, liền xem như Ngô Khinh Châu biết chuyện này, chỉ sợ cũng sẽ không buồn bực. Hắn cùng Bàng Lê cùng một chỗ, đơn giản chính là vì tiền. Ta cũng không tin, Ngô Khinh Châu sẽ thật thích xấu như vậy nữ nhân. Cô gái này cùng Lý Bình Bình so sánh, thế nhưng là có khác nhau một trời một vực a. Tô Dương nói, không khỏi khẽ lắc đầu. Hai người kia cùng một chỗ, đơn giản chính là theo như nhu cầu thôi. Chương 664, như vậy, ngươi cùng Tô Dương thật là liền thành tiểu nhân a. Chương 664, như vậy, ngươi cùng Tô Dương thật là liền thành tiểu nhân a. Thật sự là tức chết ta rồi. Bàng Lê hung hăng đưa điện thoại di động ngã ở phụ xe trên chỗ ngồi, hai mắt lộ ra ngăn chặn không ngừng lửa giận. Ta bất quá chỉ là muốn cho ngươi bồi bồi ta thế nào? Nam nữ hai người cùng một chỗ, mọi người vốn chính là lẫn nhau bồi có được hay không? Mà lại ta còn nguyện ý xuất tiền. Đây là cả hai cùng có lợi sự tình có được hay không? Chẳng lẽ ngươi là thật ăn chắc ta không dám đưa ngươi chuyện xấu nói cho Dương lão bản thật sao? Được a. Ngươi chờ đó cho ta. Bàng Lê hung hăng vỗ một cái tay lái, sau đó lái xe hướng Ngô Khinh Châu chỗ ở địa phương tiến đến. Không bao lâu, nàng liền trở về. Đông đông đông. Gõ vài cái lên cửa về sau, cũng không có người cho nàng mở cửa. Bàng Lê nhấc chân liền đạp hai cái cửa, tựa hồ cả lầu đạo đều đi theo run rẩy lên, nhưng cửa phòng vẫn như cũ không người đến mở. Bàng Lê tức giận cầm điện thoại di động lên, lập tức bấm Ngô Khinh Châu điện thoại. Sau một lát, điện thoại tiếp thông. Ngươi đi chết ở đâu rồi? Làm sao không cho ta mở cửa? Ngươi mẹ nó có muốn hay không sống đúng hay không? Bàng Lê tâm tình vốn cũng không tốt, đi lên chính là một trận chửi rủa, mà lại lời nói còn cực kỳ ác độc. Ê, lão bà, đừng nóng giận đừng nóng giận. Ta vừa ra chuẩn bị ăn cơm đâu, ta cái này trở về. Ngô Khinh Châu còn không có nghe xong Bàng Lê, liền từ trên ghế bắn lên. Thật giống như trên ghế có cái đinh giống như. Hoặc là nói, lão bà một khi sinh khí nổi giận, cái kia so trên ghế có cái đinh còn muốn dọa người. Hắn vừa điểm đồ ăn, bây giờ còn chưa có đi lên đâu. Nhưng hắn tuyệt đối không thể đợi thêm nữa. Thế là bước nhanh từ trong tiệm cơm bỏ ra. Lái xe con liền hỏa tốc đi vào trong nhà. Vừa lái một bên về lấy lão bà điện thoại. Hạn ngươi trong vòng 10 phút chạy về cho ta, nếu không, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hành hành, yên tâm đi lão bà, ta liền tại phụ cận đâu, lập tức liền có thể tới. Lão bà ngoan, hôm nay việc này thế nào? Đây là ai chọc ta bé ngoan tức giận? Ngô Khinh Châu một bên nhanh chóng lái xe, một bên ôn nhu điệu dỗ dành Bàng Lê. Thanh âm ngọt ngào làm cho người nổi da gà. Còn không phải cái kia Tô Dương. Thật sự là tức chết ta rồi. Được rồi, nói cho ngươi nhiều như vậy làm gì? Tranh thủ thời gian trở về đi, ta cần ngươi qua đây bồi bồi ta, buổi chiều ta còn có việc. Đúng, ngươi mang cho ta điểm cơm trở về đi, ta đói. A nha. Ngô Khinh Châu nghe vậy, không khỏi có chút thở dài một hơi. Thế là tranh thủ thời gian quay đầu xe, lại nhanh chóng hướng vừa rồi tiệm cơm tiến đến. Vừa rồi điểm đồ ăn đoán chừng cũng nhanh nên đi lên, vừa vặn có thể mang về cho lão bà ăn. Có tốt, lần này điểm đồ ăn vừa vặn cũng là Bàng Lê thích ăn. Nếu không, còn phải muốn cho nàng một lần nữa lại điểm. Trở lại tiệm cơm, vừa đi vào bao xương, liền nhìn thấy phục vụ viên chính đem đồ ăn bày tại trên mặt bàn. Tiên sinh, ta còn tưởng rằng ngài đi nữa nha. Ách, không có, sao lại có thể như thế đây, ta chính là ra ngoài cầm kiện đồ vật. Đúng, giúp ta đem thức ăn đóng gói đứng lên đi, ta có việc gấp phải đi làm. Được rồi tiên sinh, xin chờ một chút. Phục vụ viên điểm nghe vậy, không khỏi hơi sững sờ, bất quá sau đó lập tức nhẹ gật đầu, quay người ra ngoài cầm hộp cơm đi. Rất nhanh, Ngô Khinh Châu đồ ăn liền đóng gói tốt. Sân khấu thanh toán sổ sách về sau, hắn một bên bước nhanh đi ra ngoài, một bên lại bấm Bàng Lê điện thoại. Bà bối, ta đã đánh tốt đồ ăn, một hồi liền chạy trở về. Lão bà bảo không nên gấp gáp có được hay không, ta vài phút liền có thể tốt. Biết, ngươi tranh thủ thời gian trở về là được rồi. Kỳ thật, Bàng Lê là có chìa khóa nơi này. Nàng lúc này sớm đã tiến vào ra môn, chính ngồi phịch ở phòng khách trên ghế salon đâu. Treo Ngô Khinh Châu điện thoại, Bàng Lê nghĩ lại bấm Lữ Đằng Lan điện thoại. Uy, có việc. Lữ Đằng Lan thanh âm nhàn nhạt, tựa hồ không có ngày xưa nhiệt tình. Thậm chí cũng không có gọi nàng một tiếng Bàng tỷ tỷ. Lan, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Ta biết cái gì? Lữ Đằng Lan nghe vậy, không khỏi gãi đầu một cái. Hỏi lời này không đầu không đuôi, thật kỳ quá nha. Thời gian này điểm, nàng không nên đang cùng Tô Dương cùng một chỗ ăn cơm không? Làm sao nghe được nàng giống như có chút không vui đâu? Lúc họp, ta muốn cùng Tô Dương tâm sự, lại bị hắn nhỏ thư ký chặn lại. Ta vừa rồi cho Tô Dương gọi điện thoại, lấy hắn cùng cái kia nhỏ thư ký thân mật hình tượng muốn mang, hắn tựa hồ cũng không thèm để ý ta vừa rồi suy nghĩ một hồi, có chút không có hiểu rõ. Lan, ngươi thế nhưng là sớm địa liền đánh chống lui quân. Cho nên ta liền nghĩ ngươi hẳn là biết cái gì. Bàng Lê đem đại khái tình huống cùng Lữ Đằng Lan nói một lần, nghĩ đến có thể từ nàng nơi này thu hoạch được đáp án. Ê! Ta cũng đã sớm nói, Tô Dương cũng không phải cái khác phổ thông nam nhân có thể so. Giống hắn loại nam nhân này, chúng ta cũng không nên nghĩ, không đùa. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như hắn đơn giản, Dương lão bản làm sao có thể để ý hắn đâu. Lữ Đằng Lan đối với Bàng Lê nếm mùi thất bại sự tình, vẫn rất cao hứng. Nguyên lai trong lòng còn một mực là treo lấy, hiện tại tốt, rốt cục yên tâm xuống tới. Xem ra, Tô Dương cũng không sợ Bàng Lê uy hiếp. Nghĩ đến hắn khẳng định là có thủ đoạn đối phó nàng. Bây giờ, hai người bọn họ xem như vậy mặt. Mà nàng Lữ Đằng Lan, tại Tô Dương trong lòng ấn tượng, có lẽ còn là có thể. Như thế chậm rãi lui tới, không chừng ngày nào liền thật có thể cùng hắn nước chảy thành sông ở cùng một chỗ đâu. Liền xem như không làm được thê tử của hắn, làm tình nhân của hắn cũng là có thể a. Cùng loại nam nhân này cùng một chỗ, thắng qua cái khác tất cả nam nhân. Không phải, Lan, ngươi có phải hay không biết một chút liên quan tới Tô Dương sự tình? Ta không biết cái gì a, ta biết cái này nam nhân hẳn là thật không đơn giản. Tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy tới tay. Cho nên ta còn không bằng sớm một chút rời khỏi, tỉnh lãng phí thời gian. Kỳ thật sáng hôm nay nhìn thấy Tô Dương thời điểm, nàng cũng quan sát tỉ mỉ bên cạnh hắn nữ hài tử. Cái kia nhỏ bí thư trưởng thật xinh đẹp điện nước đầy đủ a. Liền xem như nàng Lữ Đằng Lan một mực rất tự tin mình dung nhan, nhưng ở cái kia nhỏ thư ký trước mặt, tựa hồ cũng sinh ra tự ti cảm giác. Cô bé kia cho người ta một loại minh diễm tịnh lệ cảm giác. Cái kia ánh mắt sáng ngời bên trong, lộ ra thanh tịnh quan mang. Nhưng cô bé này nhìn xem nhưng lại vô cùng thông minh, cho người ta một loại không tốt lắm nắm cảm giác. Xem ra, muốn giải quyết Tô Dương, thật đúng là không đơn giản đâu. Nếu như muốn dùng ám muội thủ đoạn đạt được hắn, cái kia chỉ sợ cũng sẽ khó hơn. Theo ta thấy, cái này Tô Dương chính là cảm thấy ta không dám nói cho Dương lão bản, cảm thấy ta hiện tại là muốn cầu cảnh hắn. Hừ, không phải liền là một điểm nho nhỏ hợp tác sao? Ta Bảng ra khách sạn hợp tác đồng bạn trải rộng cả nước, ta còn thực sự nhìn có chút không lên nhà hắn điểm ấy hợp tác. Làm sao? ngươi thật muốn đem cái kia ảnh chụp phát cho Dương lão bản? Như vậy, ngươi cùng Tô Dương thật là liền thành cựu nhân a? Thôi đi, liền xem như ta hiện tại không phát cho nàng, cũng đã thành cựu nhân. Bàng Lê hừ lạnh một tiếng, đưa tay lật ra trước đó đập ảnh chụp. Thân thiết như vậy cử chỉ, ta không tin Tô Dương không lo lắng. Chương 665, ngươi đây không phải đem tôn nghiêm của ta dẫm trên mặt đất mà sát sao? Chương 665, ngươi đây không phải đem tôn nghiêm của ta dẫm trên mặt đất mà sát sao? Bàng Lê, ta đề nghị vẫn là không nên đem sự tình làm tuyệt. Ta cảm thấy, cái này Tô Dương cùng nam nhân khác khẳng định là không giống. Đừng nhìn nhà ngươi công ty sinh ý làm được cả nước các nơi, nhưng cùng Dương lão bản so sánh kém nhiều lắm. Nàng nếu là muốn đối phó ngươi, đoán chừng rất nhanh liền có thể đem ngươi cả đổ, cần gì chứ? Làm quê mật, Lữ Đằng Lan vẫn là nhẫn mại tính tình khuyên lơn nàng. Đương nhiên, nàng lo lắng nhất vẫn là Tô Dương. Nàng hiện tại trong lòng không hy vọng hắn bị nhầm vào. Mê người như vậy tiểu nam nhân, liền xem như không chiếm được hắn, vậy cũng không thể hủy hắn a. Yên tâm đi, sẽ không. Ta hướng nàng báo cáo Tô Dương vượt quá giới hạn, đây là vì tốt cho nàng, nàng làm sao lại đối phó ta đây? Hướng nàng như thế thành công nữ nhân, đều thật là tốt mặt mũi. Chỉ cần nàng biết Tô Dương ở bên ngoài cùng với nhỏ thư ký như thế thân mật, nàng khẳng định sẽ một cước gặp hắn. Dù sao, loại này có tiền lại có nhan nữ nhân, tuyệt đối sẽ không thiếu nam nhân. Đối với Lữ Đằng Lan lời khuyên, Bàng Lê hiển nhiên không có nghe lọt. Nàng đầy trong đầu đều là trả thù cùng muốn có được Tô Dương chấp nhiệm. Còn có chính là thỉnh thoảng địa tưởng tượng lấy đạt được Tô Dương về sau, như thế nào thu thập khi dễ hắn hình tượng. Bất quá, ta còn là cảm thấy, sự tình không muốn làm quá tuyệt. Có chút nam nhân, có lẽ nhất định là ngươi không có được. Lữ Đằng Lan câu nói này nói thật không khách khí. Đối với Bàng Lê cái này khuê mật tính tình, nàng là hiểu rất rõ. Người này tự đại cuồng vọng, tính cách bạo ngược. Bị nàng nắm qua tiểu nam sinh, chỉ cần rời đi nàng, giống như từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ còn liên hệ nàng. Đơn giản tựa như là tránh né ôn thần đồng dạng. Thôi đi, dù sao ta làm xong hắn về sau không có phần của ngươi. Bàng Lê nói, lại trực tiếp cúp điện thoại. Nàng rất không thích nghe khuê mật nói lời. Ta chú định không có được nam nhân. Thử. Lữ Đằng Lan, ngươi tốt tốt ta chờ. Xem ta như thế nào giải quyết Tô Dương, hảo hảo nắm hắn. Hâm mộ trên ngươi. Giang giác. Bàng Lê để điện thoại xuống không lâu, cửa phòng được mở ra. Nguyên lai là Ngô Khinh Châu đội bã chạy về. Trong tay còn cầm mấy cái hộp cơm. Lão bà, ta trở về. Ngươi không có bị đói à? Ngô Khinh Châu một bên ôn nhu điệu nói, một bên bước nhanh đi tới phòng ăn, đem hộp cơm đặt ở bàn ăn bên trên. Một phen bận rộn về sau, liền đem hộp cơm bên trong đồ ăn đều chứa vào đĩa cùng trong chén. Sau đó, hắn lại tới phòng khách. Bé ngoan, tới dùng cơm. Những thức ăn này đều là ngươi thích ăn. Ngô Khinh Châu nhẹ nhàng địa vươn tay, ôn nhu địa cầm Bàng Lê bàn tay mập mạp. Ừm. Bàng Lê lười biếng khẽ hừ một tiếng, cảm xúc so trước đó tốt hơn nhiều. Tại Ngô Khinh Châu nơi này, tại hắn ôn nhu trong thanh âm, nàng cảm giác vẫn là rất không tệ. Đối với cái này tấm mộc lão công, nàng vẫn là rất hài lòng. Lúc ta muốn đến, liền có thể tới hưởng thụ một phen. Ngô Khinh Châu lôi kéo Bàng Lê tay, nhẹ nhàng mà đưa nàng đỡ lên. Ngoan bà bối, hôm nay là không phải không vui. Tới, ngươi ăn trước cơm, ta đấm bóp cho ngươi xoa bóp bả vai có được hay không? Ừm. Đối với Ngô Khinh Châu nhu thuận hiểu chuyện, Bàng Lê không khỏi khẽ gật đầu. Tại nàng trải qua đông đảo trong nam nhân, Ngô Khinh Châu xem như nghe lời nhất. Cho nên, nàng cũng là bởi vì này tuyển hắn làm lão công. Bà bối, hôm nay là không phải Tô học trưởng chọc ngươi tức giận. Hừ, không phải hắn chọc ta sinh khí còn có thể là ai? Bàng Lê nói, trực tiếp đưa trong tay bộ bức. Dù sao là tiện tay ném, ném tới đi nơi nào cũng không biết. Ngoan, ta người học trưởng này a, thật sự là không hiểu chuyện đâu. Hắn sao có thể bỏ được để cho ta ngoan bảo bối không vui đâu? Hừ, nhìn ta quay đầu làm sao mang hắn? Ngô Khinh Châu một bên ôn nhu điệu nói, một bên lại tranh thủ thời gian lấy ra một đôi đũa. Đúng rồi, cái này Tô Dương, hắn nhỏ thư ký nhiều hay không? Có phải hay không đều rất thân mật? Đương nhiên nhiều a. Ta thế nhưng là biết, Tô Dương thư ký, đây chính là thật không ít đâu. Mà lại, dài cũng đều đặc biệt xinh đẹp. Khu khu cụ. Bất quá, những cái kia nhỏ thư ký cùng ta bé ngoan so sánh, vẫn là chênh lệch một mảng lớn. Ngô Khinh Châu nói, động tác trên tay không ngừng lại. Hai tay tại Bàng Lê cái kia khoan hậu trên bờ vai vò đến bóp đi. Biểu lộ cũng rất là khiêm cung. Cắt. Tính ngươi nói thật dễ nghe. Bàng Lê nói, tay trái đi lên rồi ra, liền cầm Ngô Khinh Châu tay. Hay là của ta chu chu ngon nhất. Nếu như Tô Dương cũng giống ngươi như thế hiểu chuyện nghe lời liền tốt, có hai người các ngươi thương ta. Vậy ta cũng liền đủ hài lòng. Khu khu cụ. Ngô Khinh Châu nghe vậy, khuôn mặt không khỏi có quắc một trận. Ta lập cái đi. Trước kia ta tại Giang Thành thực nghiệp tập đoàn thời điểm, mặc dù cũng trái ôm phải ấp, nhưng cũng không trở thành giống ngươi chơi như thế điên à. Ngay trước ta cái này chính quy lão công trước mặt, ngươi cũng dám nói loại lời này. Thật sự là quá không đem ta để ở trong mắt ta. Ngươi chơi ngươi ngươi có thể, ta cũng có thể mặc kệ ngươi. Nhưng ngươi không cần ở ngay trước mặt ta nói như thế rõ ràng lời nói a. Ngươi đây không phải đem tôn nghiêm của ta dẫm trên mặt đất mà sát sao? Đúng vậy đúng vậy, dù sao đời này khẳng định sẽ hảo hảo địa yêu thương ta ngoan bà bối. Về phần Tô học trưởng có nguyện ý hay không? Vậy ta cũng không biết. Bất quá, chỉ cần hắn nguyện ý, vậy ta tự nhiên cũng là không có ý kiến gì. Hừ, ngươi dám không nguyện ý? Bàng Lê nghe vậy, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Ngô Khinh Châu, trong mắt của nàng chính là một cái có thể tùy ý nắm tiểu nam nhân thôi. Bất quá, đối với hắn ôn nhu nàng vẫn tương đối hài lòng. Cho nên, nàng cũng là nguyện ý tới hắn bên này. Nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý. Được rồi, ta ăn no rồi, đi. Vàng Lê Tâm tình vốn cũng không tốt, tùy tiện lay mấy ngụm cũng liền không muốn ăn. Khẽ vươn tay, liền đem Lô Khinh Châu cánh tay bắt được, lôi kéo hắn liền hướng phòng ngủ mà đi. Lúc này, Tô Dương cùng nữ nhi Dương Hiểu Đồng đã tại nhà mình tiệm cơm trong bao xương ngồi ăn cơm. Đến nha đầu, ăn cái này, còn có cái này. Tô Dương từ ái nhìn xem nữ nhi, đưa tay giúp đỡ nàng gấp thức ăn. Kỳ hỉ, ba ba, ngươi cùng ta mụ mụ cùng một chỗ thời điểm, có phải hay không cũng như thế thương nàng? Dương Hiểu Đồng cười hì hì nói, đưa tay cũng giúp ba ba kẹp một bữa đồ ăn. Đó là đương nhiên. Bất quá, ta và mẹ ngươi cùng một chỗ thời điểm, trên cơ bản đều là nàng kẹp cho ta đồ ăn. Tô Dương nói, không khỏi ngượng ngùng cười cười. Hắn nói xác thực không sai, vợ chồng bọn họ hai người cùng một chỗ thời điểm, trên cơ bản đều là Dương Hạ cho hắn gấp thức ăn. Đồng thời còn có cái kia ôn nhu ngôn ngữ, để Tô Dương nhớ tới đều cảm thấy tâm thần dập dờn. Cắt. Nghe Tô Dương, Dương Hiểu Đồng gương mặt không khỏi hơi đỏ lên. Bất quá, đối với ba ba nói tình huống, nàng vẫn là rất lý giải. Dù sao, cha mẹ hai người thuộc về tỷ đệ luyến, tỷ tỷ chiếu cố đệ đệ, cái kia xác thực cũng là nên nha. Mà lại, hình ảnh kia tựa hồ thật là đẹp nha. Chương 666, ta tin tưởng ngài là một cái phi thường ưu tú người. Chương 666, ta tin tưởng ngài là một cái phi thường ưu tú người. Lên keng. Cha con hai người chính vui vẻ đang ăn cơm, Tô Dương điện thoại di động vang lên một chút. Cầm lên xem xét, nguyên lai lại là Lữ Đằng Lan phát tới tin tức. Tô tổng, Bàng Lê khả năng thật muốn đem ngài cùng thư ký sự tình nói cho Dương lão bản, ngài có thể nhất định phải chú ý một chút. Bàng Lê người này ta là biết đến, đặc biệt tự phụ, còn có thủ tất báo. Tô Dương nhìn xem Lữ Đằng Lan tin tức, không khỏi hơi nhíu cao mày. Thế nào? Dương Hiểu Đồng thấy thế, không khỏi có chút lệch ra tới đầu nhìn về phía Tô Dương điện thoại. Ê! Tô Dương khẽ hừ một tiếng, đưa điện thoại di động trực tiếp đưa cho Dương Hiểu Đồng. Cha, cái này gọi Lữ Đằng Lan nữ nhân, xem ra đối ngươi vẫn còn có chút ý tứ nha. Khu khu cụ. Đừng làm rộn. Bất quá, cái này Bàng Lê. Xem ra cần phải muốn thu thập trừng trị nàng, đúng, công ty của nàng tên gọi là gì. Việc này giao cho ta đi, ta xem một chút nàng đến cùng lớn bao nhiêu thực lực, để nàng dám đánh ba ta trả chủ ý. Ách, việc này. Tô Dương nghe vậy, không khỏi có chút chần chờ một chút. Việc này vẫn là đừng cho nữ nhi tham dự a. Loại này ngươi lừa ta gạt sự tình, vẫn là để hắn cùng lao bà cùng một châu nghĩ biện pháp xử lý tương đối tốt. Không có việc gì cha, đừng lo lắng, ở phương diện này ta mẹ nuôi phi thường có kinh nghiệm. Để nàng giúp ta nghĩ kế, ta đến thao tác. Loại chuyện này, ta Dương Hiểu Đồng là tuyệt đối không thể nhịn. Nàng lại dám đánh ba ta chủ ý, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Nha đầu, vẫn là ta và mẹ ngươi tới thu thập nàng đi, một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Không không, ta đến. Mà lại ta xuất thủ, có lẽ có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Ê! Tô Dương nghe vậy, không khỏi khẽ gật đầu. Nữ nhi nói ngược lại là có chút đạo lý. Ngược lại là có thể để nàng thử một chút, có lý tỷ ở một bên nghĩ kế, sửa chữa Bàng Lê công ty cái kia hẳn là chuyện nhỏ một vòng. Mà lại, Giang Thành thực nghiệp tập đoàn đây chính là Giang Thành có tiền nhất tập đoàn. Muốn sửa chữa một cái công ty nhỏ, vậy dĩ nhiên là muốn dễ dàng nhiều. Cũng được, quay đầu ta để Cảnh Thiên đem cùng Bàng Lê công ty ký kết hợp đồng phát tới, công ty tên cùng địa chỉ đều có. Tô Dương trầm tư sau một lát, liền đáp ứng xuống. Đối với loại chuyện này, nữ nhi chỉ cần an bài xong xuôi liền tốt, thậm chí căn bản không cần ra mặt. Một cái không lớn công ty, căn bản không chi phí bao lớn kình liền có thể giải quyết. Ừm ân, việc này liền giao cho ta đi. Đúng rồi cha, buổi sáng tại Giang Thành Đại học mở đồng học sẽ thời điểm, bên cạnh đại mập mạp Bàng Lê liền cùng ta dài dòng một lúc lâu. Ngươi đoán xem, nàng đều nói với ta cái gì rồi? Nha. Tô Dương nghe vậy, không khỏi trong nháy mắt có một chút suy đoán. Nàng có phải hay không muốn cùng ngươi đổi vị trí? Hi hi, xem ra ngươi đối nàng tâm tư vẫn là rất minh bạch nha. Nữ nhân này thật sự là quá ác tâm người, gặp ta không đồng ý, nàng lại muốn dùng tiền mua. Đây quả thực là vũ nhục người mà. Cái này nhân xấu xí, lại còn uy hiếp ta một cái nhỏ thư ký. Hừ, Tô lão bản, ngươi cần phải vì ta làm chủ nha. Dương Hiểu Đồng một bên nói vừa cười, còn lớn hơn miệng miệng lớn ăn đồ ăn. Nàng cũng dám uy hiếp ta nữ nhi ngoan. Tô Dương nghe vậy, ánh mắt trong nháy mắt sắc bén. Ta lập cái đi. Mình quê nữ, ta đều không thôi nói nàng một câu lời nói nặng. Ngươi Bàng Lê cũng dám uy hiếp nàng. Đúng vậy à, ta nhìn bất quá là một cái nhỏ thư ký, tự nhiên là dám buông lời uy hiếp ta nha. Bất quá. Ta nói với nàng, ngươi tùy tiện cho ta tiền tiêu vặt cũng so với nàng ra giá tiền cao nhiều. Hơn nữa còn cho ta ở hơn ngàn vạn mua phòng ở. Dương Hiểu Đồng nói, nhịn không được xấu hổ nở nụ cười. Thậm chí ngay cả gương mặt đều có chút đỏ bừng. Khu khu cụ. Ngươi nha đầu này. Tô Dương nghe Dương Hiểu Đồng, không khỏi đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng. Tiểu nha đầu này, thật sự là quá sẽ lắc lư người. Ngươi đây không phải cố ý đem Bàng Lê hướng trong hố dẫn sao? Nàng vốn là hoài nghi ta cùng nhỏ thư ký quan hệ không bình thường, ngươi như thế nói chuyện với nàng, cái kia ha không để nàng cảm thấy đây là ngồi vững chúng ta quan hệ không bình thường sao? Cũng không biết nàng bước kế tiếp sẽ làm cái gì. Thật chẳng lẽ sẽ đem ta cùng Đồng Đồng cùng một chỗ chứng cứ phát cho Dương Hạ? Cái này nhân xấu xí. Ngươi đây không phải khôi hài sao? Ta tới cấp cho cái này Đằng Lan tỉ tỉ về cái tin tức, xem ra người này còn giống như không tệ, lại còn có thể nói cho ngươi những chuyện này. Dương Hiểu Đồng cầm lấy Tô Dương điện thoại, trực tiếp liền biên tập lên hệ chặt tin tức. Cảm ơn Lữ tổng, quay đầu mời ngươi ăn cơm. Dương Hiểu Đồng về tin tức rất đơn giản, gửi tới về sau mới khiến cho Tô Dương nhìn một chút. Ê! Tô Dương nhìn thoáng qua tin tức, gật đầu cười. Như thế về ngược lại là cũng có thể. Căn cứ gần nhất tiếp xúc, cảm giác cái này Lữ Đằng Lan nhân phẩm còn có thể. liền xem như về sau mời nàng ăn một bữa cơm, ngược lại là cũng bình thường. Sau một lát, Lữ Đằng Lan tin tức liền lại phát tới. Không có chuyện gì Tô lão bản, ngài thật sự là quá khách khí, ta chỉ là không muốn để cho bảng Lê loại người này đối với ngài có cái gì bất lợi. Ta tin tưởng ngài là một cái phi thường ưu tú người. Lữ Đằng Lan rất rõ ràng, đối đãi Tô Dương loại nam nhân này, nhất định không thể biểu hiện quá nhiệt tình. Bên cạnh hắn không thiếu nữ nhân. Như vậy tốt nhất cũng không cần dùng nữ nhân ưu thế đến câu dẫn hắn. Loại này rất có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Lão bà hắn thế nhưng là loại kia siêu cấp đại mỹ nữ, hắn nhỏ thư ký cũng là hiếm thấy sắc đẹp. Đối với hắn loại nam nhân này tới nói, dùng mỹ nhân kế có lẽ cũng không có ý nghĩa gì. Như vậy thì muốn thông qua cách thức khác, dần dần lấy tín nhiệm của hắn và hảo cảm mới được. Cho dù là trở thành hảo bằng hữu đâu. Giữa bằng hữu, có thể cùng uống uống trà, uống chút rượu. Không biết ngày nào uống rượu quá nhiều, không chừng liền ôm vào ngủ chung nữa nha. Có thể ngủ một lần, liền có thể ngủ vô số lần. Mà lại, đây cũng là nước chảy thành sông sự tình, hắn khẳng định cũng sẽ phi thường vui vẻ. Đến lúc đó, nàng Lữ Đằng Lan mới hảo hảo phát huy ưu thế của nàng chính là. Như thế, nhân sinh đến này một chi kỷ là đủ. Thật sự là tạ ơn Lữ tổng. Dương Hiểu Đồng sau đó lại ngắn gọn địa trả lời một câu, liền đưa điện thoại di động đặt ở trên mặt bàn. Thời gian rất nhanh liền đến buổi chiều 1 giờ đồng hồ. Tô Dương cùng nữ nhi Đồng Đồng đã sớm ăn cơm xong, lúc này đã lái xe sắp đuổi tới nhà. Nô Kinh Châu bên này, Bàng Lê hài lòng thu thập một phen, mặc quần áo xong, khoát khoát tay liền nên ngang rời đi. Nô Kinh Châu bị mép giường khó khăn ngồi dậy, dùng sức nôn mấy ngụm nước bọt. Trên mặt không khỏi lộ ra một vòng buồn nôn khó nhịn thần sắc. Ai, cái này đại mập mạp nữ nhân nếu là đổi thành Lữ Đằng Lan tốt biết bao nhiêu a. Tốt nhất vẫn là vợ trước Lý Bình Bình có thể quay đầu lại nhìn xem ta. Bình Bình, ta thật rất nhớ ngươi a, nếu như ngươi có thể cho ta một cơ hội nhỏ nhoi, ta thể nhất định sẽ đối ngươi tốt cả một đời. Chương 667, hắn Tô Dương lại bị một cái nhân xấu xí cho uy hiếp. Chương 667, hắn Tô Dương lại bị một cái nhân xấu xí cho uy hiếp. Từ khi tiến vào gia môn, Bàng Lê thậm chí không có cùng Nô Khinh Châu nói mấy câu, chỉ có một vị tác thủ. Mãi cho đến đi, cũng chỉ là khoát tay áo mà thôi. Nàng trên cơ bản chính là đem hắn Nô Khinh Châu trở thành triệu chi tức đến vung chi liền đi công cụ người mà thôi. Phi, Nô Khinh Châu từ trên giường xuống tới, suy yếu đi vào phòng tắm. Trong tim chưa phát giác ở giữa lại tăng thêm mấy đạo vết thương. Tô Dương cùng nữ nhi Dương Hiểu Đồng về đến nhà, mới vừa ở thư phòng ngồi xuống, chuẩn bị ngâm ấm trà uống. Leng keng. Tô Dương điện thoại lại vang lên một chút. Cầm lên xem xét, vậy mà lại là cái kêu Bàng Lê phát tới tin tức. Tô lão bản, ngươi xác nhận không ra cùng ta gặp mặt, cùng một chỗ xâm nhập nghiên cứu thảo luận một chút cụ thể phương thức hợp tác sao? Ngươi thật chẳng lẽ liền không lo lắng mình cùng nhỏ thư ký sự tình bộc lộ sao? Nếu như Dương lão bản báo nổi, kinh tế của ngươi nơi phát ra cùng nhỏ thư ký chỉ sợ đều sẽ rời bỏ ngươi a. Vẫn như cũng là uy hiếp ngữ. Uy hiếp trắng trợn. Tô Dương nhìn thoáng qua tin tức, không khỏi nhướng mày. Hừ, mập mạp này đơn giản chính là ngại mình chết chậm. Được a, lao tử thành toàn ngươi. Tô Dương cầm điện thoại di động lên, trực tiếp cho Sở Cảnh Thiên bấm một trận điện thoại. Uy, Tô tổng. Sở Cảnh Thiên trong thanh âm lộ ra một tia mỏi mệt, tựa hồ còn chưa có tỉnh ngủ cảm giác. Đoán không lầm, Lý Lam hẳn là ngay tại bên cạnh hắn. Cảnh Thiên, ngươi đem trước đó cùng Bàng Lê, đúng, chính là cái kia rất mập nữ nhân ký kết khách sạn vật dụng cung ứng hợp đồng, cho ta chụp ảnh phát tới. Được rồi Tô tổng, ta cái này an bài, một hồi phát cho ngài. Sở Cảnh Thiên lung lay đầu, tranh thủ thời gian bấm thư ký điện thoại, để nàng đi công ty một chuyến. Lão công, ngươi thân thể này, về sau nhưng phải thật tốt địa rèn luyện nha. Lý Lam thần sắc có chút bất đắc dĩ bên trong cũng lộ ra đau lòng. Cái này lão công, người ngược lại là rất tốt, chính là tình huống thân thể hơi kém một chút. Nếu như có thể giống Tô Dương như vậy rắn chắc cường tráng liền tốt. Ừ vâng, được rồi lão bà. Ta về sau nhất định sẽ hảo hảo rèn luyện, tranh thủ sớm một chút gặp phải chúng ta Tô lão bản. Sở Cảnh Tiên rất rõ ràng, hắn bà lão này Lý Lam đối Tô Dương có rất sâu hảo cảm. Hắn mặc dù hơi có chút ăn dấm cảm giác, bất quá cũng không có làm sao để ý qua. Cũng chưa từng có vụ trộm tra xét Lý Lam điện thoại tin tức. Yêu tú như vậy lão bà, có thể hạ mình gả cho hắn, đã là hắn mộ tổ bên trên bốc lên khói xanh có được hay không? Mà lại, hắn trong lòng cũng là cực kỳ tín nhiệm Tô Dương. Dù sao Dương lão bản nữ nhân như vậy, thế nhưng là so Lý Lam còn muốn càng xinh đẹp. Tô Dương không đáng cùng những nữ nhân khác có cái gì làm loạn tiến hành. Cắt. Vậy ngươi nhưng phải hào hào rèn luyện. Đúng, đệ ta điện thoại cho ngươi muốn hợp đồng làm gì? Có phải hay không hợp đồng có vấn đề gì? Không biết à, hợp đồng không có khả năng có vấn đề, đối phương cho điều kiện rất ưu đãi, sản phẩm chất lượng cũng không tệ lắm. Những thứ này ta đều có nghiêm ngặt giữ cửa ải. Sở Cảnh Thiên nuốt cái trán, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Ta hỏi một chút hắn. Lý Lam nói, mặc vào áo ngủ liền xoay người xuống giường. Rất nhanh, nàng liền bấm Tô Dương điện thoại. Uy, tỷ, cái này vào cuối tuần, ta có phải hay không phải rời hai người các ngươi lỗ hổng nghỉ ngơi? Bởi vì nữ nhi ở bên cạnh, Tô Dương không có ý tốt cùng nàng nói đùa. Từ vừa rồi Sở Cảnh Thiên cái kia mỏi mệt trong giọng nói, hắn liền đoán được rất nhiều. Thôi đi, ha ha ha. Lý Lam nghe vậy, trong nháy mắt minh bạch Tô Dương ý tứ trong lời nói, lập tức liền nhịn không được phá lên cười. Ngươi cùng ta Hạ tỷ không phải cũng là đồng dạng? Hai người các ngươi hiện tại có phải hay không vừa mới rời giường, còn không có ăn cơm chưa a? Tiểu hòa tử, ngươi liền xem như trẻ lại, cũng phải muốn kiềm chế một chút nha. Mặc dù Tô Dương điện thoại không có mở miễn đề, nhưng Dương Hiểu Đồng vẫn là rõ ràng nghe được trong tay chuyển tới thanh âm. Gương mặt trong nháy mắt liền không nhịn được nổi lên đỏ ửng. nàng hiện tại cũng không phải tiểu hải tử, tự nhiên trong nháy mắt liền hiểu Lý Lam ý tứ trong lời nói. Khu khu cụ. Lam tỷ, đừng làm rộn. Đồng Đồng ở bên cạnh đâu? Các ngươi trò chuyện các ngươi trò chuyện. Ta đi nghỉ ngơi một hồi a. Dương Hiểu Đồng lớn tiếng nói, liền xấu hổ cười đứng lên, bước nhanh đi ra thư phòng. Trường bối ở giữa nói chuyện phiếm, nàng vẫn là không muốn ở tốt. Bằng không ba bà sẽ cảm thấy rất lúng túng. Ha ha ha. Đồng Đồng nha đầu này, thật ngoan. Lý Lam tự nhiên là nghe được Dương Hiểu Đồng thanh âm, nhịn không được xấu hổ nở nụ cười. Hiện tại tốt, ngươi cái này vừa mở trò đùa, đem ta khuê nữ dọa cho đi. Dương Hiểu Đồng rời đi thư phòng, hơn nữa còn chi kỷ mang lên cửa phòng. Tô Dương nhìn xem phương diện, có chút bất đắc dĩ cười cười. Thôi đi, quản chi cái gì, Đồng Đồng cũng không phải tiểu hải tử. Nói đến, hai người các ngươi mới thật sự là người đồng lứa nha. Chỉ đùa một chút mà thôi, Đồng Đồng đứa nhỏ này sẽ không để ý. Khu khu cụ. Tô Dương nghe vậy, không khỏi kéo ra khỏe miệng. Lấy nữ nhi tính cách, nàng có lẽ là không thèm để ý, nhưng ta để ý có được hay không? Ngay trước nữ nhi mở loại này ăn mặn trò đùa, ta thật không tốt ý tứ có được hay không? Đúng rồi đệ đệ, vừa rồi ngươi cùng Cảnh Thiên gọi điện thoại, có phải hay không hợp đồng có vấn đề gì? A, không có không có, hợp đồng bản thân ngược lại là không có vấn đề gì. Ách, việc này vẫn là quay đầu lại nói cho ngươi đi. Hắn cùng Bàng Lê sự tình, nói ra thực sự có chút xấu hổ. Hắn Tô Dương lại bị một cái nhân xấu xí cho uy hiếp. Này làm sao có ý tốt cùng người khác nói đâu? Ê, cái kia muốn hay không tỉ tỉ giúp ngươi? Chỉ cần ngươi cần, tỷ tỷ tùy thời có thể để giúp ngươi giải quyết. Khu khu cụ. Tô Dương nghe Lý Lam, không khỏi âm thầm kéo ra khỏe miệng. Cái này tỷ tỷ, nói chuyện làm sao vẫn là như thế thú vị đâu. Không có việc gì tỷ, cũng không có gì đại sự, việc này chúng ta quay đầu trò chuyện tiếp. Tốt ta đệ đệ. Hai người sau đó cũng liền tùy tiện hàn huyên vài câu, rất nhanh cũng liền cúp điện thoại. Nước trà pha tốt. Tô Dương cùng nữ nhi phát đầu hẹ chặt tin tức. Nha đầu, trà pha tốt, đến uống đi. Bất quá, đợi một hồi, nữ nhi cũng không trở về tin tức. Xem ra nha đầu này hẳn là đang bận sự tình gì đi. Giang giác. Lúc này, phía ngoài cửa phòng văng lên. Đoán không lầm, hẳn là lão bà cùng nhi tử trở về. Tô Dương đứng dậy, từ thư phòng đi ra. Quả nhiên, lão bà chính dẫn nhi tử từ bên ngoài trở về. Ba ba, ta hôm nay nhìn thấy một cái tiểu muội muội, dài nhưng dễ nhìn. Ồ, có bao nhiêu xinh đẹp a? Chẳng lẽ so tỷ tỷ ngươi xinh đẹp hơn? Tô Dương cười, đưa tay đem nhi tử ôm vào trong lòng. Tiểu gia hỏa này, chẳng lẽ ngươi bây giờ liền biết thưởng thức cô gái xinh đẹp rồi? Không có. Đông Đông nghiêng đầu trầm tư một lát, sau đó liền lắc đầu. Ta trưởng thành muốn cưới tỷ tỷ, vẫn là tỷ tỷ của ta đẹp mắt nhất. Chương 668, cái này đại áp lê là ai? Nàng vì cái gì làm như thế? Chương 668, cái này đại áp lê là ai? Nàng vì cái gì làm như thế? Tiểu tử thúi. Tô Dương cười sờ lên đầu của con trai, ngược lại là không có đi giải thích cái gì. Dù sao nhi tử còn nhỏ, cũng không rõ ràng tình cảm gì sự tình. Chờ hắn trưởng thành hiểu chuyện, tự nhiên là sẽ không lại như thế thì thầm. Tỷ tỷ chính là tỷ tỷ, làm sao có thể gả cho người đâu? Lại nói, tỷ tỷ ngươi thế nhưng là lớn hơn ngươi 20 tuổi đâu. Đồng Đồng trở về rồi. Lúc này, Đồng Đồng cửa phòng mở ra, nàng mặc một thân áo ngủ đi ra. Xem ra, nàng hẳn là vừa vọt vào tắm. Hi hi, tỷ tỷ. Đồng Đồng thấy thế, dãy rủa lấy liền muốn rời khỏi Tô Dương ôm ấp. Chỉ cần tỷ tỷ ở nhà, vậy hắn chính là vui vẻ nhất. Tô Dương buông xuống nhi tử Đồng Đồng, nhìn xem hắn vui vẻ chạy hướng tỷ tỷ, sau đó nhào vào trong ngực của nàng. Tỷ tỷ, ta buồn ngủ, ngươi ôm ta đi ngủ cảm giác có được hay không? Tốt tốt tốt. Dương Hiểu Đồng cười, đưa tay liền kéo lại đệ đệ tay nhỏ. Tiểu tử này, ngược lại là thật tỉnh ba mẹ tâm. Dương Hạ nhìn xem tỷ đệ hai người, không khỏi khẽ nở nụ cười. Nhìn hai tỷ đệ vào phòng, đóng cửa, Tô Dương một thanh liền đem lão bà Dương Hạ kéo vào trong ngực. Thế nào ca ca? Nhớ ta? Đó còn cần phải nói sao? Ba. Tô Dương nói, túi đầu liền cạn hôn một chút. Đi. Dương Hạ xấu hổ cười, hướng nữ nhi cổng nhìn một cái, sau đó lôi kéo Tô Dương tay liền hướng phòng ngủ đi đến. Hiện tại có đại nữ nhi Đồng Đồng giúp đỡ mang đệ đệ, hai vợ chồng thật sự là dễ dàng không ít. Cuối tuần tốt như vậy thời gian, thật đúng là một khắc đáng giá ngàn vàng. Leng keng. Ngay tại hai người vừa mới lên lăn xuống tại trên giường lớn thời điểm, Dương Hạ điện thoại không khỏi vang lên một chút. Vang lên rất sát phong cảnh, rất không hài hòa. Tốt như vậy thời điểm, sao có thể có người quấy rầy hai người đâu? Dương Hạ nhíu mày, đưa tay cầm lên trên tủ đầu giường điện thoại nhìn thoáng qua. Nguyên lai là có người tăng thêm hảo hữu, hơn nữa còn bổ sung lấy một câu. Dương lão bản, ngài đi công cán quỹ ngài biết không? Ừm. Trong ngay mắt, Dương Hạ không khỏi mắt tối sầm lại. Bất quá ngay tại ngắn ngủi 2 giây về sau, nàng liền chấn định lại. Không thể tin. Nàng Dương Hạ lão công chính nàng rõ ràng nhất. Hắn tuyệt đối không có khả năng vượt quá giới hạn. Lão công, ngươi xuất quỹ. Cắt. Tô Dương nghe vậy, trong nháy mắt nghĩ đến Bàng Lê cái này mập mạp nhân xấu xí. Mập mạp áp lực. Đây là Bàng Lê nickname. Ngươi cũng như tên, vậy nhưng thật giống là cái đại áp lê. Khoảng trường độ rộng đơn giản có thể vượt qua độ cao. Đi trên đường, mặt đất đều đi theo rung động. Ê. Dương Hạ nhìn thoáng qua tăng thêm nàng người nickname, không khỏi nhẹ gật đầu. Không sai. Người này nickname liền gọi mập mạp áp lực. Đến muội muội, cho nàng thông qua, ta xem một chút cái này đại mập mạp muốn làm chút gì. Nha. Dương Hạ thấy thế, tựa hồ minh bạch cái gì. Sau đó cho đối phương thông qua được. Ca ca nói cho ta một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Dương Hạ nói, cùng Tô Dương cùng một chỗ xoay người ngồi ở đầu giường. ngươi nhìn xem chính là, nhìn xem cái này đại áp lên là thế nào nói. Tô Dương cũng không sốt ruột cùng lão bà giải thích cái gì, hắn vẫn là rất hiếu kỳ, cái này bàng lê trong tay đến cùng đều có hắn cái gì vượt quá giới hạn chứng cứ đâu. Hắn Tô Dương tự nhận là ngồi bưng đi đến chính, tuyệt đối không có khả năng có bất kỳ tay cầm người ở bên ngoài trên tay. Người tốt A Dương lão bản, trong tay của ta có một ít liên quan tới lao công ngươi vượt quá giới hạn chứng cứ, ngươi có muốn hay không nhìn xem đâu. Vừa thông qua hảo hữu xin, bàng lê liền không kịp chờ đợi phát tới tin tức. Tốt, phát tới ta xem một chút. Dương Hạ trực tiếp trả lời một câu, đơn giản mà trực tiếp. Dương lão bản chờ một lát. Sau một lát, bàng lê liền phát tới một tấm hình. Đây là nữ nhi Dương Hiểu Đồng kéo Tô Dương cánh tay, đi cùng một chỗ ảnh chụp. Chụp ảnh vị trí mặc dù có chút xa, nhưng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra đây là mình nữ nhi cùng lao công. Liền cái này. Dương Hạ nhìn thoáng qua Tô Dương, trong ánh mắt không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. Lao công ta cùng nữ nhi đi cùng một chỗ, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Cái này đại áp lê không biết ta đồng đồng. Ừm, nàng không biết. Tô Dương cười kéo ra khỏe miệng, đưa tay đem lão bà ôm vào trong ngực. Liền cái này ảnh chụp còn muốn cho ta định tội đâu? Còn gì nữa không? Dương Hạ cầm điện thoại di động lên, lại hỏi một câu. Ngoại trừ lao công cùng nữ nhi cùng một chỗ ảnh chụp, có phải hay không còn có khác ảnh chụp đâu? Nếu như không có, cái này cũng không tính ra quỹ. Hai cha con cùng một chỗ, thân mật một điểm đây không phải là rất bình thường sao? Rất nhanh. Bàng Lê lại liên tục phát tới mấy chương ảnh chụp, thậm chí còn có tại trong hội trường nghe giảng thời điểm, Dương Hiểu Đồng đem đầu tựa ở Tô Dương trên bờ vai hình tượng. Dương lão bản, ngài thấy được chưa? Tiểu nữ hài này ngài hẳn là cũng nhận biết ta. Theo nàng nói, Tô tổng thế nhưng là vì nàng bỏ ra rất nhiều tiền nha. Còn có khác sao? Dương Hạ nhìn đối phương phát tới tin tức, rất nhanh liền nghĩ đến rất nhiều. Đoán không lầm, người này cùng lao công Tô Dương hẳn là có khúc mắc. Dương lão bản, tạm thời không có khác, nếu như về sau có khác chứng cứ, ta sẽ tái phát cho ngài. Tốt, ta đã biết. Dương Hạ về xong tin tức, trực tiếp đưa điện thoại di động ném vào một bên. Sau đó nghiêng đầu lại nhìn về phía lao công, trong ánh mắt không khỏi lộ ra một tia lo lắng. Lao công đây là làm sao đắc tội người này rồi? Muội muội, ca ca là không phải xuất quỹ. Ha ha ha. Thôi đi, ca ca, cái này đại áp lê là ai? Nàng vì cái gì làm như thế? Ngươi xem một chút cái này. Tô Dương nói, đưa tay lấy ra điện thoại di động của mình, mở ra bảng lê cho hắn phát tin tức. Dương Hạ tiếp nhận điện thoại, rất nhanh liền xem một lần. Lần này, nàng tự nhiên là triệt để minh bạch. Nguyên lai, nữ nhân này lại là coi trọng nàng Dương Hạ lão công. Thế mà áp dụng loại này uy bức lợi dụ thủ đoạn đến uy hiếp lão công đi vào khuôn khổ. Người tốt là gan a. Kaka, ngươi định làm như thế nào? Đồng Đồng nói, nàng muốn cùng nàng mẹ nuôi cùng một chỗ, thu thập một chút công ty của người này. Ách, có thể. Dương Hạ nghe vậy, rất nhanh liền gật đầu. Đã nghĩ nhúng chàm nàng Dương Hạ lão công, vậy sẽ phải làm tốt bị đánh ép chuẩn bị tư tưởng. Nếu như Lý Tỷ nguyện ý xuất thủ, vậy chuyện này tự nhiên là càng đơn giản hơn. Thời điểm trước kia, Lý Tỷ thế nhưng là lôi lệ phong hành địa chèn ép qua không ít đối thủ cạnh tranh. Những cái kia đối thủ hoặc là đóng cửa, hoặc là thiếu một mông lớn nợ. Ngoan bà bối, tới. Để Tỷ Tỷ nhìn xem, thật không nghĩ tới, vậy mà thực sự có người dám đánh chủ ý của ngươi. Dương Hạ nói, duỗi ra cánh tay đem Tô Dương đầu ôm vào trong ngực. Khu khu cụ, no. Yên tâm đi muội muội, ta mãi mãi cũng là một mình ngươi, ai nghĩ cách cũng vô dụng. Tô Dương đưa tay ôm Dương Hạ eo, ngon lành là nằm ở trong ngực của nàng. Cái kia nhàn nhạt mùi thơm, trong nháy mắt đầy tràn nội tâm. Chương 669, hắn nhưng là ta Dương Hạ nam nhân. Chương 669, hắn nhưng là ta Dương Hạ nam nhân. Hừ, đã ngươi tiểu nam nhân này không nghe lời, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Bàng Lê hừ lạnh một tiếng, đưa điện thoại di động đặt ở một bên. Cùng ta đấu. Tiểu tử ngươi còn non lắm. Chỉ cần Dương Hạ đưa ngươi một cước đạp ra ngoài, xem ta như thế nào một chút xíu nghĩ biện pháp thu thập ngươi. Đến lúc đó nhìn lão nương làm sao để ngươi quỳ xuống hát chinh phục. Từ vừa rồi Dương lão bản chỗ về ngắn gọn trong tin tức, Bàng Lê tựa hồ cảm nhận được cường đại điểm nộ khí. Lời nói càng ít, cái này điểm nộ khí chỉ sợ là càng cao. Nhìn tới, Dương lão bản nhìn thấy Tô Dương cùng cái kia nhỏ thư ký cùng một chỗ hình tượng, hẳn là thật tức giận, mà lại có lẽ còn là lửa bốc 30 trượng. Cái này, ha ha, ta nhìn ngươi Tô Dương còn có thể làm sao nhảy nhót. Sau một lát, Bàng Lê lại cầm điện thoại di động lên, bấm Lữ Đằng Lan điện thoại. Uy, thế nào? Lữ Đằng Lan nhận được Bàng Lê điện thoại về sau, tâm tình không khỏi có chút khẩn trương lên. Nàng không biết cái này gái mập người có phải hay không làm cái gì đối Tô Dương chuyện bất lợi. Nói thật, nàng hiện tại thật đúng là có chút lo lắng Tô Dương. Nàng biết, mình giống như thật là thích Tô Dương. Bởi vì trong lòng của nàng bây giờ, thỉnh thoảng địa liền sẽ nhớ tới hắn, tổng hội lo lắng hắn. Đến mức nàng hiện tại đối những nam nhân khác cũng không có cái gì hứng thú. Liền xem như trước kia cảm giác cũng không tệ lắm nam nhân nghĩ đến theo nàng, nàng cũng cảm thấy không có chút nào hứng thú. Hiện tại đã cảm thấy, đàn ông của toàn thế giới nhiều như vậy, vẫn là Tô Dương nhất làm nàng mê muội. Hắn một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động của hắn tựa hồ cũng có thể khắc thật sâu tại trong óc của nàng. Lan Lan, ta đem hôm nay đập tới ảnh chụp cùng video phát cho Dương lão bản, ha ha ha. Xem ra, sự tình rất có triển vọng a. Bàng Lê gọi cú điện thoại này, đơn giản chính là tại Lữ Đằng Lan trước mặt khoe khoang một phen mà thôi. Đồng thời cũng làm cho nàng hối hận không có tham dự vào. Dù sao, Lữ Đằng Lan rời khỏi, để nàng vẫn là thật không thoải mái. Ngươi? Lữ Đằng Lan nghe vậy, không khỏi trong nháy mắt trừng lớn hai mắt. Cái này, nữ nhân này vậy mà thật cùng Tô Dương không nể mặt mũi. Hiện tại cũng không biết Tô Dương thế nào. hắn có phải hay không đang ở nhà bên trong cùng Dương Hạ giải thích đâu? Vẫn là nói, Dương Hạ đã đem hắn đuổi ra khỏi cửa rồi. Ai? Thật tốt lo lắng hắn a. Làm sao bây giờ? Bàng Lê, sự tình không cần thiết làm như thế tuyệt a. Lữ Đằng Lan thanh âm trong nháy mắt để cao rất nhiều, hơn nữa còn lộ ra không nói ra được nộ khí. Cái này béo khuê mật cũng thật sự là quá ghê tởm. Nhìn tới, về sau cái này khuê mật thật là không có cách nào làm, mà lại cũng quyết không thể lại làm. Ngươi vậy mà thật đối người ta thích hạ thủ. Ừm, ta làm tuyệt thế nào? Ta làm chuyện gì mắc mớ gì tới ngươi? Không phải, Lữ Đằng Lan, ngươi cùng ta hung cái gì hung a? Tô Dương cũng không phải nam nhân của ngươi, ngươi đáng giá cùng ta hung sao? Bàng Lê nói, không khỏi nhíu mày. Thật kỳ quái a. Ta Bàng Lê cũng không phải đối phó ngươi Lữ Đằng Lan, ngươi cùng ta phát cái gì tính tình đâu? Cũng dám giống ta? Ta liền hung ngươi thế nào? Người ta Tô Dương lại không có đắc tội ngươi, ngươi dựa vào cái gì muốn cáo người ta chạm? Công ty của ta hiện tại đang cùng người ta hợp tác đâu? Ngươi làm thành như vậy, ta hạng mục chẳng phải là cũng muốn đi theo xong đời? Nhà ngươi đại nghiệp lớn, ta Lữ Đằng Lan khắc không có cách nào cùng ngươi so. Lữ Đằng Lan mặc dù phẫn nộ, nhưng vẫn là không có ý tứ trực tiếp thừa nhận mình là ưa thích Tô Dương, cho nên cũng chỉ có thể tại hạng mục hợp tác bên trên tìm lý do. Thôi đi, một điểm hạng mục hợp tác mà thôi, có cái gì ghê gớm? Lại nói, ngươi có phải hay không hợp tác với hắn, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta cứ làm như vậy, thế nào? Ngươi có thể làm gì ta? Bàng Lê tính bướng mình vừa lên đến, nhốt ngươi mọi việc đâu? Khuê mật thế nào? Bất quá chỉ là dùng để lợi dụng thôi. Đã ngươi cùng ta không đồng nhất đầu tâm, vậy ta cũng không cần thiết đối ngươi quá khách khí. Được a. Xác thực không liên quan ta chuyện gì. Về sau ngươi đi ngươi Dương Quan Đạo, ta đi ta cầu độc mục, gặp lại. Lữ Đằng Lan tức giận nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Cái này nhân xấu xí, thật mẹ nó quá ác tâm người. Tướng ăn thật khó nhìn. Hừ. Ba. Bàng Lê hừ lạnh một tiếng, tức giận đưa điện thoại di động ném xuống đất. Cái này cái gì phá khuê mật. Về sau cũng không tiếp tục phản ứng nàng. Lúc này, Sở Cảnh Thiên an bài người đã trải qua trở lại công ty, tìm được cùng Bàng Lê ký kết hợp đồng, đồng thời chụp ảnh phát cho Tô Dương. Được, để đồng đồng thử một chút xem sao, nàng bên kia tài nguyên sát thực tương đối thích hợp thu thập cái này đại áp lê. Dương Hạ nhìn thoáng qua hợp đồng, nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Đối với loại chuyện này, nàng hiện tại đã nghĩ rất rõ ràng. Giống mê người như vậy tiểu lão công, sát thực tránh không được sẽ bị một số người coi trọng. Cho nên nàng về sau nhất định phải nhiều chiếu khán điểm lão công, miễn bị những nữ nhân khác khi dễ. Lần này, may mắn nữ nhi đi theo lão công đâu. Nếu không, lão công khẳng định sẽ bị cái này đại áp lê quấy rầy. Ngẫm lại thật sự là quá ghê tởm. Nữ nhân này tại sao có thể như vậy chứ? Ngươi thích ai cái kia xác thực không ai có thể ngăn cả ngươi, nhưng ngươi sao có thể xuống tay với hắn đâu? Phải biết, đây chính là ta Dương Hạ nam nhân. Ừm, quay đầu ta phát cho đồng đồng, để nàng trước nhìn xem xử lý đi, dù sao có Lý tỷ giúp nàng đâu, hẳn không phải là chuyện đại sự gì. Mà lại Bàng Lê cũng tuyệt đối nghĩ không ra có người sẽ đối với công ty của nàng ra tay. Lần này, liền để nàng hảo hảo đất là sai lầm của mình trả giá đắt đi. Muội muội, Tô Dương đưa điện thoại di động để ở một bên, lại ôm lão bà Dương Hạ. Hạ, giữa hai người tốt trạng thái và tức giận phân bị cái này Bàng Lê phá hủy không ít, thật sự là khó chịu đâu. Ngoan. Dương Hạ nhẹ nhàng địa ôm Tô Dương, sau đó thiện thiện địa hôn lên. Thời gian trong nháy mắt đã đến thứ hai. Tô Dương đem hợp đồng phát cho Dương Hiểu Đồng, chuyện còn lại liền để nàng nhìn xem làm. Được rồi cha, việc này giao cho ta đi, ta nhất định báo thủ cho ngươi. Đúng rồi, có phải hay không còn có những nữ nhân khác muốn gây bất lợi cho ngươi đâu? Đều nói cho ta, ta báo thủ cho ngươi, ha ha ha. Thôi đi, ta cũng không phải đường tăng, làm sao có thể có nhiều người như vậy gây bất lợi cho ta đâu. Tô Dương nghe vậy, không khỏi ngượng ngùng cười cười. Thì đường tăng ăn có thể trường sinh bất lão, hắn Tô Dương có tài đức gì, tự nhiên là không thể sánh bằng. Vậy cũng không nhất định a, bên cạnh ngươi cô nương xinh đẹp nhiều như vậy, có lẽ các nàng đều muốn gây bất lợi cho ngươi đâu. Khu khu cụ, đừng làm rộn nha đầu, tất cả mọi người là bình thường quan hệ đồng nghiệp mà thôi, người ta đều có bạn trai. Tô Dương cười, đưa tay vặn chặt nữ nhi lỗ thai. Tiểu nha đầu này, vậy mà thừa cơ mở lên ba trò đùa. Chương 670, làm sao đáp lại đâu? Nếu không ta trừng phạt ngươi một chút. Chương 670, làm sao đáp lại đâu? Nếu không ta trừng phạt ngươi một chút. Hi hi. Dương Hiểu Đồng xấu hổ cười, tranh thủ thời gian tránh thoát Tô Dương tay. Cha mẹ, ta đi làm ai chờ tin tức tốt của ta đi. Rất nhanh, Dương Hiểu Đồng liền lái xe rời khỏi cửa nhà. An bài tốt nhi tử đông đông, Dương Hạ cùng Tô Dương cũng cùng ra ngoài rời khỏi nhà. Lão công, ngươi cảm thấy ta có phải hay không hẳn là cũng phải làm những gì đâu? Ừm. Ngươi nói là Bàng Lê sự tình. Đúng vậy a lão công, người ta đều khổ cực như vậy siêu tập ngươi vượt quá giới hạn chứng cứ, hơn nữa còn chuyên môn phát cho ta. Ta nếu là không đáp lại chút gì, có phải hay không có chút không tốt lắm? Dương Hạ nói, đưa tay méo méo Tô Dương lỗ tai. Ai? Tiểu lão công này, thật sự là quá mê người. Ta Dương Hạ đời này, thật sự là quá may mắn. Ê! Vậy ngươi dự định làm sao cho nàng đáp lại đâu? Làm sao đáp lại đâu? Nếu không ta trừng phạt ngươi một chút. Dương Hạ nói, không khỏi xấu hổ nở nụ cười. Có thể a, hiện tại sao? Chờ một chút a lão bà, ta tìm một chỗ không người dừng xe con. Cắt. Dương Hạ nghe vậy, gương mặt trong nháy mắt nhịn không được nổi lên đỏ ửng. Tiểu nam nhân này, thể cốt thật đúng là không tệ đâu. Chán ghét ca ca, sáng hôm nay ta còn phải cho các ngươi học đâu, không thể tới trễ. Nói, Dương Hạ nhẹ nhàng địa vỗ một cái Tô Dương bà bay. vậy sao ngươi trừng phạt ta hả? Nếu không hôm nay chúng ta sớm một chút tan tầm.
Tốt, vậy liền sớm một chút tan tầm. Dương Hạ nói, gương mặt không khỏi lại ửng đỏ bắt đầu.
Tô Dương lái xe hơi, rất nhanh liền chạy tới công ty. Dương Hạ hôm nay dự định triệu tập mọi người triển khai cuộc họp, muốn chỉnh thể tìm hiểu một chút từng cái người phụ trách đại khái tình huống công tác.
Không bao lâu, phàm là phó tổng giám đốc cùng với trở lên người đều tụ tập tại phòng họp lớn.
Đương nhiên, Tô Dương cũng ở trong đó. Lý Lam không có cùng Sở Cảnh Thiên ngồi cùng một chỗ, ngược lại ngồi ở Tô Dương bên người. Đối với cái này đệ đệ, Lý Lam vẫn là rất để ý. Dương Hạ nhìn một chút hai người, tự nhiên cũng là không có để ý từ khi nhận làm tỷ đệ về sau, nàng ngược lại là đối Lý Lam càng yên tâm hơn một chút. Dù sao tỷ tỷ đối đệ đệ, cùng giữa bằng hữu, cái này tình cảm đặc điểm còn là không giống nhau. Mà lại Lý Lam cùng Tô Dương nói đùa phương thức, tựa hồ cũng cải biến không ít. Nghe Tô Dương nói, nàng cũng cơ bản không thế nào cùng hắn mở quá ăn mặn nói giỡn. Lại nói, tỷ đệ ở giữa, ăn mặn trò đùa, xác thực liền có chút không thích hợp. Tô Dương một bên khác ngồi, dĩ nhiên chính là Trương San San. Nha đầu này xem như to gan nhất một cái, nàng ngồi tại Tô Dương bên người, cánh tay cùng chân đều có thể tùy thời đụng phải hắn. Liền xem như đụng phải, nàng cũng sẽ không tận lực dịch chuyển khỏi. Đụng liền đụng thôi, dù sao cũng không có ngoại nhân. Đối với Trương San San, Dương Hạ tự nhiên cũng sẽ không để ý tiểu biểu bội mà thôi, nàng lại nghịch ngợm cũng sẽ không làm cái gì quá giới hạn chuyện. Các vị, chúng ta học đi, Triệu Mẫn. Ngươi nói trước đi, nói ngươi tình huống bên này đi. Dương Hạ mỉm cười đảo mắt một tuần, sau đó nhìn về phía bên tay trái Triệu Mẫn. Đây là đi theo nàng lâu nhất thuộc hạ một trong. Một mực cẩn trọng, công việc cực kỳ an tâm cố gắng.
Được rồi Dương Tổng. Triệu Mẫn mỉm cười điểm điểm, sau đó bắt đầu báo cáo. Tất cả mọi người lắng nghe, thỉnh thoảng địa giơ ngón tay cái lên. Nàng quản hạt công ty, phát triển cơ bản đều rất không tệ.
Ông ngong. Chính mở ra sẽ, Tô Dương điện thoại đống nhiên chấn động lên. Hắn tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút, nguyên lai là Ngô Khinh Châu tiểu tử này gọi điện thoại tới. Không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cho hắn dập máy.
Tiểu tử này, chính mở ra sẽ đâu, ngươi đánh cho ta cái gì điện thoại?
Điện thoại cúp máy về sau, Tô Dương liền tiếp theo nghe người khác báo cáo. Vẫn chưa tới một phút đồng hồ, Ngô Khinh Châu lại đem điện thoại đánh tới. Tô Dương ấn xuống một cái, trực tiếp để Hu Huy tiểu nghệ tự động tiếp điện thoại. Dù sao cũng là yên lặng trạng thái dưới tiến hành, hắn căn bản không cần phải để ý đến. Như vậy, chỉ ít bay đầu có thể nghe một chút Ngô Khinh Châu tìm hắn có chuyện gì. Kết nối về sau, hắn liền đưa điện thoại di động đặt ở trên mặt bàn. Dương Hạ nhìn Tô Dương một chút, chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Triệu Mẫn. Ngô Khinh Châu cùng Hu Huy tiểu nghệ đã nói hai câu nói, liền cúp điện thoại.
Lúc này, Ngô Khinh Châu ngay tại bảng Lê văn phòng, cầm trong tay điện thoại. Hắn vừa mới cúp máy cùng Hu Huy tiểu nghệ trò chuyện.
"Lão bà, đoán không lầm, cái này Tô học trưởng hiện tại cũng đã bể đầu sức chán. Nếu không, hắn không nên không tiếp điện thoại của ta."
"Ha ha ha." Bảng Lê nghe vậy, không khỏi phá lên cười. Nàng cùng Tô Dương đã không nể mặt mũi, xác thực không tốt trực tiếp gọi điện thoại nói cái gì. Cho nên nàng liền để Ngô Khinh Châu đến gọi điện thoại, thám thính một chút Tô Dương tình huống. Không nghĩ tới, cú điện thoại đầu tiên bị hắn trực tiếp dập máy, cái thứ hai điện thoại lại là dùng trí năng ai tiếp. Dạng này chẳng phải là nói, hắn bây giờ căn bản không muốn tiếp Ngô Khinh Châu điện thoại.
Vì cái gì? Chỉ cần động đầu óc suy nghĩ một chút, vậy cái này đáp án vẫn là rất rõ ràng.
Đoán không lầm, hắn hiện tại hẳn là ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Đừng nhìn cái kia Dương Hạ là đại mỹ nữ, nhưng đại mỹ nữ nhưng không có nghĩa là không có tính tình. Nếu như nàng thích nam nhân phản bội nàng, nàng chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha a. Nàng nếu là như thế mềm yếu, cái kia nàng hẳn là cũng không có khả năng dốc sức làm ra như thế lớn gia nghiệp.
Không phải? Lão bà, ngươi dạng này, có thể hay không đắc tội Dương Hạ? Nàng bạn nhất muốn đối công ty của chúng ta xuất thủ đâu?
Như vậy, nhà nàng có tiền như vậy, nếu như nàng thật muốn đối với chúng ta xuất thủ, vậy chúng ta coi như xong đời.
Ngô Khinh Châu mặc dù háo sắc tham tài, nhưng cũng không phải là cái kẻ ngu. Đối với Bàng Lê cử chỉ lỗ mãng, hắn rất nhanh liền cảm thấy không ổn.
Vì xong một cái nam nhân, không đến mức mạo hiểm lớn như vậy a. Nếu là đem mình sản nghiệp đều góp đi vào, vậy coi như được không bù mất.
Bạn nhất Bàng Lê phá sản, vậy hắn Ngô Khinh Châu chẳng phải là cũng không có tiền nhưng cầm rồi.
Loại chuyện này, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng á. Thôi đi, yên tâm đi. Ta đây bất quá là nói cho Dương lão bản hắn lao công vượt quá giới hạn sự thật thôi, nàng tại sao muốn đối phó ta?
Không có lý do a.
Đối với Ngô Khinh Châu, Bàng Lê hoàn toàn không có để ý nàng hiện tại trong đầu đã tại tưởng tượng lấy như thế nào khi dễ Tô Dương.
Tỷ như, áp dụng phương thức gì đến khi phụ hắn, một ngày khi dễ hắn mấy lần vân vân.
Cái này cũng khó mà nói a.
Ta còn là cảm thấy chuyện này phải cẩn thận một chút, dù sao
an toàn đệ nhất nha.
Được rồi, ngươi ra ngoài đi, ngươi đi đem xe của ta lái đến 4S cửa hàng làm bảo dưỡng đi.
Đúng rồi, ta hiện tại đã cùng Lữ Đằng Lan không quan hệ rồi. Ngươi về sau cũng không cần phản ứng nàng.
Đi, ra ngoài đi.
Bàng Lê nói, không kiên nhẫn xông Ngô Khinh Châu phất phất tay.
Chương 671, cái này đại tỷ tỷ, thật quá yêu ta đi.
Chương 671, cái này đại tỷ tỷ, thật quá yêu ta đi.
Được rồi, biết lão bà.
Ngô Khinh Châu nhu thuận gật đầu, mau chóng rời đi Bàng Lê văn phòng.
Bất quá trong lòng xác thực càng không ngừng phạm nói thầm.
Cái này mập mạp nữ nhân, lần này chỉ sợ là phải xui xẻo.
Xem ra, nàng còn không hiểu rõ Tô Dương tình huống, chỉ biết là hắn là được bao nuôi một cái tiểu bạch kiểm thôi.
Nhưng là hắn tình huống cũng không phải loại kia được bao nuôi tiểu bạch kiểm có thể so sánh. Hắn nhưng là Dương Hạ chính quy lão công, danh nghĩa còn có thật là nhiều sản nghiệp. Bình thường được bao nuôi tiểu bạch kiểm nhưng không có đãi ngộ này.
Ai?
thật sự là người so với người làm người ta tức chết ta. Người đối Tô Dương bất lợi, Dương Hạ chẳng lẽ sẽ không đối phó ngươi? Đừng nói Dương Hạ, liền xem như Dương Hiểu Đồng tiểu nha đầu kia, chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tô Dương bên người nữ hải không ít, chắc hẳn Dương Hạ cũng là biết đến. Liền xem như hắn cùng mình nhỏ thư ký ở giữa có chút cái gì, chỉ sợ cũng sẽ không quá mức phận a. Nếu như chỉ là kéo kéo tay cầm ôm một chút, chỉ cần không có chân chính ngủ chung một chỗ, Dương Hạ chỉ sợ cũng sẽ không thật đuổi hắn đi. Tại hắn Ngô Khinh Châu trong ấn tượng, Tô Dương che giấu công lực hay là vô cùng mạnh, hẳn là sẽ không dễ dàng bắt được cái trôi mới đúng. Nếu không, những năm này hắn nên bị bắt được tay cầm mới đúng chứ. Thật kỳ quái, Bàng Lê sao có thể tùy tiện bắt được thóc của hắn đây? Cũng không biết hắn hiện tại cái này nhỏ thư ký đến cùng là ai. Chẳng lẽ nàng so Dương Hạ xinh đẹp hơn, cho nên mới để Tô Dương nhịn không được xuất quỹ. Nhưng bất kể như thế nào, Ngô Khinh Châu luôn cảm thấy nơi nào có chút vấn đề. Bất quá Bàng Lê không nguyện ý nói thêm cái gì, hắn cũng không tốt hỏi nhiều. Nếu không, gây Bàng Lê cái này nhân xấu xí tức giận, vậy nhưng thật sự là khó nhận cái này nặng a. Dương Hiểu Đồng đến công ty về sau, chuyện thứ nhất chính là đi tìm nàng mẹ nuôi. Nghe nàng tự thuật về sau, Lý Lao Thái Thái không khỏi khẽ gật đầu. Có thể, Đồng Đồng, việc này liền giao cho ngươi tới làm đi. Đã người này muốn đối cha ngươi Tô Dương bất lợi, vậy chúng ta liền không thể buông tha nàng. Ngươi trước buông tay đi làm, xảy ra chuyện gì mẹ nuôi giúp ngươi lật tẩy. Đây bất quá là một công ty nhỏ mà thôi, không có gì ghê gớm. Đối với thu thập loại này công ty nhỏ, Lý Lao Thái Thái thật đúng là không để vào mắt. Thế là liền để Dương Hiểu Đồng yên tâm to gan đi làm. Được rồi mẹ nuôi. Dương Hiểu Đồng nghe vậy, không khỏi ánh mắt sáng lên. Xem ra mẹ nuôi hay là vô cùng ủng hộ nàng. Mà lại loại chuyện này, cũng có thể rèn luyện một chút mình cửa hàng năng lực tác chiến. Ừm. Lý Lao đầu đầu nhìn xem mình con gái nuôi, hòa ái nở nụ cười. Nàng tin tưởng, lấy con gái nuôi năng lực, hẳn là có thể nhẹ nhõm giải quyết. Cho nên, nàng cũng không nói thêm gì. Mẫu nữ hai người không có trò chuyện bao lâu, Dương Hiểu Đồng liền rời đi mẹ nuôi văn phòng. Về tới phòng làm việc của mình về sau, nàng lập tức triệu tập mấy cái tâm phúc cốt cán, đem ý nghĩ của mình cùng kế hoạch an bài xuống dưới. Không có khác, chính là muốn ổn thỏa nhanh chóng phá đổ một cái công ty, hoặc là nói, muốn để Bàng Lê phá sản. Chủ yếu là thuộc về nàng sản nghiệp, hết thảy làm cho phá sản. Đã ngươi bất nhân, ta cần gì phải khách khí đâu. Được rồi Dương tổng, yên tâm đi Dương tổng, đây bất quá là một cái công ty nhỏ mà thôi, không tới nửa tháng, liền có thể để nàng mắt xích tài chính đứt gãy. Người này thật sự là mắt bị mù, cũng dám tìm chúng ta Giang Thành Thực Nghiệp tập đoàn sự tình, thật sự là chẳng sống. Nhìn mọi người nghị luận ầm ĩ, lòng tin 10 phần, Dương Hiểu Đồng không khỏi khẽ gật đầu. Chu quản lý, việc này thao tác cụ thể liền giao cho ngươi, tùy thời cùng ta báo cáo tình huống. Những người khác làm tốt phối hợp là được rồi. Chúng ta ngay tại trong vòng nửa tháng, đem cái này công ty phá tan. Yên tâm đi Dương tổng. Dương Hiểu Đồng thủ hạ những người này đều rất rõ ràng, nàng thế nhưng là Lý Lao Thái Thái chân chính người nối nghiệp. Đi theo nàng làm, về sau vô cùng có cơ hội sẽ trở thành tập đoàn hạch tâm nhân viên. Cho nên, chỉ cần là Dương Hiểu Đồng an bài sự tình, tất cả mọi người vô cùng ra sức. Sau khi tan họp, Dương Hiểu Đồng cầm điện thoại di động lên cùng Tô Dương phát một đầu hẹn chặt tin tức. Cha, sự tình đã an bài xong xuôi, ta chẳng mấy chốc sẽ để Bàng Lê công ty đóng cửa. Lúc này, Tô Dương bên này hội nghị cũng đã kết thúc. Hắn ngay tại Dương Hạ văn phòng, hai người cùng uống trà đâu. Nha đầu này, động tác vẫn là rất nhanh. Tô Dương nhìn xem nữ nhi phát tới tin tức, không khỏi khẽ nở nụ cười. Thế nào lão công? Đồng Đồng đã chuẩn bị đối cái nào đại áp Lê công ty độc thủ? Nha. Tốt. Đã độc thủ, vậy sẽ phải nhanh chuẩn hung ác, tuyệt đối không thể quá nhân từ. Dương Hạ nghe vậy, không khỏi nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, con mắt của nàng đều có chút phím hồng. Đối với Bàng Lê nữ nhân xấu xí này, nàng nhớ tới liền sẽ nhịn không được địa phát cáu. Nữ nhân này cũng dám đối với mình lão công ra tay. Hắn nhưng là ta Dương Hạ đời này duy nhất chỗ yêu. Ngươi là thế nào dám đây này? Yên tâm đi lão bà, Đồng Đồng nha đầu này biết phải làm sao. Nhìn lão bà có chút phím hồng ánh mắt, Tô Dương tranh thủ thời gian đưa tay phủ một chút khuôn mặt của nàng. Muội muội ngoan. Ừm, để Đồng Đồng động thủ trước đi, nếu là không được, ta tự mình đến. Nói thật, Dương Hạ là thật tức giận, mà lại nhớ tới liền sẽ tức giận. Nhiều năm như vậy, nàng cho tới bây giờ không có tức giận như vậy qua đây. Ừm ân, được rồi, nghe muội muội. Tô Dương một bên dỗ dành Dương Hạ, một bên đứng lên, chuyển qua cái bàn, đi tới bên cạnh nàng ngồi xuống, đưa tay liền đưa nàng ôm vào trong ngực. Lão bàng oan, cái này Bàng Lê sát thực quá xấu rồi, chúng ta chắc chắn sẽ không buông tha nàng. Bất quá, nàng cũng chính là ngẫm lại thôi, tuyệt đối không có khả năng đáp thủ. Ca ca là hạng người gì, ngươi chẳng lẽ còn không biết sao? Ừm. Dương Hạ nhẹ nhàng điệu lên tiếng, sau đó giúp vào Tô Dương trong ngực. Hai người cứ như vậy ôm nhau, tính tính địa chờ đợi một hồi. Lão công ngươi biết không? Kỳ thật, ta có đôi khi cũng đang nghĩ, nếu như ngươi thật cùng những nữ nhân khác ở cùng một chỗ, hoặc là nói ra quý, ta sẽ như thế nào đâu? Dù sao ngươi còn trẻ như vậy, mê người như vậy. Khu khu cụ. Tô Dương nghe vậy, không khỏi nhẹ nhàng nắm chặt Dương Hạ tay. Bà lão này, ngươi sao có thể nghĩ lung tung đâu? Đời ta, chỉ có thể yêu ngươi một người. Ta cảm thấy, ta có thể sẽ tha thứ ngươi hai lần đi. À, ừm. Nếu như ngươi thật cùng những nữ nhân khác đi ngủ, chẳng cần biết nàng là ai, ta đều sẽ tha thứ hai ngươi về. Chỉ cần ngươi thật đúng là tâm địa yêu ta, ta liền có thể tiếp nhận. Ê! Tô Dương nghe vậy, không khỏi ngượng ngùng gãi đầu một cái. Muội muội ngốc, ngươi đây là cổ vũ ta đi làm chuyện xấu sao? Cắt. Nói, hắn đưa tay bóp Dương Hạ khuôn mặt, hơn nữa còn hơi sử điểm kình. Ai, cái này lại tỷ tỷ, thật quá yêu ta đi. Chương 672, chẳng lẽ chồng nàng gần nhất lại ra khỏi nhà? Chương 672, chẳng lẽ chồng nàng gần nhất lại ra khỏi nhà? Nam nhân đối với chuyện như thế này cùng nữ nhân là không giống nhau lắm, cái này ta cũng là biết đến. Dương Hạ phối hợp nói, cũng không có ngăn cản Tô Dương bóp khuôn mặt của nàng, mà là thư thư phục phục tựa ở trong ngực của hắn mặc cho hắn hành động. Ê, muội muội ngốc, chỉ là một mình ngươi liền đủ ta đối phó, ta nào có cái gì tinh lực lại đi tìm những nữ nhân khác. Thế nhưng là chờ ta lao đây. Dương Hạ nghe vậy, không khỏi nhịn không được xấu hổ nở nụ cười. Nàng hiện tại tình huống thân thể sát thực phi thường tốt, thậm chí cảm giác cùng lúc còn trẻ không sai biệt lắm. Ngươi bây giờ cũng bắt đầu nghịch sinh trưởng, làm sao lại lão? Cắt. Dương Hạ cười, vỗ nhẹ Tô Dương tay. Nào có cái gì nghịch sinh trưởng à, chỉ là nàng giống như so người đồng lứa lộ ra trẻ tuổi một chút thôi. Chỉ là không biết, cái này tốt trạng thái đến cùng có thể bảo trì đã bao nhiêu năm. Hy vọng có thể bảo trì càng lâu lâu hơn một chút đi. Bất quá, nếu như ta già thật rồi, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi nuối lòng phương diện này yêu cầu. Dù sao, ngươi khi đó còn rất trẻ. A. Tô Dương nghe vậy, không khỏi trừng lớn hai mắt. Không phải đâu, bà lão này vậy mà hào phóng như vậy sao? Bất quá ngươi bây giờ, nhưng phải thật tốt địa thương ta yêu ta không thể còn phản ta, biết không? Ngươi cái này muội muội ngốc, ta làm sao có thể phản bội ngươi đây? Nếu như ngươi thật lão, vậy ta dứt khoát làm giải phẫu đi. Ừm. Cái gì giải phẫu? Tinh thân giải phẫu a. Phốc phốc. Dương Hạ nghe vậy, trong nháy mắt nhịn không được bật cười. Khó mà làm được. Xong hết mọi chuyện, tỉnh phạm sai lầm. Cắt. Dương Hạ xấu hổ cười, đưa tay méo một cái Tô Dương eo. Đông đông đông. Không đợi Dương Hạ từ Tô Dương trong ngực ngồi xuống, bên ngoài liền có người gõ cửa tiến đến. Ngẩng đầu nhìn lên, lại là Trương San San nha đầu này đến đây. Ê, biểu tỷ phu. Không có ý tứ a, các ngươi tiếp tục. Trương San San nhìn xem hai người dáng vẻ, không khỏi có chút ngượng ngùng. Dương Hạ tại Tô Dương trong ngực, vừa ngồi thẳng, còn không có đứng dậy, liền bị San San nha đầu này nhìn vừa vặn. Cái này tư thế, thật giống như hai người chính làm lấy cái gì không thể miêu tả sự tình giống như. Trở về, Dương Hạ nói, nhìn không được gương mặt xấu hổ đỏ bừng. Ách, không phải, việc này cũng là ta có thể tham dự sao? Dạng này, có thể chứ? Trương San San mắt trợn tròn, trong ánh mắt không khỏi xuyên thấu qua một tia không che giấu được kinh hỉ. Ta lập cái đi. Đây cũng quá. Biểu tỷ hào phóng như vậy sao? Nha đầu đốc, ngươi nghĩ gì thế? Dương Hạ nói, đã đứng lên. Đồng thời rội ra hai tay bắt đầu chỉnh lý mái tóc dài của mình. Ê! Trương San San lúc này mới nhìn thấy, hai người quần áo còn tính là chỉnh tề. Cũng không phải là nàng nghĩ như vậy. Cái này. Nguyên lai là mình suy nghĩ nhiều. Thật sự là có chút xấu hổ đâu. Xú nha đầu, tới. Cung tỷ thành thật khai báo, ngươi vừa rồi đến cùng đang suy nghĩ gì đấy? Dương Hạ nhìn xem Trương San San, cười mắng bắt đầu. Nha đầu này, đây trong đầu đều nghĩ gì thế? Chẳng lẽ chồng nàng gần nhất lại ra khỏi nhà? Kỳ hỉ, không muốn cái gì a, ha ha ha. Trương San San ngượng một cười, quay người đóng lại cửa phòng làm việc. Ta còn tưởng rằng hai người các ngươi đang bệ bộn sự tình đâu, thật có lỗi a, ta ánh mắt này không tốt lắm. Xú nha đầu. Dương Hạ cười, đưa tay vặn chặt Trương San San lỗ tai. Ta nhìn ngươi mới vừa rồi còn thật thích. Ê, không có, ta cũng không dám, kỳ hỉ. Trương San San một bên trốn tránh, một bên ngượng một cười. Hơn nữa còn hướng Tô Dương phương hướng nhìn một chút. Thôi đi, ngươi không dám. Trương San San vừa rồi thần sắc, Dương Hạ nhưng là nhìn lấy rất rõ ràng. Nha đầu này, có thể cũng không phải là cái gì tư tưởng truyền thống người. Nàng vừa rồi thật là lộ ra hưng phấn thần sắc. Thật là, ta vừa rồi đi tìm tỷ phu nghĩ tâm sự ta bên kia đầu tư hạng mục sự tình, hắn không ở văn phòng. Cho nên lại tới. Thật có lỗi a biểu tỷ, kỳ hỉ. Vậy các ngươi trước trò chuyện, ta trước hết đi qua. Đi San San, các ngươi về văn phòng chuyện vẫn đi, ta bên này còn phải tìm Triệu Mẫn trò chuyện chút chuyện. Nhìn San San muốn rời khỏi, Dương Hạ liền giữ nàng lại, quay đầu nhìn một chút lão công Tô Dương. Được, đi thôi San San. Tô Dương vừa rồi cũng rất lúng túng. Thật không nghĩ tới, San San nha đầu này vậy mà hiểu lầm hắn cùng lao bà đang bận việc loại sự tình này. Hạ, nha đầu này trong đầu đều đang nghĩ cái gì đâu. Làm sao lại như vậy không khỏe mạnh đâu. Rất nhanh, Tô Dương liền dẫn Trương San San cùng một chỗ về tới chính hắn văn phòng. Hi hi. Tiến Tô Dương văn phòng, Trương San San lại nhịn không được bật cười. Mới vừa rồi còn tưởng rằng thật đây này, ta kém chút đều sợ ngây người. Thật hay giả? Người kia là kinh ngạc đến ngây người sao? Tô Dương cười cười, rất nhanh liền ngồi vào chỗ ngồi của mình, cũng chỉ cái ghế đối diện để Trương San San cũng ngồi xuống. Kỳ hỉ. Ngoại trừ kinh ngạc đến ngây người, ta lúc ấy đúng là nghĩ như vậy, ha ha ha. Đến Tô Dương văn phòng, Trương San San nói chuyện liền lớn mật rất nhiều. Dù sao, ngay trước Dương Hạ trước mặt, xác thực có không ít nói là không có ý tứ nói. Nhưng ở Tô Dương trước mặt, nàng coi như dám nói. Cắt. Tô Dương cười lắc đầu, trong lúc nhất thời có chút bó tay rồi. Sao lại có thể như thế đây? Nha đầu này. Cái này não mạch kín thật đúng là không tầm thường đâu. Nói một chút đi, tâm sự ngươi bên này muốn đầu tư cái kia hạng mục. Được rồi thân gia, là như thế này. Trương San San nói, lật ra trên tay cặp văn kiện. Thời gian rất nhanh liền đến buổi trưa 11 giờ. Đinh linh linh. Hai người chính trò chuyện thời điểm, Tô Dương điện thoại bỗng nhiên vang lên. Cầm lên xem xét, nguyên lai Lữ Đằng Lan gọi điện thoại tới. Uy, Lữ tổng ngươi tốt. Đối với Lữ Đằng Lan, Tô Dương ấn tượng vẫn là có thể. đặc biệt là nàng chủ động cáo chi Bàng Lê muốn gây bất lợi cho hắn sự tình, cái này khiến Tô Dương đối nàng ấn tượng cũng càng phát tốt hơn nhiều. Cho nên, vừa nhìn thấy điện thoại của nàng đánh tới, rất nhanh liền tiếp thông. "Tô tổng ngài tốt, đội bằng đâu?" "Ừm, vẫn được, cùng đồng sự đàm một ít chuyện, cũng không có đại sự, ngươi nói đi." "Ta nghe nói Bàng Lê đã đem nàng đập ảnh chụp cùng video phát cho ngài người yêu, ta trước đó khuyên qua nàng, thế nhưng là nàng không nghe ta." "Ngài bên này không sao chứ?" Kỳ thật, Lữ Đằng Lan từ Tô Dương trong giọng nói đã hiểu, giống như hết thảy bình thường, cũng không có cái gì trong tưởng tượng loại kia phiền muộn cùng cảm giác mất mát. Chương 673, nàng thật rất muốn lần nữa nhìn thấy Tô Dương. Chương 673, nàng thật rất muốn lần nữa nhìn thấy Tô Dương. "Ách, không có việc gì, ta bên này đều rất tốt." Tô Dương nghe vậy, không thể nín được cười cười. Thật không nghĩ tới, cái này Lữ Đằng Lan gọi điện thoại tới là hỏi thăm cái tình huống này. Mà lại, trong thanh âm của nàng rõ ràng địa lộ ra lo lắng. Thật không nghĩ tới, người này vẫn là rất thực sự. "Ân, ngược lại là có thể trở thành bằng hữu." "Nha, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hai ngày này ta còn thực sự là thật lo lắng đây này. Lúc đầu nghĩ sớm một chút điện thoại cho ngươi hỏi một chút đâu, thế nhưng là lại lo lắng ngươi người yêu sẽ hiểu lầm, cho nên tìm thời gian này cho ngài gọi điện thoại." "Không có chuyện gì Lữ tổng, thật sự là cảm ơn." "Hảo hảo, vậy là được." Nhìn thấy Tô Dương không có việc gì, Lữ Đằng Lan cũng yên lòng. Chỉ là nàng có chút không muốn minh bạch, Dương lão bản đối Tô Dương cứ như vậy bao dung sao? Hắn cùng cái kia xinh đẹp nhỏ thư ký, chỉ cần là người sáng suốt liếc thấy được đi ra, hai người bọn họ quan hệ tuyệt đối không tầm thường. Dương lão bản cái này đều buông tha hắn rồi. Đây chính là có ảnh chụp cùng video làm chứng a. Dương lão bản cái này cũng có thể khoan nhượng. Nhìn tới, cái này Tô Dương thật đúng là không đơn giản đâu. Vậy mà có thể để cho Dương lão bản tiếp nhận hắn những nữ nhân khác. Chỉ là không biết, hắn Tô Dương có thể hay không tiếp nhận ta đây. Nếu như hắn có thể tiếp nhận, Dương lão bản cũng có thể tiếp nhận sao? Ta yêu cầu không nhiều, chỉ cần Tô Dương trong lòng có ta, hắn không đội vàng thời điểm, có thể nhớ tới ta chỗ này bồi bồi ta liền tốt. Ai? Ai bảo ta như thế thích hắn đâu. Rất nhanh, hai người liền cúp điện thoại. Nàng Lữ Đằng Lan trước mắt nhiều nhất bất quá xem như Tô Dương một người bạn bình thường, cho nên cũng không tiện trò chuyện quá lâu. Cho dù trong lòng có vô số lời muốn nói, nhưng vẫn là ngạnh sinh sinh địa áp chế xuống tới. "Ồ, ta nghe như thế nào là một cái ôn nhu giọng của nữ nhân đâu?" Trương San San nhìn Tô Dương để điện thoại xuống, không khỏi hướng hắn nháy máy mắt. Nàng mặc dù không có nghe rõ hai người ý tứ trong lời nói, nhưng nàng nghe ra, trong điện thoại nữ nhân tựa hồ thật quan tâm Tô Dương. Làm nữ nhân, Trương San San thế nhưng là cực kỳ nhạy cảm. "Ách, là một cái hợp tác đồng bạn." Tô Dương cười cười, cũng không định giải thích thêm cái gì. "Nha, Tô Dương đệ đệ, ngươi có thể nhất định phải giữ mình trong sạch, không muốn có lỗi với ta à, phốc thử." Trương San San xấu hổ cười, ánh mắt lóe lên nhìn xem Tô Dương, thanh âm sâu kín nói. Vừa mới nói một nửa, liền không nhịn được nở nụ cười. "Thôi đi, ta có cái gì tốt có lỗi với ngươi? Ngươi cũng không phải lão bà của ta." "Ngươi, liền ta xem như không phải ngươi lão bà, vậy ngươi cũng không thể có lỗi với ta." "Khu khu khu, ta nào có lỗi với ngươi rồi." Tô Dương rất rõ ràng, Trương San San nha đầu này yêu nhất nói giỡn, có đôi khi mở để hắn đều có chút bất ngờ. "Nếu như ngươi muốn tìm những nữ nhân khác, đầu tiên nhất định phải cân nhắc ta biết sao? Bằng không mà nói, chính là có lỗi với ta." Trương San San nói, gương mặt không khỏi ửng đỏ bắt đầu. "Liền xem như kết hôn, sinh em bé. Tại đùa kiểu này thời điểm, vẫn như cũ tránh không được sẽ có chút đỏ mặt. Dù sao cái này trò đùa, quả thật có chút quá mức một điểm." "Hảo hảo, ta đã biết." Tô Dương ngượng ngùng cười cười, thực sự không có ý tứ trò chuyện tiếp đi xuống. "Ha ha ha." Nhìn Tô Dương gương mặt đều có chút đỏ lên, Trương San San nhịn không được phá lên cười. "Tốt ta, chúng ta nói tiếp hạng mục sự tình." Trở lại chuyện chính, hai người tiếp tục câu thông lên hạng mục sự tình. Dương Hạ bên này, nàng vừa cùng Triệu Mẫn trò chuyện xong, điện thoại liền nhận được một đầu đến từ đại áp Lê Hẹ chặt tin tức. "Dương lão bản, thế nào? Ta không có lừa gạt ngài a." Tô Dương nhìn xem rất phù hợp phái, không nghĩ tới hắn vậy mà bao nuôi nhỏ thư ký, thật sự là quá không tôn trọng ngài a. Dương Hạ nhìn đối phương phát tới tin tức, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Như là đã an bài đối phó người này rồi, vậy liền không cần thiết lại cùng nàng nhiều trò chuyện cái gì. Dương Hạ cầm điện thoại, trực tiếp đem đối phương kéo đen, đồng thời từ sổ đen bên trong trực tiếp xóa bỏ. "Dương A, thứ đồ gì mà vậy mà muốn mượn tay của ta đối phó lão công ta? Ngươi nghĩ cái dám ăn đâu? Không chiếm được hắn liền muốn hủy hắn, liền xem như lão công ta thật xuất quỹ, ta cũng không có khả năng hủy hắn. Lại nói, tốt như vậy nam nhân, hắn làm sao có thể có lỗi với ta đâu? Liền xem như ngẫu nhiên phạm một lần sai, kỳ thật cũng không phải là không thể tha thứ. Dù sao hắn là còn trẻ như vậy, người trẻ tuổi nha, tổng tránh không được sẽ xúc động một chút. Không xúc động, cái kia có thể gọi người trẻ tuổi sao? Ta dựa vào, lại đem ta cho kéo đen." Làng Bàng lên mở ra điện thoại muốn lần nữa phát tin tức thời điểm, lại phát hiện tìm không thấy Dương Hạ Hẹ chặt ảnh chân dung. 3. Nàng đưa tay liền đưa điện thoại di động đập vào trên mặt bàn. "Dương Hạ nữ nhân này, lại đem ta kéo đen. Hừ, ta còn muốn biết ngươi có phải hay không bắt hắn cho đạp đâu." Cho tới bây giờ, Bàng lên ngoại trừ một chút suy đoán, trên thực tế nàng cũng không rõ ràng Tô Dương chân thực tình huống. Trước đó Ngô Khinh Châu cho Tô Dương gọi điện thoại bị cự, đến bây giờ Dương Hạ kéo hắt nàng Bàng Lê. Cái này tựa hồ biểu thị, hai người tâm tình hẳn là đều phi thường không tốt a. Suy đoán thì suy đoán, nàng còn phải vào một bước hiểu rõ Tô Dương tình huống mới được. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng mà. Nếu như Tô Dương bây giờ bị đạp, cái kia nàng liền phải nắm chặt nghĩ biện pháp đi cùng hắn nói chuyện rồi. Nếu như bị đạp, vậy hắn Tô Dương nguồn kinh tế chịu địa cũng liền đoạn mất. Như thế, chỉ cần cho hắn hợp lý giá cả, tin tưởng cũng là không khó giải quyết hắn. Trầm tư sau một lát, Bàng Lê lại bấm Lữ Đằng Lan điện thoại. Nhìn thấy Bàng Lê gọi điện thoại tới, Lữ Đằng Lan trầm tư một lát, vẫn là tiếp thông. Nàng hiện tại cũng muốn giải Bàng Lê bước kế tiếp hành động đâu. Vì có thể kịp thời thông chi Tô Dương, nàng cũng nhất định phải làm rõ ràng cái này gái mập người kế hoạch. Bằng không mà nói, Tô Dương không chừng thật có thể sẽ rơi vào nàng cái bẫy. "Uy, Bàng Lê, ngươi có việc?" Mặc dù nhận nghe điện thoại, Lữ Đằng Lan thanh âm vẫn như cũ có chút lãnh đạm. Dù sao, nàng từ trong lòng đã rất đáng ghét cái này khuê mật. "Đúng rồi Lan Lan, ngươi bây giờ còn có thể liên hệ với Tô Dương sao?" "Đúng, ngươi bây giờ không phải cũng cùng hắn có hạng mục hợp tác sao?" "Ách, là có hợp tác, ngươi không phải cũng cùng nàng có hợp tác sao?" Bàng Lê làm khách sạn vật dụng thương nghiệp cung ứng, trước đó xác thực cùng Tô Dương bên kia ký kết trường kỳ cung hóa hợp đồng. Nhưng đối phương vừa hạ thứ nhất bút đơn đặt hàng, còn không có đánh khoản đâu, mà lại nàng bên này cũng không có kế hoạch bắt đầu sản xuất. Song phương như là đã không nể mặt mũi, vậy cái này hợp tác tự nhiên cũng liền thất bại. Hạ, ta cùng hắn xem như đã không nể mặt mũi, cái này hợp tác tự nhiên cũng liền không đến. Lan Lan, ngươi mất thời gian đi một chuyến Tô Dương bên kia thôi, đi tìm hiểu một chút hắn tình huống. Cái này, Lữ Đằng Lan nghe vậy, không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu. Nói thật, nàng cũng thật rất muốn lần nữa nhìn thấy Tô Dương đâu. Chương 674, San San mặc dù nghịch ngợm, nhưng nàng đối ngươi xác thực không thể nói. Chương 674, San San mặc dù nghịch ngợm, nhưng nàng đối ngươi xác thực không thể nói được. Ta suy tính một chút đi, gần nhất ta hẳn là sẽ đi qua nhìn một chút. Rất nhanh, Lữ Đằng Lan liền đáp ứng xuống. Đương nhiên, giọng điệu này bên trong vẫn như cũ lộ ra không vui. Đừng a Lan Lan, nếu không ngươi hôm nay buổi chiều liền đi xem một chút đi. Giống Tô Dương loại nam nhân này, chân trước bị đạp, chân sau liền có thể có người tiếp cuộn. Cơ hội tốt như vậy, ta cũng không nguyện ý bỏ lỡ a. Thôi đi, vậy ngươi liền không lo lắng ta tiếp cuộn. Ê, lo lắng, đương nhiên lo lắng a, bất quá, chúng ta là hảo tỉ muội, ngươi cũng không thể cướp ta nam nhân a. Không phải nam nhân của ngươi. Nam nhân của ngươi là Ngô Khinh Châu có được hay không? Lữ Đằng Lan nghe vậy, không khỏi về đổi một câu. Ha ha ha, Ngô Khinh Châu kia là lão công ta, ngươi hiểu được. Trên thực tế hắn bất quá là ta một cái tấm mộc mà thôi. Cha mẹ ta mỗi ngày nhắc tới, ta không thả một người ở nơi đó cũng không được a. Hảo tỉ muội, van cầu ngươi, ngươi mau chóng đi một chuyến xem một chút đi. Ta trước tiên nói rõ, cái này Tô Dương là ta a, ngươi nhưng không cho đụng hắn. Về phần đạt được về sau, ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc để ngươi thể nghiệm thể nghiệm. Cắt. Lữ Đằng Lan nghe vậy, không khỏi khẽ hừ một tiếng. Đối với cái này Bàng Lê, nàng bây giờ không có nhiều ít kiên nhẫn. Biết, không muốn thúc ta. Nói, Lữ Đằng Lan liền dập máy Bàng Lê điện thoại. Buổi chiều liền đi qua. Đó là không có khả năng. Đối với Tô Dương tình huống, nàng vừa mới gọi điện thoại, tự nhiên là rất rõ ràng. Nhưng là, nàng cũng không muốn nói cho Bàng Lê. Nếu như Bàng Lê không cho nàng gọi điện thoại lời nói, nàng cũng định không còn để ý cái này gái mập người. Ngươi cũng dám đối ta thầm mến nam nhân bất lợi, ta làm sao có thể còn nguyện ý cùng ngươi làm bằng hữu? Dừng a. Không biết điều. Bàng Lê hừ lạnh một tiếng, lại một lần nữa đưa điện thoại di động đập vào trên mặt bàn. Trầm tư sau một lát, nàng lại cho Ngô Khinh Châu phát một đầu tin tức. Tới phòng làm việc của ta. Sau một lát, Ngô Khinh Châu cũng nhanh bước đi tới Bàng Lê văn phòng. Bàng tổng, ngài tìm ta? Ừm, ngươi xế chiều đi một chuyến Tô Dương nơi đó đi, chủ yếu chính là dò xét một chút hắn tình huống. Ngươi hiểu ý của ta không? Ê. Ngô Khinh Châu nghe vậy, trong nháy mắt hiểu rõ ra. Được rồi tốt, vậy ta buổi chiều đi qua nhìn xem. Đã lao bà an bài, cái kia kiên trì cũng phải đi. Hắn Ngô Khinh Châu trước kia mặt mũi, sớm đã không còn một tia còn thừa. Đi tìm Tô Dương, cũng bèn bèn mặt dạn mày dày đi thôi. Ừm, ngươi tự hành an bài thời gian đi, tùy thời cùng ta báo cáo tình huống là được. Biết. Ngô Khinh Châu gật gật đầu, sau đó nhẹ nhàng rời đi Bàng Lê văn phòng. Rất hiển nhiên, nàng đối cái kia Tô Dương vẫn là nhớ mãi không quên. Qua đi tìm hiểu hắn tình huống, cũng là vì đến tiếp sau hành động. Ai, được rồi. Nàng muốn thế nào vậy cũng là chuyện của nàng. Ta chỉ cần hảo hảo địa làm tấm mộc, có tiền cầm liền tốt. Nàng nguyện ý tìm nam nhân kia liền đi tìm nam nhân kia. Thời gian mắt thấy đã đến buổi trưa 11 giờ rưỡi. Trương San San cùng Tô Dương còn không có trò chuyện xong. Buổi sáng chúng ta trước hết cho tới chỗ này đi, ta buổi chiều lại tới. Trương San San cầm điện thoại di động lên nhìn đồng hồ, cười xong Tô Dương nháy nháy mắt. Được thôi. Thời gian không còn sớm, Tô Dương cũng nên cùng lão bà cùng nhau về nhà ăn cơm. Hạng mục cũng chẳng phải khẩn cấp, buổi chiều tiếp tục nghiên cứu thảo luận chính là. Đệ đệ, cùng ta về nhà ăn cơm a. Ách, không phải. San San, lão công ngươi lại ra khỏi nhà. Kỳ hỉ, đúng a. Trong nhà ngoại trừ bảo mẫu cùng con trai của ngươi nàng dâu liền không có người khác. Trương San San cười, xong Tô Dương lại nháy nháy mắt. Chỉ là ánh mắt ở giữa, không khỏi lộ ra một tia ngượng ngùng. Khu khu khu. Ngươi đại biểu tỷ chờ lấy ta đây, nếu không hai chúng ta đều đi nhà ngươi. Ha ha ha. A. Dạng này. Ngược lại là cũng được. Trương San San nghe vậy, gương mặt trong nháy mắt đỏ càng nhiều. Đi đi, nhà ngươi con rể vẫn chờ chúng ta về nhà đâu. Tô Dương cười cười, tranh thủ thời gian đứng dậy đứng lên. Đối với Trương San San trò đùa, không thể thuận mở đi quá nhiều, phải kịp thời phanh lại mới được. Cắt. Trương San San xấu hổ cười gật gật đầu, cùng đi ra khỏi văn phòng. Hai người sau khi tách ra, Tô Dương liền tới đến Dương Hạ văn phòng. Hiện tại trong văn phòng liền thừa chính nàng. "Lão bà, chúng ta về nhà a." "Tốt, ngươi cùng San San nói chuyện phiếm xong. Không có trò chuyện xong, buổi chiều trò chuyện tiếp đi, thời gian không còn sớm, chúng ta vẫn là về nhà sớm ăn cơm nghỉ ngơi đi. Tô Dương nói, rất nhanh liền tới đến Dương Hạ bên người, đưa tay khoác lên nàng trên bờ vai. Hai tay có chút dùng sức, liền giúp nàng nhào nặn lên bả vai. Lao công thật ngoan. Dương Hạ thân thể dựa vào phía sau một chút, hai mắt cũng có chút híp lại. San San nha đầu này, vẫn là rất do ép đây này. Dương Hạ nói, đưa tay liền khoác lên Tô Dương trên tay. Nhẹ nhàng điểm bước. Ây, nha đầu này chính là yêu chỉ đùa một chút, đặc biệt là chồng nàng đi công tác thời điểm, thì càng thích nói giỡn. Ha ha ha. Dương Hạ nghe vậy, nhìn không được bật cười. Tiểu nha đầu này, ngược lại thật sự là thật có ý tứ. Người ở bên ngoài trước mặt, cao lánh rất đâu. Không nghĩ tới tại trước mặt của ngươi. Giống như là một cái tìm phối ngẫu nhỏ mèo cái đồng dạng. Nếu như ngươi không có ta, vậy là ngươi không phải đã sớm cùng với nàng rồi. Khu khu cụ. Lão bà đừng làm rộn, ngươi cái này giả thiết không thành lập. Tô Dương nghe vậy, không khỏi ngượng ngùng cười cười. Đối với Trương San San, hắn cũng chính là xem nàng như thành bạn bè cực tốt chính là. Về phần tình cảm loại sự tình này, khẳng định là không tồn tại. Trong lòng của hắn chỉ có thể chứa nổi Dương Hạ, tự nhiên là không có khả năng có những người khác. Cắt. Kỳ thật ta ngược lại thật ra nghĩ tới, nếu như có một ngày ta già đi, ta ngược lại thật ra thật hy vọng có một cái giống San San cô gái như vậy đối ngươi tốt. San San mặc dù nghịch ngợm, nhưng nàng đối ngươi xác thực không thể nói. Dương Hạ híp hai mắt, sâu kín nói, cũng không biết trong nội tâm nàng suy nghĩ cái gì. Cái gì có giả hay không a, liền ngươi bây giờ hình dạng cùng tinh lực, cùng tuổi trẻ tiểu cô nương cũng không có gì khác biệt, không chừng ta so ngươi đi trước đâu. Xuyệt, đừng nói mỏ. Dương Hạ nghe vậy, một chút dùng sức cầm Tô Dương tay. Tốt ca ca, chúng ta về nhà đi, ta có chút buồn ngủ. Hào hào, lập tức về nhà. Tô Dương nghe vậy, tâm thần không khỏi trở nên hoảng hốt. Đối với lao bà loại lời này, hắn nhưng là quá rõ. Chương 675, được. Về sau cái này tỷ muội là không có làm. Chương 675, được. Về sau cái này tỷ muội là không có làm. Rời phòng làm việc, hai người rất nhanh liền lên xe, không nhanh không chậm đi vào trong nhà. Đúng rồi, buổi sáng thời điểm Bàng Lê lại tin cho ta hay. Ồ, nàng nói cái gì rồi? Tô Dương nghe vậy, không khỏi có chút quay đầu nhìn thoáng qua phụ xe vị lao bà Dương Hạ. Cái này Bàng Lê vẫn chưa xong a? Chẳng lẽ nàng lại lấy được liên quan tới ta cái gì vượt quá giới hạn chứng cứ? Nàng bất quá chỉ là muốn từ ta nơi này giải một chút liên quan tới ngươi tình huống, hẳn là muốn nhìn ngươi một chút có phải hay không bị ta cho đuổi ra khỏi cửa rồi. Dương A, ngươi nào nha? Liền xem như lão công ta thật xuất quỹ, ta cũng sẽ không để nàng đạt được ước muốn. Khu khu cụ, lão bà ngươi nghịch ngợm a, ta làm sao có thể vượt quá giới hạn đâu? Trừ phi nữ nhân kia là phân thân của ngươi. Tô Dương nói, không khỏi đưa tay phủ một chút Dương Hạ khuôn mặt. Hảo tỷ tỷ của ta, ngươi nói cái gì đó? Ngươi sao có thể nhìn như vậy ta đây? Thôi đi. Chờ ta về sau tu tiên đại thành, liền cho ngươi phân thân ra mấy cái, để các nàng cùng một chỗ hầu hạ ngươi, được hay không? Dương Hạ đưa tay vô một cái Tô Dương cánh tay, xấu hổ nở nụ cười. Ý nghĩ này cũng không tệ, có thể đây cũng quá khó khăn đi. Nhiều lắm là cũng chính là y một chút mà thôi. Bất quá, cái này nhớ tới vẫn là rất có ý tứ đây này. Ha ha ha, có thể. Ý nghĩ này không tệ, ta thích. Tô Dương nghe vậy, nhìn không được phá lên cười. Có thể phân thân, cái kia xác thực quá tốt rồi. Chỉ là, muốn hay không mình cũng chia thân mấy cái cho lão bà Dương Hạ đâu. À, làm sao cảm giác có chút là lạ đâu. Đây coi là không tính là mình đem mình xanh rồi. Cắt. Đàn ông các ngươi đều như thế, xem ra đều thích trái ôm phải ấp nhà. Ê, không phải không phải, lão bà, cái này phân thân cũng là ngươi à, khoảng chừng đều không phải là ngoại nhân, cái này hẳn là có thể tiếp nhận à. Thôi đi, ai biết ngươi đến cùng là thế nào nghĩ. Dương Hạ nói, không khỏi xấu hổ nở nụ cười. Bất quá, nàng còn thật sự là rất hy vọng mình có loại này phân thân kỹ năng. Nếu như Tô Dương thích, ngược lại thật sự là có thể cho hắn phân hai cái ra. Tốt nhất có thể phân tuổi trẻ một chút, tướng mạo tốt nhất điều chỉnh được không đồng dạng. Dương Hạ tưởng tượng lấy, thân thể dựa vào phía sau một chút, liền có chút híp lại hai mắt. Sáng sớm hôm sau, Tô Dương đến Tuyết Lý Phi bên này đi làm. Tiến văn phòng, liền nhìn thấy Khương Ngữ Tỉnh vừa cho hắn mài xong nóng một chút cà phê. Ngữ Tỉnh, cảm ơn. Lão bản cùng ta còn khách khí. Khương Ngữ Tỉnh nghe vậy, gương mặt không khỏi hơi đỏ lên. Mình cũng mài một chén uống a. Được rồi Tô tổng. Khương Ngữ Tỉnh gật gật đầu, trong ánh mắt không khỏi lộ ra một tia kinh hỉ. Cái này xuất khí lão bản, vẫn là thật quan tâm ta nha. Đúng rồi Tô tổng, ta nghe nói chúng ta phần mềm công ty vẫn rất lợi hại. Ừm, cũng không tệ lắm, hiện tại cũng phát triển đến 300-400 người. Tô Dương nghe vậy, quay đầu nhìn về phía thư ký của mình Khương Ngữ Tỉnh. Chẳng lẽ tiểu cô nương này nghĩ giới thiệu người mới tiến vào? Là như thế này, cuối tuần thời điểm ta cùng cha mẹ nói chuyện tiếng, trong nhà một chút sản nghiệp muốn tìm nhà phần mềm công ty khai phát một vài thứ đâu. Ta liền nghĩ đến chúng ta Tuyết Lý Phi bên này phần mềm, không đều là chính chúng ta công ty khai thác nhà, cho nên có thể a. Tô Dương nghe vậy, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Hắn nhưng là biết đến cô bé này nhà tại Kinh Nam thành phố, cha mẹ của nàng sản nghiệp cũng là tương đối lớn. Đoán không lầm, nha đầu này sớm muộn cũng sẽ trở về tiếp nhận nhà mình sản nghiệp. Nếu như bây giờ liền có thể thành lập được hợp tác, về sau không chừng còn sẽ có càng nhiều nghiệp vụ có thể hợp tác. Vậy được, ta để bên kia hạng mục người phụ trách sửa sang một chút phần mềm nhu cầu, quay đầu để bên này người phụ trách nhìn xem. Nếu như không có vấn đề, vậy liền hợp tác thôi. Khương Ngữ Tỉnh một bên mải cà phê, một bên mỉm cười nói. đối với khả năng giúp đỡ Tô Dương kéo tới một chút hạng mục, nàng vẫn là rất vui vẻ. Cho dù là cái này mắt đến từ nhà mình sản nghiệp, nhưng nàng vẫn như cũ rất vui vẻ.
Được, không có vấn đề. Ta đến xây cái mẹ chặt bầy đi, đem phần mềm công ty bên kia Triệu tổng kéo vào được, ngươi có thể đem người bên kia hạng mục người phụ trách kéo vào được.
Được rồi Tô tổng, ta cũng là nghĩ như vậy.
Vậy được, ta hiện tại liền xây bầy.
Rất nhanh, Tô Dương liền thành lập một cái mẹ chặt nhỏ bầy.
Sau đó, hắn cầm điện thoại di động lên bấm Triệu Thanh Sơn điện thoại, đem Khương Ngữ Tình bên này hợp tác ý nghĩ đại khái nói một lần.
Rất nhanh, Khương Ngữ Tình cũng đem bên kia hạng mục người phụ trách kéo tới.
Đừng nhìn nàng không ở trong nhà công ty nhậm chức, nhưng đại bộ phận tầng quản lý đều là nhận biết nàng. Tại những cái kia tầng quản lý trong mắt, nàng Khương Ngữ Tình sau này sẽ là cha mẹ của nàng người đối nghiệp. Mà lại, thời gian này cũng sẽ không quá lâu. Bầy tạo dựng lên, tương quan nhân viên cũng đưa trở vào. Còn lại chính là bọn hắn đến tiến hành cụ thể trao đổi.
Thời gian muốn tới, Tô tổng, chúng ta đi họp a.
Được rồi, đi thôi.
Tô Dương nhìn một chút điện thoại di động thời gian, gật gật đầu bên cạnh đứng lên.
Lúc này, Lữ Đằng Lan ngay tại phòng làm việc của mình nhìn xem văn kiện, đột nhiên điện thoại di động vang lên bắt đầu.
Cầm lên xem xét, nguyên lai là Bàng Lê đánh tới.
Không cần nghe liền có thể đoán, nàng khẳng định là hỏi có hay không đi tìm Tô Dương, có hay không hiểu rõ đến hắn tình huống hiện tại.
Đối với Tô Dương, cái này Bàng Lê xác thực biểu hiện có chút không thể chờ đợi.
Bất quá, Lữ Đằng Lan cũng không tính đón nàng điện thoại.
Cái này nhân xấu xí thật sự là đáng ghét,
thực sự không muốn phản ứng hắn.
Liền xem như biết Tô Dương tình huống, nàng cũng sẽ không nói cho cái này đại mập mạp.
Tùy tiện ấn xuống một cái âm lượng hóa, điện thoại liền yên lặng, sau đó ném vào trên mặt bàn.
Ngã.
Mãi cho đến điện thoại di động kêu lên không người nghe nhắc nhở, Bàng Lê không khỏi âm thầm mắng một tiếng.
Cái này Lữ Đằng Lan thật sự là không thể lại cái dao.
Trước kia liền xem như nửa đêm gọi điện thoại, nàng cũng sẽ không trở lấy lâu như vậy không tiếp nghe à.
Bây giờ lại không tiếp điện thoại của ta.
Thật sự là tức chết ta rồi.
Tiếp tục gọi.
Ta còn cũng không tin.
Bàng Lê cầm điện thoại, lại bấm Lữ Đằng Lan điện thoại.
Thế nhưng là, vẫn như cũ không ai tiếp.
Được.
Về sau cái này tỉ muội là không có làm.
Bàng Lê cúp máy về sau, lại bấm Ngô Khinh Châu điện thoại.
Uy,
ngoan bảo bối.
Người tìm ta có việc.
Ừ, người đi tìm Tô Dương sao?
Tình huống thế nào?
Ê,
bà bối, ta hiện tại trên đường đâu, chính tiến đến Tô Dương công ty, nhanh đến.
Yên tâm đi lão bà, ta nhất định có thể giải được.
Tốt, chờ tin tức tốt của ngươi.
Nghe Ngô Khinh Châu, Bàng Lê vừa lên hỏa khí không khỏi tiêu tan hơn phân nửa.
Bất kể là ai, chỉ cần có thể dò thăm Tô Dương tin tức liền tốt.
Chương 676, liền ta điểm ấy trình độ, có thể giúp ngươi cái gì nha?
Chương 676, liền ta điểm ấy trình độ, có thể giúp ngươi cái gì nha?
Lúc này, Ngô Khinh Châu đang chạy về Tân Sang Ý cao ốc trên đường. Hắn sở dĩ không có sớm gọi điện thoại, chủ yếu cũng là bởi vì hắn biết gọi điện thoại cũng vô dụng.
Tô Dương căn bản không nguyện ý phản ứng hắn.
Nếu như không phải là bởi vì Bàng Lê, hắn cũng thực sự không nghĩ tới.
Cầm mặt nóng tiếp người ta lạnh bờ gờ, thật là có chút khó chịu đâu.
Thời gian không dài, hắn liền lái xe chạy tới Tân Sang Ý cao ốc dưới lầu.
Nhìn xem dưới lầu đậu đầy xe, Ngô Khinh Châu không khỏi âm thầm thở dài một cái.
Mẹ nó, nếu như ta bất luận làm, hiện tại chỉ sợ đã là Giang Thành Thực Nghiệp tập đoàn lớn nhất lãnh đạo a.
Ai? Thật sự là tạo hóa trêu người a.
Dừng xe xong con về sau, hắn liền đi vào cao ốc đại môn.
Rất nhanh, hắn liền bị sân khấu cô nương cho cản lại.
Tiên sinh, ngài tìm ai?
Ách, ta tìm các ngươi lão bản Tô Dương, hắn là ta học trưởng, ta gọi ta Ngô Khinh Châu, trước kia thường xuyên đến tìm hắn.
Ngô Khinh Châu nói, giả bộ như một bộ phi thường quen thuộc dáng vẻ.
Ngài cùng chúng ta Tô tổng có hẹn trước không?
Ách, không có.
Ngay trước sân khấu trước mặt, hắn cũng không tốt nói dối.
Dù sao một chiếc điện thoại liền có thể biết thật giả.
Bất quá ta tìm học trưởng cho tới bây giờ đều không cần hẹn trước, chúng ta là bằng hữu.
Nha.
Nô tiên sinh xin chờ một chút, ta gọi điện thoại hỏi một chút.
Sân khấu cô nương cũng không biết lão bản có hay không tới, cho nên dự định gọi điện thoại hỏi thăm một chút muốn hay không thả người này đi vào.
Rất nhanh, sân khấu cô nương liền bấm từ một nhiên điện thoại.
Tìm lão bản, tự nhiên phải thông qua thư ký.
Rất nhanh, điện thoại tiếp thông.
Uy.
Từ thư ký, sân khấu chỗ này có cái gọi Ngô Khinh Châu tiên sinh muốn tìm chúng ta Tô lão bản.
A, lão bản hôm nay không tới đây bên cạnh.
Từ một nhiên nghe vậy, không khỏi âm thầm niết miệng.
Lại là Ngô Khinh Châu.
Đơn giản chính là cái chó ghẻ.
Được rồi từ thư ký, vậy ta biết.
Rất nhanh, sân khấu cô nương liền cúp điện thoại.
Lão bản không đến, vậy dĩ nhiên liền không thể thả ngươi tiến vào.
Có lỗi với Ngô tiên sinh, lão bản của chúng ta hôm nay không đến.
Ách,
không đến.
Ngô Khinh Châu nghe vậy, trong nháy mắt liền nghĩ đến rất nhiều.
Gần nhất hai ngày này hắn đều không tới sao?
Ngô tiên sinh, mời trở về đi.
Sân khấu cô nương cũng không trả lời hắn, chỉ là nhàn nhạt khoát tay áo.
Lão bản hành tung, đây chính là người ta tư ẩn.
Ta sao có thể nói cho ngươi đây?
Ê!
Ngài biết Tô tổng đi nơi nào sao?
Ta tìm hắn thật có sự tình cần.
Rất hiển nhiên, Ngô Khinh Châu vẫn là không muốn cứ đi như thế.
Nếu không, làm sao cùng Bàng Lê bàn giao đâu?
Thật xin lỗi, ta cũng không biết.
Ngươi không phải nói cùng chúng ta lão bản là bằng hữu sao?
Ngươi gọi điện thoại không được sao?
Sân khấu cô nương nói xong, liền ngồi xuống bận bịu chính mình sự tình.
Đây bất quá là một cái miệng đầy hoang ngôn người thôi.
Tốt ta.
Ngô Khinh Châu bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, sau đó trong đại sảnh tìm một chỗ ngồi xuống.
Sau đó liền lấy điện thoại cầm tay ra, bắt đầu gọi Tô Dương điện thoại.
Rất nhanh, đối diện liền Trấn Linh.
Lúc này Tô Dương ngay tại họp.
Vừa nhìn thấy là Ngô Khinh Châu gọi điện thoại tới,
thế là tiện tay nhấn xuống Hu với Tiểu Nghệ trò chuyện công năng. Hắn căn bản không muốn phản ứng tiểu tử này, mà lại nghĩ đến các loại mở hội xong về sau, liền đem tiểu tử này số điện thoại kéo hắc. Bàng Lên là bạn gái của hắn, hắn còn giúp lấy nàng cùng một chỗ. Thật mẹ nó là cái tóc xanh rùa. Thật sự là quá làm cho người ta bó tay rồi. Cái này, vừa mới nói một câu, Nô Kinh Châu liền phát hiện nguyên lai là ai nghe điện thoại, không khỏi âm thầm thở dài một cái. Xem ra học trưởng hay là không muốn phản ứng hắn, liền xem như lại đánh, chỉ sợ cũng là kết cục này. Tô Dương cùng Bàng Lê đã không nể mặt mũi, hắn Nô Kinh Châu khẳng định cũng sẽ bị liên lụy. Muốn sẽ liên lạc lại Tô Dương, chỉ sợ cũng phải càng ngày càng khó. Ai? Nô Kinh Châu cúp điện thoại, bất đắc dĩ đi ra cao ốc. Được rồi, chuyện này, hắn hiện tại quả thật có chút bất lực. Trừ phi ngày mai lại đến nhìn xem. Nếu như Tô Dương một mực không đến, vậy khẳng định chính là có vấn đề, mà lại là vấn đề lớn. Lên xe của mình, Nô Kinh Châu liền bấm Bàng Lê điện thoại. Uy, Chu Chu, thế nào? Tô Dương có phải hay không có ở công ty? Ách, đúng vậy lão bà. Tô Dương xác thực không có ở công ty. Về phần hắn đi đâu, cái này ngược lại là không hỏi ra tới. Vậy ngươi không hỏi hắn nhỏ thư ký sao? Ta căn bản còn không thể nào vào được thang máy. Hôm trước cho hắn thư ký gọi điện thoại, nói là Tô Dương hôm nay không đến. Ta liền hỏi cái này hai ngày có phải hay không đều không đến. Đối phương cũng không có nói cho ta. Hừ, đồ đần. Ta nuôi giữa ngươi có làm được cái gì? Nghe Nô Khinh Châu, Bàng Lê không khỏi giận không chỗ phát tiết. Cái này mẹ nó là cái gì đồ chơi? Một chút chuyện nhỏ cũng làm không được. Ê! Nô Khinh Châu cũng không dám nói nhiều, chỉ là yên lặng nhận thụ lấy. Đúng rồi, ngươi ngày mai tiếp tục đi, liên tục cho ta đi một tuần lễ. Hoặc là ngay tại chỗ ấy cho ta nhìn chằm chằm. Liên tiếp cho ta chằm chằm mấy ngày. Ê! Tốt ta. Nô Khinh Châu nghe vậy, không khỏi nhíu mày. Một mực tại người ta nơi này nhìn chằm chằm. Cái này không tốt lắm đâu. Thế nhưng là, nếu như không làm theo, cái này Bàng Lê khẳng định sẽ không tha cho hắn. Được rồi, vẫn là nhìn chằm chằm đi. Đợi Tô Dương mở xong sẽ, rất nhanh liền cùng Khương Ngữ Tỉnh cùng một chỗ về tới văn phòng. Len keng. Tô Dương cầm điện thoại di động lên, phát hiện là Từ Mộc Nhiên cho hắn phát tới một đầu tin tức. "Lão bản, sáng sớm Nô Khinh Châu tới công ty muốn tìm ngài, bởi vì ngài không tại, ta liền để sân khấu đem hắn đuổi đi." Tô Dương nhíu mày, sau đó liền cho Từ Mộc Nhiên trở về một đầu tin tức. Về sau hắn lại đến, trực tiếp hô bảo an đem hắn đuổi đi ra là được. Được rồi lão bản, minh bạch. Mặc dù về xong tin tức, trực tiếp đem Nô Khinh Châu tất cả phương thức liên lạc đều kéo đen. Thứ độ gì mà? Đơn giản chính là rác rưởi bình thường cảm giác. Tô tổng, ta cảm thấy ngài thật là lợi hại nha. Ách. Tô Dương nghe Khương Ngữ Tỉnh, không khỏi hơi sững sờ. Cô nương này, cớ gì nói ra lời ấy đâu? Kỳ hỉ. Kỳ thật ngài cũng không thể so với ta lớn hơn vài tuổi, thế nhưng là ngài năng lực quản lý thật sự là so với ta mạnh hơn nhiều lắm. Khu khu cụ. Nào có, ngươi cũng rất tốt ta. Tô Dương ngượng ngùng cười cười, nhẹ nhàng địa khoát tay áo. Khương Ngữ Tỉnh nha đầu này, năng lực xác thực vẫn là rất mạnh. So với Từ Mộc Nhiên, xác thực vẫn là phải mạnh lên một chút. Cảm giác năng lực của nàng cùng Phùng Điểm Điểm nha đầu kia không sai biệt lắm. Hi hi. Đúng rồi lão bản, nếu như có một ngày ta hồi kinh Nam thị, ngươi có thể hay không trợ giúp ta? A. Liền ta điểm ấy trình độ, có thể giúp ngươi cái gì nha? Tô Dương nhìn xem Khương Ngữ Tỉnh, trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Nha đầu này phụ mẫu, khẳng định đều không phải là đơn giản người, có bọn hắn hiệp trợ, đã đủ rồi. Dù sao ngươi nhất định có thể giúp ta chính là, liền nói ngươi nguyện ý không muốn đi. Chỉ cần là có thể đến giúp ngươi, đó là đương nhiên có thể a. Tô Dương cười cười, cũng không có suy nghĩ nhiều, liền gật đầu đáp ứng. Chương 677, cái kia nhỏ thư ký, có lẽ căn bản cũng không phải là thư ký của hắn. Chương 677, cái kia nhỏ thư ký, có lẽ căn bản cũng không phải là thư ký của hắn. Hi hi, vậy là tốt rồi. Khương Ngữ Tình nghe vậy, nhìn không được xấu hổ nở nụ cười. Hai ngày trước, cha mẹ lại gọi điện thoại cho hắn, hy vọng nàng có thể sớm ngày hồi kinh năm đi, sớm một chút tiếp nhận trong nhà sản nghiệp. Mặc dù cha mẹ hiện tại còn tuổi trẻ, muốn đem nàng bồi dưỡng thành một cái có thể một mình đảm đương một phía người nối nghiệp, đây không phải là còn cần một đoạn thời gian rất dài sao? Thế nào Ngữ Tình, cha mẹ ngươi có phải hay không muốn ngươi hồi kinh Nam thị rồi? Đối với Khương Ngữ Tình kỳ quái như thế cha hỏi, Tô Dương tự nhiên là có thể liên tưởng đến nguyên nhân. Nếu không, nàng cũng sẽ không như thế hỏi đi. Ừm, cuối tuần thời điểm bọn hắn lại gọi điện thoại cho ta. Bất quá, ta hiện tại còn không có ý định về chờ. 6 tháng cuối năm rồi nói sau, hoặc là các loại sang năm. Nha. Tô Dương nghe vậy, không khỏi khẽ gật đầu. Về phần lúc nào trở về, đó chính là Khương Ngữ Tình chuyện của mình. Nhưng là, hắn đứng tại làm người cha góc độ đến xem, hắn vẫn cảm thấy về sớm một chút tốt. Nàng không muốn tại phụ mẫu bên người, có lẽ là không muốn bị lại nhải, có lẽ là nghĩ bên ngoài cố gắng dốc sức làm một chút, muốn cho phụ mẫu nhìn thấy năng lực của mình. Đương nhiên, có lẽ còn có nguyên nhân khác. Được, ngươi vô luận khi nào thì đi, ta đều duy trì ngươi. Đến lúc đó nói với ta một chút liền tốt. Đó là đương nhiên. Khương Ngữ Tình gật đầu cười, tựa hồ muốn nói lại thôi. Tô Dương tại Tuyết Lý Phi bên này chờ đợi hai ngày, ngày thứ ba liền tới Tân Sang Ý cao ốc bên này đi làm. Tại hắn còn chưa tới công ty thời điểm, Nô Kinh Châu liền sớm địa chạy tới. Hắn an vị trong xe, nhìn chằm chằm đại môn phương hướng. Làm Tô Dương xe bắn tới thời điểm, hắn liếc mắt liền thấy được. Các loại Tô Dương dừng xe xong con, hướng đại môn đi qua thời điểm, Nô Kinh Châu lúc này mới mau từ trong xe ra. Học trưởng. Ừm. Tô Dương quay đầu, thấy được Nô Kinh Châu. Đối với người này, hắn thực sự không quá muốn nhìn gặp. Nhìn thoáng qua, sau đó liền vừa quay đầu, tiếp tục tiến lên. Căn bản không có ý định chờ lấy hắn.
Học trưởng, ngài chờ một chút ta. Ta tìm ngài có chút việc.
Nô Khinh Châu một bên hô hào, một bên chạy nhanh tới.
Chuyện gì?
Nói. Nhìn thấy bên người theo sát lấy Nô Khinh Châu, Tô Dương không khỏi nhíu mày, sau đó dừng bước.
Khu khu cụ.
Học trưởng, ta nghe bảng lê cái kia số nữ nhân nói. Nàng muốn đối phó ngươi, ta đây không phải sốt ruột nhà, liền tranh thủ thời gian tới xem một chút, muốn nhắc nhở ngươi một chút. Ngươi nhìn ngươi cũng không tiếp điện thoại ta, cho nên ta liền chuyên môn chạy tới. Dù sao chúng ta đều là Giang Thành đại học gia.
Nô Khinh Châu khẩu tài vẫn là trước sau như một không tệ, nói lại còn rất đường hoàng. Để cho người ta nghe đều không có ý tứ nổi giận.
Ha ha. Bàng Lê không phải bạn gái của ngươi sao? Ngươi chẳng lẽ sẽ không giúp đỡ nàng đối phó ta sao?
Tô Dương nghe Nô Khinh Châu, không khỏi âm thầm kéo ra khóe miệng, trong ánh mắt lộ ra một tia lãnh đạm.
Ê! Học trưởng, ta chuyện trước kia.
Ngài đều là biết đến. Tuy nói bình bình nàng không có Dương Hạ tỷ tỷ xinh đẹp, nhưng cũng coi như là hiếm có đại mỹ nữ à.
Bàng Lê cùng nàng có so sao?
Vậy đơn giản chính là một cái trên trời một cái hạ.
Ta sở dĩ cùng Bàng Lê cùng một chỗ, cái kia bất quá chỉ là một cái ván cầu thôi.
Liên nàng lớn như vậy mập mạp, ta làm sao lại thích đâu?
Ai?
Ta đây cũng là chuyện không có cách nào khác.
Chỉ cần bình bình dù là có thể cho ta cơ hội nhiều lắm, ta tuyệt đối lập tức rời đi cái này Bàng Lê.
Nô Khinh Châu cao mày, thao thao bất tuyệt nói.
Giống như hắn cùng Bàng Lê ở giữa, cũng có được thâm cửu đại hận giống như.
Bất quá, nói thật, hắn xác thực cũng rất chán ghét Bàng Lê.
Đặc biệt là Bàng Lê tại cái kia mà đợi một đêm.
Hắn 2-3 ngày đều sẽ cảm giác đến trà bất tư phạn không thơm.
Luôn cảm thấy miệng bên trong có cỗ con không nói ra được hương vị, buồn nôn rất.
Nhưng Bàng Lê người này cuối cùng là xa xỉ, xuất thủ chính là mấy vạn cho.
Vì tiền, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.
Ha ha, ngươi cùng Bàng Lê sự tình, cùng ta cũng không có quan hệ a.
Tô Dương nghe Ngô Khinh Châu, khẽ lắc đầu.
Học trưởng, ta biết Bàng Lê muốn đối phó ngươi, cũng khuyên qua nàng.
Nhưng là nàng không nghe ta, cho nên ta liền nghĩ qua tới nhắc nhở một chút ngươi.
Đúng rồi học trưởng.
Cái này Bàng Lê chính là muốn đem ngươi bôi xấu, sau đó dùng cái này chọc giận Dương Hạ tỷ tỷ, thông qua nàng đem ngươi cho đạp.
Sau đó, ngươi biết, nàng vẫn là vì muốn lấy được ngươi.
Ngô Khinh Châu vô cùng rõ ràng, hắn nói những lời này, Tô Dương khẳng định đều là biết đến.
Hắn nói ra bất quá là vì để học trưởng tán đồng hắn thôi.
Như vậy, cũng tốt cùng học trưởng có thể nói chuyện hai câu nói.
Bằng không mà nói, học trưởng chỉ sợ xoay người rời đi.
Cắt. Ngô Khinh Châu, ngươi nhất định phải nhớ kỹ một câu, thân chính không sợ bóng nghiêng.
Ta chưa từng có tại trên quan hệ nam nữ mắc phải sai lầm, nàng làm sao có thể vặn ngã ta đây?
Ha ha ha.
Nói, Tô Dương không khỏi cười lạnh một tiếng.
A, không phải.
Học trưởng, Bàng Lê cái kia số nữ nhân không phải nói.
Nàng đập tới ngươi cùng thư ký ở giữa thân mật hình tượng sao?
Ngô Khinh Châu nghe vậy, không khỏi hơi sững sờ.
Chẳng lẽ Bàng Lê chỗ nào sai lầm?
Theo lý thuyết, đồng học sẽ thời điểm, đây chính là có rất nhiều người.
Tô Dương sẽ làm lấy mặt của nhiều người như vậy cùng thư ký thân mật sao?
Giống hắn thông minh như vậy người, chỉ sợ sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy tình a.
Liền xem như muốn cùng thư ký thân mật, vậy cũng phải là tại tự mình lúc không có người a muốn làm sao thân mật liền làm sao thân mật.
Muốn thân mật mấy lần liền thân mật mấy lần.
Thế nhưng là, cái này Bàng Lê làm sao lại lời thề son sắt địa nói đập tới hắn cùng nhỏ thư ký thân mật hình tượng đâu?
Vậy ngươi đi nhìn nàng một cái đập đồ vật ta đi trước, ta buổi sáng còn có hội nghị.
Tô Dương lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút, quay người liền chuẩn bị rời đi.
A nha,
được rồi học trưởng, ta đã biết.
Nhìn thấy ngươi không có việc gì, ta cũng yên lòng.
Kỳ thật, ngay tại Ngô Khinh Châu nhìn thấy Tô Dương lại lái xe xuất hiện thời điểm, hắn cũng cảm giác có chút không đúng.
Nếu như Dương Hạ thật gặp hắn còn có thể lái xe tới đi làm sao?
Trải qua vừa rồi đơn giản nói chuyện phiếm, hắn liền xác định ra
Bàng Lê khẳng định là làm ô long sự kiện.
Về phần hắn cùng nhỏ thư ký thân mật sự kiện, khẳng định là có vấn đề.
Nghĩ tới đây, Nô Khinh Châu liền lái lên xe của mình, vội vàng rời đi.
Hắn muốn trở về tìm Bàng Lê nhìn xem những hình kia cùng thu hình lại.
Đoán không lầm, Bàng Lê khẳng định tính sai cái gì.
Cũng có lẽ, cái kia nhỏ thư ký, căn bản cũng không phải là thư ký của hắn.
Chương 678, cái gì?
Thương nghiệp cung ứng không cung hóa rồi.
Chương 678, cái gì?
Thương nghiệp cung ứng không cung hóa rồi.
Nô Khinh Châu lái xe hơi, một đường suy tư.
Rất nhanh liền tới đến Bàng Lê công ty dưới lầu.
Dừng xe xong con, bước nhanh gõ nàng cửa ban công.
Thế nào?
Bàng Lê xem xét nguyên lai là Ngô Khinh Châu đến đây, lập tức buông xuống trong tay sự tình hỏi.
Nàng hiện tại quan tâm nhất vẫn là liên quan tới Tô Dương sự tình.
Nàng mấy ngày nay trong động, vẫn luôn cùng Tô Dương có quan hệ đâu.
Nàng mơ tới,
hai người ngủ chung, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tắm rửa.
Còn mơ tới Tô Dương hèn mọn địa xoay người đứng tại trước mặt của nàng, nói ôn nhu thể mình nói.
Còn mơ tới Dương Hạ cùng nàng đánh một trận.
Dù sao loạn thất bát tao cái gì cũng có.
Vừa rồi ta nhìn thấy Tô Dương lại đi làm, nhìn xem tâm tình cũng không tệ lắm dáng vẻ.
Ừm.
Nghe Ngô Khinh Châu lời nói về sau, Bàng Lê không khỏi trong nháy mắt nhíu mày.
Không nên a, cái này không khoa học a.
Hắn làm sao cũng không có chuyện gì đâu.
Vẫn là nói hắn Tô Dương dùng cái gì thủ đoạn lắc lư ở Dương Hạ.
Đúng vậy lão bà.
Ta nhìn Tô Dương hết thể bình thường, cũng không nhận được cái gì đả kích.
Đúng rồi, ngươi có thế để cho ta nhìn một chút ngươi đập ảnh chụp cùng video sao?
Ta luôn cảm thấy hẳn là nơi nào có vấn đề.
Ừ.
Như thế khả năng có lỗi.
Đây là nàng trơ mắt nhìn sự thật.
Tô Dương ngày đó đúng là cùng một cái xinh đẹp tiểu cô nương rất thân nóng a.
Tay nắm, cánh tay kéo cánh tay.
chẳng lẽ cái này cũng chưa tính thân mật sao? Phải biết, đây chính là giữa nơi đông người. Cho ngươi, xem một chút đi. Bàng Lê nói, cầm điện thoại di động lên liền tìm được trước đó quay chụp ảnh chụp. Nô Khinh Châu đi nhanh lên tiến lên đây, dùng hai tay nhẹ nhàng địa nhận lấy Bàng Lê điện thoại. Đây, tấm hình này là Tô Dương cùng một cái tuổi trẻ nữ hài bóng lưng, cũng không phải là ngay mặt. Thế nhưng là, cái bóng lưng này tựa hồ có chút quen thuộc, nhưng hắn trong lúc nhất thời không nhớ ra được là ai. Có ngay mặt ảnh chụp sao? Nhìn bóng lưng, rất khó xác định người này là ai. Nô Khinh Châu đưa điện thoại di động đưa cho Bàng Lê, để chính nàng đến tìm kiếm. Hắn cũng không dám trực tiếp tại Bàng Lê trên điện thoại di động là xem, dù là một chút cũng không dám. Bằng không mà nói, nên đón hắn có thể là một bàn tay, hoặc là một cước. Thời điểm trước kia, hắn cứ như vậy vượt qua. Thấy được hắn không nên nhìn thấy đồ vật. Bị Bàng Lê phát hiện về sau, thế nhưng là một trận đánh cho tê người. Mà lại, hắn nhìn thấy lại là Bàng Lê cùng nam nhân khác thân mật ảnh chụp. Quả thực là khó coi. Cho nên, từ lần kia về sau, hắn cũng không dám lại nhìn. Ngay mặt có, ngươi xem một chút cái này một chương. Tấm hình này mặc dù là ngay mặt, nhưng khoảng cách hơi xa. Đây, Nô Khinh Châu xem xét, trong nháy mắt hiểu rõ ra. Ta lập cái đi. Cái này ngốc đại mập mạp. Đơn giản chính là một con lợn A. Đây cũng không phải là cái gì nhỏ thư ký A. Đây chính là Tô Dương hắn khuê nữ Dương Hiểu Đồng. Cha con ở giữa bắt tay sắn cánh tay, biểu hiện thân mật một chút, hoàn toàn không có vấn đề A. A. Cái này Bàng Lê thật là một cái heo mập. Quang biết hưởng thụ, đầu óc hoàn toàn chính là nước vào. Lão bà. Cô bé này không phải hắn nhỏ thư ký. Ừm. Bàng Lê nghe vậy, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Không phải đâu. Chẳng lẽ ta sai lầm. Cái kia. Nàng là ai? Nàng là Dương Hạ đại nữ nhi, cũng có thể nói là nàng cũng là Tô Dương đại nữ nhi. A. Bàng Lên nghe Ngô Khinh Châu, trực tiếp trợn tròn mắt. Cái này. Dày vò lâu như vậy, vậy mà làm như thế năm thứ nhất đại học cái ô long. Không phải, ngươi vì cái gì không sớm một chút nói cho ta? Ba. Bàng Lê đưa tay đưa điện thoại di động từ Ngô Khinh Châu trong tay bật lấy, một bàn tay liền lắc tại hắn trên mặt. Ánh mắt kia, đơn giản cùng muốn ăn thịt người giống như. Không phải. Lão bà, trước ngươi căn bản cũng không có nói cho ta à, mà lại ngươi tại ta chỗ ấy thời điểm, căn bản cũng không đảm việc này. Hỗn đản. Ba ba ba. Bàng Lê cũng mặc kệ nhiều như vậy, dù sao ngươi không có chủ động nghĩ đến cái này sự tình, đó chính là ngươi sai. Nàng liên tiếp phất tay. Trong chốc lát, Nô Khinh Châu mặt liền sưng đỏ bắt đầu. Ta để ngươi cãi lại. Ba ba ba. Ta đánh ngươi là coi trọng ngươi, vậy mà hô cùng ta cãi lại, phản ngươi, cút. Tốt tốt. Nghe Bàng Lê nói một tiếng lăn, Nô Khinh Châu giống như là bị đặc xá, như một làn khói liền chạy mở. Ai yêu ma ơi. Thật sự là thật là đáng sợ. Đi nhanh lên, đi nhanh lên. Nô Khinh Châu bước nhanh đi ra Bàng Lê công ty, lái xe con liền rời đi. Không lô mập mạp, người mô mô điện. Nô Khinh Châu cảm giác cái mũi tựa hồ có chất lỏng chảy ra, dùng tay lướt qua xem xét, lại là chảy máu. Ta đi. Cái mũi lại bị Bàng Lê phá vỡ. Đông đông đông. Ngay tại Bàng Lê buồn bực thời điểm, cửa ban công bị gõ. Người tiến vào là thư ký của nàng. Chuyện gì? Bàng tổng. Vừa rồi chúng ta sản xuất nhà máy gọi điện thoại nói, mấy nhà thương nghiệp cung ứng cũng không cho chúng ta cung hóa. Bàng Lê cái này nhỏ thư ký là một cái mới nhậm chức tiểu nam sinh, dáng người cao gầy, gương mặt trắng nõn, nói tới nói lui cũng thật là dễ nghe. Cái gì? Bàng Lê nghe vậy, vừa rồi lửa giận trong nháy mắt liền ngưng lại. Thương nghiệp cung ứng không cung hóa rồi. Cái này sao có thể? Bọn hắn vì cái gì không cho chúng ta cung hóa rồi? Ta thế nhưng là hợp tác với bọn họ rất nhiều năm. Bọn hắn tựa như là nói, hiện tại vật liệu giá cả quá mắc, làm ăn này là một chỉ riêng bồi một đơn, cho nên liền không có ý định hợp tác với chúng ta. Muốn hợp tác, giá cả cho đề cao gấp đôi mới được. Cái này sao có thể? Ba. Bàng Lên nghe nhỏ thư ký, không khỏi lại phẫn nộ. Đưa tay liền vỗ mạnh một cái bàn. Ngay cả chén trà trên bàn đều đổ, đến mức nước trà đổ cả bàn. Nhỏ thư ký thấy thế, mau tới trước giúp nàng thu thập. Hắn xem như thấy rõ, nữ nhân này chẳng những dài lại béo lại xấu, mà lại tính tình siêu cấp lớn. Mà lại, vẫn là một cái dục vọng đặc biệt manh liệt người. Hắn nhập chức không có nhiều trời, liền đã bị nàng khai du nhiều lần. Hơn nữa còn là càng lao vượt qua phân. Loại địa phương này, đúng là không có cách nào chờ đợi. Tiếp tục như thế, khẳng định sẽ bị nàng khi dễ. Không được. Các loại rời đi cái này văn phòng, lập tức liền thu dọn đồ đạc về nhà. Ta mẹ nó thực sự không chịu nổi. Bàng Lê trầm tư một lát, lập tức tìm ra sản xuất nhà máy điện thoại, trực tiếp gọi tới. Chuyện này cũng không phải chuyện nhỏ, nhất định phải mau chóng giải quyết, nếu không vậy coi như phiền phức lớn rồi. Thương nghiệp cung ứng không cho nàng vật liệu, hàng của nàng liền sản xuất không ra đồ vật, dạng này liền không có cách nào cho Hạ Du hộ khách cung hóa. Đây quả thực là rút tuổi dưới đáy nổi, sẽ muốn nàng mệnh. Chương 679, Bàng Lê công ty xảy ra chuyện lớn. Chương 679, Bàng Lê công ty xảy ra chuyện lớn. Ba. Quả nhiên, cùng nhỏ thư ký nói giống nhau như lúc, thật đúng là nhà cung cấp hàng đang dở trò. Vừa vặn tốt địa cung cấp hàng đâu, không nghĩ tới bỗng nhiên liền cho gãy mất. Đây quả thực là muốn nàng mạng dạ a. Hơn nữa còn không phải một nhà cung cấp hàng dạng này, mà là thật nhiều nhà cực kỳ mấu chốt nhà cung cấp hàng đồng thời bắt đầu đoạn thay cho. Liền xem như muốn tìm thay thế nhà cung cấp hàng, cũng phải cần tốn nhiều sức lực. Nhưng dưới mắt hộ khách đơn đặt hàng, cơ bản liền phế không sai biệt lắm. Ai làm? Đây không phải muốn ta mạng dạ sao? Bàng Lê đưa điện thoại di động đập vào trên mặt bàn, lớn tiếng giống giận. Phụ trách thương vụ hợp tác người đều chết cho ta tới. Trả cho ta. Ta muốn biết đến cùng là ai đang cùng ta đối nghịch. Tại nàng gầm thét dưới,
rất nhanh, bộ công thương lớn nhỏ người phụ trách đều đến đây. Các ngươi đều là làm ăn gì? Những thứ này nhà cung cấp hàng làm sao đều tập thể đoạn thay cho? Dùng đầu ngón chân của các ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Các ngươi tất cả mọi người, hết thảy cho ta đến nhà cung cấp hàng nơi đó đi, để bọn hắn nắm chặt cho chúng ta cung hóa. Ai làm không được, cũng không cần trở về. Cút, nhanh đi a, tại cái này đợi làm gì? Gầm thét một hồi về sau, Bàng Lên lại đem những người này hết thảy đuổi đi. Mọi người kỳ thật cũng đều ngậm bứt đây. Hợp tác hảo hảo, làm sao đông nhiên liền đoạn thay cho đâu? Hơn nữa còn là đồng thời đoạn cung cấp. Theo lý thuyết cái này không nên phát sinh. Đã phát sinh. Cái kia lớn nhất khả năng, đoán chừng chính là bị người làm. Có thể để cho nhiều như vậy mấu chốt nhà cung cấp hàng đống nhiên đoạn cung cấp, cái kia làm bọn hắn người năng lượng thật đúng là không thấp đâu. Loại chuyện này người bình thường hoàn toàn làm không được. Nhất định phải là phi thường lớn công ty mới có thể làm được. Nhưng vì cái gì đâu? Vì sao lại có công ty lớn muốn nhằm vào bọn họ đâu? Chẳng lẽ là lão bản đắc tội với ai? Rất nhanh, bộ công thương tuyệt đại bộ phận nhân viên đều chạy tới cả nước các nơi nhà cung cấp hàng chỗ ấy, tiến hành khẩn cấp bàn bạc, hy vọng đối phương có thể tiếp tục cung hóa. Có nhà cung cấp hàng nói thẳng dây chuyền sản xuất thăng cấp, tạm thời không cách nào cung hóa. Có cũng không nói không đồng ý, dù sao chính là tìm các loại lý do từ chối, hoặc là nói lãnh đạo không tại, hoặc là nói cần nội bộ họp xác định một chút, hoặc là nói người phụ trách sinh con. Tất cả đi ra người, có thể nói căn bản là toàn quân bị diệt. Liên có một cái cho hàng thương đã đáp ứng mấy ngày cho cung hóa. Nhìn xem bộ công thương nhân viên phát tới từng cái tin tức, Bàng Lê tức đến méo mũi. Bên này hộ khách thuốc dục quá, nhưng nhà máy bên kia lại bởi vì không có nguyên vật liệu mà đình công. Không thể đúng hạn giao phó, cái kia nàng tại hộ khách chỗ ấy danh tiếng coi như xong đời. Nếu như một mực tiếp tục như thế, công ty khoảng cách đóng cửa cũng không xa. Rất nhanh, liền có tin tức chuyển đến, có hộ khách trực tiếp tuyên bố không cùng nàng hợp tác, đồng thời đã bắt đầu khởi tố bắt đền. Bàng Lê những này là triệt để luống cuống. Mẹ nó, đây rốt cuộc là ai đang làm ta? Từ khi ta tiếp nhận công ty, cho tới bây giờ đều là ta làm người khác, nơi nào có qua người khác làm ta sự tình. Bàng Lê mấy ngày nay, mỗi ngày đều sức đầu mẹ chán, cũng không có tâm tư chú ý Tô Dương chuyện. Về phần hắn có phải hay không vượt quá giới hạn, đã không để ý tới nhiều như vậy. Nếu như công ty xong đời lời nói, cái kia nàng Bàng Lê coi như triệt để xong con bê. Chẳng những không có làm mưa làm gió tư bản, nàng những cái kia tiểu xuất ca nhóm cũng đều sẽ cách nàng mà đi. Liền xem như Ngô Khinh Châu, cũng không chừng sẽ tùy thời rời đi. Nàng rất rõ ràng, đây hết thảy đều là xây dựng ở kim tiền cơ sở phía trên. Một khi công ty đóng cửa, đây hết thảy đều đem đi xa. Đối với hết án lại nằm Bàng Lê, nàng thế nhưng là hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Rất nhanh, Ngô Khinh Châu bị gọi vào Bàng Lê văn phòng. Ngô Khinh Châu, ngươi đi tìm một cái Tô Dương, đi điều tra một chút, nhìn có phải là hắn hay không làm chúng ta. Ê, được rồi, ta đã biết. Ngô Khinh Châu không có bao nhiêu ngôn ngữ, quay người liền muốn rời khỏi. Hắn hiện tại đã lười nhắc cùng Bàng Lê nói thêm nữa. Thậm chí ngay cả thân yêu, lão bà, bảo bối các loại từ ngữ cũng lười dùng. Dù sao nói lại nhiều, cũng không thể đổi lấy Bàng Lê một câu dễ nghe nói. Mà lại, đoạn thời gian gần nhất, nàng cũng không có đã cho Ngô Khinh Châu một phân tiền. Dừng lại, gấp gáp như vậy làm gì? Ta lời còn chưa nói hết đâu. Ngô Khinh Châu nghe vậy, xoay người, một câu cũng chưa hề nói. Tính tính địa chờ lấy Bàng Lê tiếp tục nói chuyện. Cút đi. Mau chóng tới hỏi một chút, ta cảm thấy việc này cùng hắn thoát không ra quan hệ. Biết. Ngô Khinh Châu lên tiếng, mau chóng rời đi Bàng Lê văn phòng. Thư ký. Tới một chuyến. Có nghe thấy không, lập tức tới ngay. Giống lên mấy cuống họp về sau, thư ký căn bản không có tới. Ngược lại là có nhân sự người phụ trách đến đây. Bàng tổng, ngài thư ký đã từ chức rời đi. Hiện tại ta bên này đang giúp ngài thông báo tuyển dụng mới thư ký đâu. Cái gì? Từ chức? Ai phê chuẩn hắn từ chức? Ta làm sao không biết? Bàng Lê nghe vậy, không khỏi lại là một trận gầm thét. Ách, Bàng tổng, hắn trực tiếp cho chúng ta nhân sự chuyên viên lưu lại nói, liền không tới, ngay cả tiền lương đều không muốn. Nhắn lại. Lưu cái gì nói? Hắn bị cái gì không cho ta nhắn lại? Bàng tổng, hắn nói trong nhà có việc, dự định rời đi Giang Thành, cái khác cũng không nói cái gì. Nhân sự người phụ trách ngượng ngùng gãi đầu một cái. Không có ý tốt nói ra tình hình thực tế. Người ta một cái tiểu nam sinh, bị ngươi không ngừng gầm thét cùng chấm mút, đổi ai ai chịu được. Người ta sở dĩ không muốn đợi, hoàn toàn cũng là bởi vì lao bản ngươi a. Bàng tổng, cái kia bí thư mới, còn muốn tiếp tục thông báo tuyển dụng nam hải từ sao? Ừm, tiếp tục chiêu. Chiêu cái nghe lời tới. Biết Bàng tổng. Đối với Bàng tổng yêu thích, bộ phận nhân sự tất cả mọi người cực kỳ rõ ràng. Nàng thích nhất chính là thông báo tuyển dụng tiểu xuất ca. Dù sao mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đổi một cái. Đại bộ phận thư ký cuối cùng thời điểm ra đi, cơ bản đều rất phiền muộn. Có còn khóc khóc gáy gáy. Ngô Khinh Châu từ Bàng Lê công ty rời đi về sau, trực tiếp chạy tới Tân Sang Ý cao ốc. Hiện tại là buổi sáng 10 điểm nữa, cũng không biết Tô Dương có hay không tại. Dù sao mặc kệ có hay không tại, hắn đi dưới lầu chờ lấy chính là. Đại hắn đuổi tới Tân Sang Ý cao ốc dưới lầu, khi thấy Tô Dương cùng Trương San San từ cao ốc cùng đi ra khỏi tới. Hai người chịu thật gần, vừa nhìn liền biết hai người quan hệ không tệ. Đối với Trương San San, Ngô Khinh Châu tự nhiên là nhận biết. Nàng đã từng là Tô Dương thư ký, hiện tại cũng là hắn thuộc hạ đắc lực. Hai người quan hệ gần ngược lại là rất bình thường. Hiện tại ngoại trừ tới gần, khác ngược lại là cũng không có gì. Nhìn thấy hai người ra, Ngô Khinh Châu mau từ trong xe ra, một đường chạy chậm địa liền nên đón tiếp lấy. Học trưởng, người tốt. Trương tổng cũng tại a, chào ngươi, Ngô Kinh Châu rất nhanh liền đi tới hai người trước mặt, mặt mũi tràn đầy lộ ra một bộ thần tình lúng túng.
Chương 680, dù sao muội muội muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó. Chương 680, dù sao muội muội muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó. Trương San San nhìn xem Ngô Kinh Châu, không khỏi âm thầm kéo ra khóe miệng, trong hai con ngươi cũng hiện lên một chút quái dị cười.
Hoắc, nguyên lai là Ngô Kinh Châu a, đã lâu không gặp. Ngươi qua đây có chuyện gì không?
Đúng, ta nghe nói ngươi vợ trước Lý Bình Bình đã cùng nàng mới bạn trai lên trứng. Hai ngày trước ta còn nhìn thấy Lý Bình Bình nữa nha, nàng hiện tại đầy mặt xuân quang, làn da khá tốt. Vừa nhìn liền biết, có nam nhân tốt yêu thương cùng tới nhuận, chính là không giống chứ.
Ê! Nghe Trương San San, Ngô Kinh Châu tóc cùng mặt tựa hồ cũng nổi lên lục quang. Thân sắc biến rất là xấu hổ rất là khó coi. Nói thật, hắn cho tới bây giờ vẫn là nhớ thương Lý Bình Bình. Rời đi Lý Bình Bình về sau, hắn quen biết không ít nữ nhân, nhưng hắn rất rõ ràng, về sau những nữ nhân này không có một cái nào có thể so sánh được nàng. Thậm chí là kém xa tít tắp. Lý Bình Bình, chính là trong lòng của hắn một cái đau nhức. Một cái đơn giản không thể tiếp nhận đau nhức. Đặc biệt là nghe nói Lý Bình Bình tại bị nam nhân khác yêu thương, trong lòng của hắn khó chịu đơn giản tựa như rời sông lấp biển đồng dạng. So liên tục uống hai cân giấm còn chua.
Ai? Thật sự là quá thống khổ.
Ngô Kinh Châu, ngươi là tới tìm ta à?
Chuyện gì? Nói đi.
Tô Dương cũng không muốn nhiều cùng hắn lãng phí thời gian, thế là đi thẳng vào vấn đề hỏi một câu.
Cho ngươi 5 phút đồng hồ thời gian, ta còn phải mau về nhà.
Được rồi tốt. Nghe Tô Dương, Ngô Kinh Châu lúc này mới hồi thần lại.
Cái kia?
Là như thế này, Bàng Lê công ty gần nhất lọt vào đánh lén, công ty thương nghiệp cung ứng đại bộ phận đều đình chỉ cung hóa, còn có không ít khách hàng lớn cũng giải ước. Bàng tổng để cho ta tới hỏi một chút. Hỏi một chút việc này có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Nếu như có, còn xin tha cho nàng một lần.
Ngô Kinh Châu vô cùng rõ ràng, loại chuyện này nhất định phải muốn đi thẳng vào vấn đề, không thể vòng vo nữa.
Hắn tại Tô Dương chỗ này, đã không có bất kỳ mặt mũi gì có thể nói.
Ồ,
Bàng Lê công ty lọt vào chặt đánh. Như thế một tin tức không tồi, cảm ơn ngươi cáo tri a bất quá, việc này ta cũng không rõ ràng.
Tô Dương nói, không khỏi cười nhẹ kéo ra khỏe miệng.
Ừm, như thế một tin tức không tồi.
Xem ra, đồng đồng nha đầu này động tác sát thực rất nhanh. Hơn nữa còn phi thường hữu lực. Nhanh như vậy liền để Bàng Lê bắt đầu cầu xin tha thứ. Nhưng là, liền an bài Ngô Kinh Châu như thế để xin tha rồi. Có phải hay không có chút quá tùy ý điểm đâu?
Lại nói, ta tại sao muốn buông tha ngươi?
Nha!
Học trưởng, việc này thật cùng ngài không quan hệ.
Việc này ta thật không biết.
Tô Dương nói, cầm điện thoại di động lên nhìn đồng hồ.
Trở về A Ngô Kinh Châu, ngươi cái này Bàng Lê lão bản, nghe nói rất thích thu thập nam sắc, không chừng liền đắc tội người nào đâu.
Ngươi đi theo nàng, chỉ sợ cũng không có kết quả gì tốt, đề nghị ngươi vẫn là lại điểm rời đi nàng đi.
Đi, ta phải đi.
Đúng đấy, người xấu nhiều tắc quái.
Trương San San cũng ở bên cạnh cười phụ họa một câu.
Kinh Châu, ngươi cũng không thể cùng nữ nhân như vậy kết hôn à, nghe nói nàng lại hơn 200 cân, ngươi cái này tiểu thân bản.
Chậc chậc chậc.
Trương San San nói, trên dưới quan sát một chút Ngô Kinh Châu.
Một bên nói, còn một bên lắc đầu.
Rất rõ ràng, nàng là ghét bỏ Ngô Kinh Châu cái này tiểu thân bản thực sự có chút hàn sầm.
Ách, tốt học trường, cảm ơn.
Tốt, đi.
Tô Dương gật gật đầu, quay người liền rời đi.
Trương San San cười cười, cũng theo đó rời đi.
Phốc phốc.
Ngô Kinh Châu người này, hôn thành cái dạng này, cũng thật sự là không có người nào.
Vì tiền, vậy mà tìm Bàng Lê loại này đại mập mạp, cũng không sợ ngày nào bị đẻ chết.
Khu khu khu.
Người nhà đầu này, kia là người ta chuyện hai người tình, không chừng người ta Ngô Kinh Châu liền thích loại này trọng tài đây này.
Loại này lớn trọng tài cảm nhận mạnh a.
Tô Dương cười cười, nhỏ giọng cùng Trương San San mở lên trò đùa.
Thôi đi, không đến mức.
Ngươi không thấy ta mới vừa nói Lý Bình Bình thời điểm, Ngô Kinh Châu mặt đều xanh rồi.
Nói thật, nếu là hắn hảo hảo địa đau Lý Bình Bình, vậy hắn chỉ sợ đã có thể tiếp nhận toàn bộ Giang Thành thực nghiệp tập đoàn.
Chậc chậc chậc.
Đáng tiếc đi.
Đúng rồi thân gia, ngươi nói,
năm đó nếu là Lý lão thái thái đem ngươi giới thiệu cho Lý Bình Bình.
Dừng lại.
Dừng lại.
Tô Dương nghe vậy, tranh thủ thời gian ngăn lại Trương San San.
Loại chuyện này không có nếu như.
Kỳ hỉ.
Hai người nói, rất nhanh liền tới đến bãi đỗ xe.
Thân gia, cùng ta về nhà chứ sao?
Hôm nay lão công ta không ở nhà, ta một người ăn cơm, quái tịch mịch.
Thôi đi, có con dâu ta phụ đuổi tiếp ngươi, tịch mịch cái quặp lông a.
Cái kia có thể đồng dạng sao?
Ta cần giống như ngươi.
Trương San San nói, khuôn mặt không khỏi hơi có chút đỏ bừng.
Bất quá, sau khi nói xong, nàng liền xấu hổ cười chạy hướng về phía xe của mình.
Nói đùa mà thôi.
Nha đầu này.
Tô Dương ngượng ngùng cười lắc đầu, rất nhanh liền lái xe rời đi.
Vừa về đến nhà, Dương Hạ liền tiến lên đón.
Lão công, vui vẻ như vậy đâu?
Đúng vậy a, ha ha ha.
Vừa rồi từ công ty lúc đi ra, Ngô Kinh Châu đến đây, hắn nói Bàng Lê công ty bị ngăn cản đánh, hiện tại thành hỗn loạn.
Nha.
Dương Hạ nghe vậy, không khỏi khẽ nở nụ cười.
Đáng đời.
Ai bảo nàng đánh ta lão công chủ ý đâu?
Ta Dương Hạ nam nhân, cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể động.
Ách, kia là.
Ai bảo ta có một người vợ tốt còn có một nữ nhi tốt đâu?
Tô Dương cười, đưa tay đem lão bà Dương Hạ ôm vào trong ngực.
Đã độc thủ, vậy sẽ phải nhất cổ tác khí, tuyệt đối không thể khách khí, cũng không thể có lòng dạ đàn bà.
Dương Hạ giúp vào Tô Dương trong ngực, nhẹ giọng nhấn mạnh một câu.
Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng ở Tô Dương nghe tới, cường độ lại là cực lớn.
Hắn biết, lão bà đây là động chân nộ.
Hắn Tô Dương tại Dương Hạ chỗ này, tuyệt đối chính là vậy ngược bình thường tồn tại.
Ai dám gây bất lợi cho hắn, cái kia nàng liền tuyệt sẽ không buông tha người này.
Ừm. Đúng rồi ca ca, ngươi tại Tuyết Lý Phi bên này cảm giác thế nào? Muốn hay không giám thị càng nhiều hơn một chút?
Vẫn được, bất quá chỉ là hai bên sự tình tương đối nhiều, ta phải đang điều chỉnh một chút, đem một vài chi tiết đồ vật lại phân phát.
Tốt, ta cùng Lý Lam tán gẫu qua, nàng đối ngươi biểu hiện rất hài lòng.
Hai chúng ta thương lượng, dự định để ngươi toàn diện tham dự toàn bộ Tuyết Lý Phi tập đoàn sự tình, ngươi liền xem như Lý Lam phụ ta đi, có được hay không?
Ách, đi, dù sao muội muội muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó.
Đối với lão bà an bài, Tô Dương tự nhiên không có ý kiến gì.
Chương 681, xong, sau cùng một điểm tưởng niệm cũng đoạn mất.
Chương 681, xong, sau cùng một điểm tưởng niệm cũng đoạn mất.
Tuyết Lý Phi tập đoàn là Dương Hạ tất cả sản nghiệp bên trong lớn nhất một khối, cũng coi là hạch tâm nhất một khối. Chỉ cần Tô Dương có thể đem cầm Tuyết Lý Phi tập đoàn, cái kia Dương Hạ công việc trách nhiệm cơ bản liền xem như chuyển giao đến Tô Dương trên tay. Hiện tại, Tô Dương cho Lý Lam làm phụ tá, mục đích là toàn diện hiểu rõ tập đoàn từng cái khâu, hiểu rõ rõ ràng các loại nghiệp vụ. Các loại Tô Dương các phương diện đều giải không sai biệt lắm, như vậy hắn liền sẽ biến thành Lý Lam trực tiếp cấp trên.
Dù sao, Tô Dương là lão bản nha.
Hiện tại, chỉ là Dương Hạ bồi dưỡng người nối nghiệp quá trình mà thôi.
Nô Khinh Châu sau khi trở về, trước tiên liền chạy về công ty.
Bàng Lê không tại, cũng không biết đi chỗ nào tìm ai đi giải khó chịu.
Đã không ở công ty, hắn liền bấm điện thoại của nàng.
Hồi lâu sau, điện thoại mới tiếp thông.
Chuyện gì?
À đúng, ngươi đi tìm Tô Dương rồi.
Bàng Lê thanh âm bên trong lộ ra quái dị, tựa như là vừa rồi ngay tại chạy bộ giống như.
Đúng vậy lão bà, ta vừa rồi tìm Tô Dương, hắn nói hắn cũng không rõ ràng công ty của chúng ta bị ngăn cản kích sự tình.
Đối với Bàng Lê dị dạng, kỳ thật Ngô Khinh Châu sớm đã thành thói quen.
Hắn cũng lười suy nghĩ nhiều.
Dù sao nữ nhân này lại xấu lại béo, hắn thật sự là buồn nôn vô cùng.
Mặc dù hai người có quan hệ vợ chồng, nhưng trên thực tế hắn bất quá là tấm một mà thôi.
Người ta căn bản cũng không có đem hắn chân chính xem như trợ phu.
Đồ đần, ta làm sao tìm được ngươi cái này nam nhân?
Chỉ chút chuyện này đều làm cho ta không được.
Đi, cứ như vậy, treo.
Vội bằng đâu?
Nói, Bàng Lê trực tiếp đưa điện thoại di động ném vào một bên.
Bởi vì to bằng ngón tay của nàng lớn, cũng không có để lại cút máy khóa, cho nên điện thoại hiện tại vẫn là tại trò chuyện trạng thái.
Tiểu ca ca, nhanh lên tới, tỷ tỷ gần nhất phiền vô cùng.
Biết tỷ tỷ, ta tới.
Sao ngay đây a?
Nô Khinh Châu nghe thanh âm trong điện thoại, không khỏi một trận ác hàn.
Không cần nghĩ liền biết, nàng khẳng định không biết đi tìm nàng cái nào nhân tình.
Cái kia dính nhau thanh âm, thật sự là có thể khiến người ta đem bữa cơm đêm qua đều phun ra.
Mẹ nó.
Nô Khinh Châu hung hăng cúp điện thoại, nhấc chân liền rời đi công ty.
Không được, nhất định phải muốn kế hoạch đường lui.
Cùng cái này Bàng Lê cùng một chỗ, thực sự quá khó tiếp thu rồi.
Nếu như,
rất nhanh, Nô Khinh Châu liền nghĩ đến Lữ Đằng Lan.
Hắn kỳ thật cũng rõ ràng, Lữ Đằng Lan nữ nhân này, cũng cùng không ít nam nhân không minh bạch.
Nói cách khác, nàng mặc dù không có kết hôn, nhưng bên người xưa nay không thiếu nam nhân.
Thế nhưng là,
cũng chính là bởi vì loại tình huống này, hắn Ngô Khinh Châu mới có cơ hội.
Nếu như Lữ Đằng Lan nguyện ý thu lưu hắn, vậy vẫn là rất thoải mái.
Dù sao nữ nhân này tính tình không tệ, mà lại cũng có thể lý giải lòng của nam nhân.
Nếu như biểu hiện tốt một chút, chưa hẳn không thể trở thành nàng lâu dài người yêu.
Rời đi công ty, Ngô Khinh Châu liền cho Lữ Đằng Lan bấm điện thoại.
Chu Chu A, tìm ta có chuyện gì không?
Lúc này Lữ Đằng Lan ngay tại đơn vị ăn thức ăn nhanh đầu, nàng từ khi thích Tô Dương về sau, liền không tiếp tục đi tìm nam nhân khác,
đem lại bộ phận tinh lực cũng đều chuyển rời đến trong công tác tới.
Liền xem như có nam nhân khác đi tìm đến, cũng bị nàng trực tiếp cho đuổi đi.
Hiện tại, trong lòng của nàng giống như đã không bỏ xuống được người khác.
Nàng mặc dù rất rõ ràng Tô Dương là của người khác nam nhân, nhưng chính là khống chế không nổi mình thích hắn.
Cho dù là làm hắn một người bạn bình thường, nàng cảm giác cũng là vui vẻ.
Về phần nam nhân,
nàng trước kia cho tới bây giờ không có thiếu, nhưng bây giờ, nàng cảm thấy ngán.
Nàng hiện tại cảm giác mình cần một đoạn chân thành tha thiết tình cảm.
Lan Lan tỷ, bận rộn gì sao?
A, ta ở công ty bận bịu công việc đâu, ta cũng không giống như nhà ngươi Bàng Lê.
Nói, Lữ Đằng Lan không thể nín được cười bắt đầu.
Trong tiếng cười, lộ ra một tia trào phúng.
Đương nhiên, nàng trước đó cùng Bàng Lê cũng kém không nhiều.
Chỉ là hiện tại đã cải tà quy chính.
Đúng vậy à, Bàng Lê nữ nhân này, thật sự là làm loạn, nàng cùng Lan Lan tỷ tỷ thế nhưng là sách giày cũng không xứng đâu.
Nghe Lữ Đằng Lan, Nô Khinh Châu lập tức mỉm cười phụ họa.
Kỳ hỉ.
Khinh Châu, ngươi tìm tỷ tỷ có chuyện gì không?
Ê!
Lan Lan tỷ, ta đây không phải rất lâu đều không có gặp ngươi nhà, vẫn là rất nghĩ tới ngươi đâu.
Nếu không, ban đêm ta đi tìm ngươi.
Nô Khinh Châu dù sao cùng Lữ Đằng Lan từng có một lần thân mật trò chuyện, cho nên có mấy lời vẫn là có thể nói thẳng.
Thôi đi, làm sao?
Bàng Lê không thích ngươi rồi,
cho nên nghĩ tới tìm đến tỷ tỷ.
Hại!
Bàng Lê người kia, thật sự là quá xấu quá ác tâm người.
Ta thật sự là chịu không được nàng.
Ta muốn cùng nàng ly hôn, cho nên
đây không phải nghĩ đến nghe một chút tỷ tỷ ý kiến nha.
Nô Khinh Châu tự nhiên là không có ý tứ nói quá ngay thẳng, cho nên tìm cái gặp nàng lý do.
Ha ha,
tỷ tỷ ý kiến rất đơn giản, chịu không được liền rời đi.
Giống như ngươi tiểu xuất ca, tìm bạn gái không khó lắm a.
Còn nữa,
Khinh Châu, tỷ tỷ khuyên ngươi vẫn là tìm không sai biệt lắm thích hợp bản thân bạn gái đi.
Đừng nghĩ lấy bảng phú bà đi loại này lộ số.
Loại thứ này không có khả năng có thật tình cảm,
chỉ có thể bạch bạch lãng phí ngươi thanh xuân cùng tinh lực.
Đến cuối cùng, chỉ sợ cái gì cũng không chiếm được.
Đối với Ngô Khinh Châu ý tứ, Lữ Đằng Lan tự nhiên vẫn là rất rõ ràng.
Ngươi không muốn cùng Bàng Lê ở cùng một chỗ, cho nên liền muốn để cho ta tới tiếp quận. Nếu như ngươi thật sự là giống Tô Dương dạng này, cái kia ngược lại là còn dễ nói. Nhưng ngươi cái dạng này, ta không thể lại tiếp nhận ngươi. Đặc biệt là ta thích Tô Dương về sau, thì càng không có khả năng tiếp nhận ngươi. Ngươi cùng Tô Dương so sánh, hoàn toàn không so được. Ê, tỷ tỷ, kỳ thật ta vẫn cảm thấy ngươi rất tốt, từ khi nhìn thấy ngươi về sau, ta một mực liền quên không được. Ai, ta thật hối hận cùng bảng Lê Linh chứng. Tỷ, ngươi có thể cho ta một cái cơ hội sao? Ta sẽ mau chóng cùng bảng Lê ly hôn. Nô Khinh Châu nghe ra, cái này Lữ Đằng Lan giống như đối với hắn cũng không có cái gì hứng thú, mà lại nói ngữ khí, tựa hồ vô cùng bình thản, tựa như cùng một cái bình thường bằng hữu như vậy nói chuyện phiếm giống như. Ha ha, Khinh Châu, ngươi suy nghĩ nhiều, ta có người mình thích, mà lại ta đối với ngươi thật không có hứng thú. Tốt Khinh Châu, cứ như vậy đi, về sau không muốn gọi điện thoại cho ta. Nói, Lữ Đằng Lan trực tiếp cúp điện thoại. Đối với Ngô Khinh Châu loại nam nhân này, nàng hoàn toàn không có hứng thú. Nếu là trước kia, nhiều lắm là chính là nhàm chán thời điểm có thể gọi qua. Hiện tại nha, cái kia rất là chán ghét cùng loại người này cùng một chỗ, nói thêm mấy câu đều cảm thấy có chút đáng ghét. Ai? Ngô Khinh Châu cầm bị cúp máy điện thoại, không khỏi một trận phiền muộn. Xong, sau cùng một điểm tưởng niệm cũng đoạn mất. Chương 682, xem ra, nàng sát thực so trước kia thông minh nhiều. Chương 682, xem ra, nàng sát thực so trước kia thông minh nhiều. Làm sao bây giờ? Muốn lại tìm một người có tiền cô gái tốt, thật là khó a. Cũng không biết Lý Bình Bình vẫn sẽ hay không nể tình ngày xưa tình cũ bên trên lại nhìn ta một chút. Nếu như nàng nguyện ý, ta liền xem như cho nàng làm tình nhân cũng là có thể. Ai? Thật rất muốn nàng a. Kỳ thật, Nô Kinh Châu rất rõ ràng, nếu là hắn lại đi tìm Lý Bình Bình, không chừng sẽ bị nàng hiện tại lão công đánh một trận. Nhưng là, hắn hiện tại trong đầu tràn đầy đều là Lý Bình Bình cái bóng. Ngày xưa một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động, bây giờ tại hắn xem ra đều là như vậy hoàn mỹ. Cũng không biết hắn lúc ấy là thế nào. Làm sao lại nghĩ đến cùng những kia tuổi trẻ nhỏ thư ký mù làm ở đâu? Ngẫm lại thật sự là quá hối hận. Một bên hối hận vừa nghĩ vừa lái xe còn, chưa phát giác ở giữa liền mở hướng về phía Giang Thành thực nghiệp cao ốc. Hắn biết, Lý Bình Bình bây giờ đang ở cái này cao ốc đi làm đâu. Thời gian không dài, hắn liền tới đến Giang Thành thực nghiệp cao ốc dưới lầu. Nhìn xem lạ lẫm mà vô cùng quen thuộc nhà lầu, cặp mắt của hắn chưa phát giác ở giữa ẩm ướt bắt đầu. Đạp đạp đạp. Đột nhiên, cao ốc cổng ra hai người, là hai nữ tử. Trong đó một cái, thình lình chính là Lý Bình Bình. Cầm trong tay của nàng cặp văn kiện, chính cười híp mắt cùng bên cạnh nữ tử trò chuyện cái gì. Nhìn bộ dạng này, tâm tình của các nàng rất không tệ. Nô Khinh Châu thấy được, liếc mắt liền thấy được. Bình Bình, hắn rất còn muốn chạy đi lên, nhưng là dưới chân giống như là bị dính chặt, để hắn căn bản bước bất động một bước, mà lại cũng căn bản không há miệng nổi. Đúng vậy a, hắn còn mặt mũi nào lại đến dây dưa Lý Bình Bình đâu? Phạm sai lầm chính là hắn, có lỗi với Lý Bình Bình chính là hắn. Lý Bình Bình cùng bên cạnh nữ tử hướng cái này đi tới, thật giống như là muốn tới lái xe, cùng ra ngoài làm việc. Ê, trong nháy mắt, Lý Bình Bình thấy được nước mắt đầm địa Nô Khinh Châu, con mắt đỏ ngầu, chảy nước mắt, trong ánh mắt lộ ra không nói ra được chờ mong. Tiểu Vương, ngươi đi trước lái xe. Được rồi Lý tỷ, kỳ hỉ. Người theo đuổi ngươi a. Đừng nói mỏ. Ha ha ha. Bên cạnh nữ hài cười, sau đó đi mở xe. Lý Bình Bình nhìn xem Nô Khinh Châu, trong ánh mắt không khỏi lộ ra một tia cảm giác phức tạp. Cái này nam nhân, thế nhưng là nàng đã từng yêu qua người. Nhìn xem hắn tràn ngập hối hận hai mắt đẫm lệ, nàng không khỏi có chút đau lòng trong nấy mắt, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Ngươi tìm ta có việc? Ê. Phù phù. Nô Khinh Châu nhìn xem Lý Bình Bình, trực tiếp cho nàng quỳ xuống, thậm chí là ngay trước người lui tới mặt, không chút do dự liền quỳ xuống. Ngươi làm gì? Mau dậy. Bình Bình, ta thật hối hận a ngươi. Ngươi còn có thể cho ta một cơ hội sao? Chỉ cần ngươi cho ta thể nhất định sẽ hảo hảo yêu ngươi, ta thể với trời. Nô Khinh Châu nước mắt rưng rưng mà nhìn xem Lý Bình Bình, giơ lên một cái tay. Khinh Châu, chậm. Ta hiện tại đã kết hôn rồi. Hắn đôi ta thật rất tốt. Lý Bình Bình nhìn xem Nô Khinh Châu, trong ánh mắt không khỏi lại lộ ra một tia thần tính phức tạp. Nhìn đối phương cái kia hối hận hai mắt đẫm lệ, nàng thật là có chút đau lòng đầu. Một đại nam nhân cứ như vậy quỳ gối trước mắt của nàng, không thèm quan tâm ngoại nhân làm sao nghị luận thấy thế nào. Có lẽ hắn là thật hối hận đi. Bình Bình, van cầu ngươi lại cho ta một cơ hội có được hay không? Ta thật rất nhớ ngươi a. Ô ô ô. Ngay trước Lý Bình Bình trước mặt, Nô Khinh Châu nhịn đau không được khóc lên. Nói thật, hắn thật là cực kỳ hối hận. Rời đi Lý Bình Bình về sau, hắn lại kinh lịch mấy nữ nhân, nhưng là hoàn toàn không ai có thể cùng Lý Bình Bình so sánh. Càng là tiếp xúc người khác, hắn càng là cảm giác được Lý Bình Bình tốt. Đương nhiên, Lý Bình Bình cũng đại biểu cho vinh hoa phú quý, hắn hối hận bên trong tự nhiên cũng là bao hàm cái này. Khinh Châu, cơ hội này ta là thật không thể cho ngươi, ta không thể có lỗi với ta lão công. Thật, hắn đối ta thật rất tốt. Ta liền xem như tin tưởng ngươi là thật hối hận, nhưng bây giờ đã dạng này, qua đi liền tuyệt đối không có khả năng lại trở về. Bình Bình, cái kia, chúng ta còn có thể làm bạn tốt sao? Ê, vẫn là thôi đi, ta lo lắng lão công ta sẽ không vui. Đối với Ngô Khinh Châu ý nghĩ, Lý Bình Bình tự nhiên là lý giải. Mặc kệ là muốn cơ hội, vẫn là làm bạn tốt, thì thật đơn giản đều là nghĩ tiếp cận nàng. Bình Bình, ta chỉ muốn có thể thường xuyên trông thấy ngươi liền tốt, ta sẽ không ảnh hưởng vợ chồng các ngươi. Ngươi nhàm chán thời điểm, liền có thể gọi ta đi cùng ngươi. Ta chỉ muốn có thể có cơ hội nhìn thấy ngươi. khác ta cũng không muốn cái gì.
Không không.
Lý Bình Bình nghe vậy, không khỏi trực tiếp quát tay áo.
Tốt, ta phải đi, ta còn có việc, ngươi về sau đừng lại đến xem ta.
Ngươi mau dậy đi, nhiều người nhìn như vậy đâu.
Lúc này, cùng Lý Bình Bình cùng nhau nữ tử đem xe lái tới.
Lý Bình Bình lùi lại một bước, quay người liền lên xe.
Đối với quỷ trên mặt đất Ngô Khinh Châu, nàng mặc dù có chút xoắn xuýt, nhưng trong lòng vẫn là rất rõ ràng.
Vô luận hắn lại thế nào quỷ khóc cầu tha thứ, vậy cũng là không có ý nghĩa gì.
Nàng tìm cái này ông chồng mới, mặc dù tướng mạo bình thường, cũng không có cái gì lớn bản sự, nhưng là người ta đối nàng sát thực tốt.
Hỏi han đơn cần, chi tiết tràn đầy.
Mấu chốt là người ta là thật tâm đối đãi nàng Lý Bình Bình.
Cho nên, nàng không có khả năng lại quay đầu tiếp nhận Ngô Khinh Châu.
Bình Bình.
Nhìn xem Lý Bình Bình xe đi xa, Ngô Khinh Châu tâm không khỏi triệt để nguội đi.
Có thể nói là thật lạnh thật lạnh.
Hắn biết, cái này ngay cả sau cùng một điểm tưởng niệm cũng không có.
Dương tổng, lớn tin tức đâu, có muốn nghe hay không nghe?
Dương Hiểu Đồng ngay tại văn phòng nhìn xem vật liệu, một cái hảo tỷ bội liền cười híp mắt chạy tới.
A, tin mới gì?
Vừa rồi Lý Bình Bình chồng trước đến đây, ngay tại dưới lầu, ngay trước không ít người mặt liền quỳ xuống, khóc một thanh cái mũi một thanh nước mắt.
Cái gì?
Dương Hiểu Đồng nghe vậy, không khỏi nhíu mày.
Có lầm hay không?
Nô Khinh Châu tiểu tử này lại muốn làm cái gì sự tình?
Nói, nàng liền đứng dậy hướng dưới lầu nhìn lại, nhưng cũng không nhìn thấy có người quỳ.
Nghe nói Lý Bình Bình cự tuyệt hắn, người đã trải qua đi.
Nha.
Dương Hiểu Đồng nghe vậy, không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu.
Cái này còn tạm được.
Xem ra, nàng sắc thực so trước kia thông minh nhiều.
Chương 683, Ngô Khinh Châu cùng bảng Lê ra tay đánh nhau. Chương 683, Ngô Khinh Châu cùng bảng Lê ra tay đánh nhau. Ngô Khinh Châu trở lại bảng Lê tiễn hắn căn phòng lớn, trên giường ngơ ngác ngồi hồi lâu.
Phòng này cũng không phải hắn, chỉ nói là cho hắn ở mà thôi.
Đã chủ phòng không phải hắn, vậy hắn liền không có quyền sở hữu.
Nói cách khác, bảng Lê một cái không vui, tùy thời là có thể đem hắn đuổi đi ra.
Hoàn toàn có thể tịnh thân gia hộ.
Hắn hiện tại duy nhất có thể được đến chỗ tốt, chính là bình thường cho hắn một chút tiền.
Nhìn tới,
phải sớm một chút nghĩ biện pháp rời đi.
Đinh linh linh.
Ngay tại hắn còn tại ngồi yên thời điểm, Bàng Lê bỗng nhiên gọi điện thoại tới.
Hắn nhìn xem điện thoại, chờ một lát trong chốc lát, sau đó mới tiếp thông.
Ngô Khinh Châu, ngươi đi chết ở đâu rồi?
Hạ ngươi trong vòng 5 phút tới phòng làm việc của ta, nếu không ngươi cũng đừng đến rồi.
3.
Không đợi Ngô Khinh Châu nói chuyện, Bàng Lê liền đem điện thoại cúp máy, cũng đập vào trên mặt bàn.
Nhỏ thư ký không tại, nàng hiện tại thiếu một cái có thể lâm thời thư ký, cho nên liền nghĩ đến Ngô Khinh Châu.
Ha ha.
Trong vòng 5 phút,
ta mẹ nó bây giờ trong nhà đâu?
Lộ trình chí ít cũng phải nửa giờ, 5 phút đồng hồ làm sao có thể đuổi kịp qua đi.
Ai thích đi người đó đi a.
Lao tử không hầu hạ.
Ngô Khinh Châu đưa điện thoại di động ném vào một bên, trực tiếp nằm ở trên giường lớn của mình.
Mặc kệ,
đã muốn rời đi, vậy liền tuyệt đối không còn hầu hạ.
Hai mắt nhắm lại, một hồi nghĩ đến Lý Bình Bình, một hồi lại nghĩ tới trước kia từng trong ngực nũng nịu nhỏ thư ký, một hồi lại nghĩ tới bạn gái khác, một hồi lại nghĩ tới Lữ Đằng Lan cùng bảng Lê đám người.
Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nghĩ Lý Bình Bình nhiều nhất.
Nhưng là, người ta Lý Bình Bình đối với hắn đã không có tình cảm.
Liền xem như quỷ gối trước mặt nàng, cũng không có bất kỳ cái gì khả năng cứu vãn.
Ai?
Thật sự là quá hối hận.
Ô ô ô.
Nghĩ đến chỗ sâu, Ngô Khinh Châu rốt cuộc không khống chế nổi.
Rất nhanh, nhịn không được lớn tiếng khóc lên.
Thời gian không dài,
Bàng Lê điện thoại lại đánh tới.
Ngô Khinh Châu nhìn thoáng qua, trực tiếp đưa điện thoại cho giật máy, sau đó tắt máy.
Đây là hắn cùng Bàng Lê nhận biết đến nay, lần thứ nhất cứng như vậy khí.
A.
Tốt.
Cánh cứng cắp rồi đúng không?
Cũng dám cúp điện thoại ta.
Bàng Lê cầm điện thoại, hỏa khí biến lớn hơn.
Đón lấy, nàng lại bắt đầu gọi Ngô Khinh Châu điện thoại, vậy mà biểu hiện đối phương tắt máy.
Tốt,
tốt tốt,
rất tốt.
Bàng Lê cười lạnh nói liên tục mấy cái tốt, sau đó đứng dậy liền đông 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 rời đi phòng làm việc của nàng.
Nàng hiện tại cực kỳ phẫn nộ,
hôm nay nhất định phải đánh người.
Xuống lầu về sau, lái xe con liền hướng Ngô Khinh Châu nơi ở tiến đến.
Nếu như Ngô Khinh Châu tại, vậy liền đánh cho tê người hắn một trận.
Nếu như hắn không tại, vậy liền đem trong nhà đập cho nát bét.
Nửa giờ về sau, nàng liền tới đến Ngô Khinh Châu chỗ ở đông đông đông.
Cái kia thật dày bàn tay đập tại bảo hiểm trên cửa, thậm chí mấy cái tầng lầu đều cùng rung động theo.
Ngô Khinh Châu lúc đầu đã ngủ có chút mơ hồ, nhưng một chút liền bị cái kia tiếng vang rung trời cho đánh thức.
Hắn lập tức ý thức được, hẳn là Bàng Lê đến rồi.
Mẹ nó,
liền biết có thể như vậy.
Nhưng là Ngô Khinh Châu đã quyết định đi, sớm muộn cũng sẽ đối mặt cái tình huống này.
Ngô Khinh Châu, ngươi mở cửa ra cho ta.
Mở cửa ra cho ta.
Đông đông đông.
Một mực chờ 2-3 phút, Ngô Khinh Châu lúc này mới chướng áp liên tiên bộ dáng, đi tới mở cửa phòng ra.
Tốt ngươi,
ngủ ngon cũng không cho ta mở cửa.
Ta để ngươi đi ngủ, ngươi mẹ nó.
Nhìn thấy Ngô Khinh Châu, Bàng Lê liền giận không chỗ phát tiết, đi lên chính là một bàn tay, muốn hung hăng địa đánh vào trên mặt của hắn.
Thế nhưng là,
Bàng Lê xác thực vẫn là quá béo, động tác kia rõ ràng vẫn là quá chậm.
Vừa nát lại chậm động tác, vẫn là rất dễ dàng tránh né.
Trừ phi không dám tránh mặc cho nàng đánh.
Bàng không mà nói bình thường đều là có thể tránh khỏi.
Ngô Khinh Châu tranh thủ thời gian một cái triệt thoái phía sau, Bàng Lê bàn tay liền thất bại.
Ngươi lại còn dám tránh.
Tới,
để cho ta hảo hảo đánh một trận.
Bàng không mà nói, ta giết chết ngươi.
Bàng Lê chỉ vào Ngô Khinh Châu cái mũi, hung tợn uy hiếp.
Ta chịu đủ ngươi.
Chịu đủ ta rồi.
Tốt tốt tốt.
Ngươi muốn đi đúng hay không?
Đúng.
Ta chính là muốn đi.
Ta vốn còn muốn cùng ngươi sinh hoạt, nhưng là ngươi không tuân thủ phụ đạo, cùng nam nhân khác cầu tam đắc tứ.
Là cái nam nhân đều chịu không được ngươi.
Ta ta mẹ nó. Bàng Lê về sau xem xét, phía ngoài cửa phòng đều không có đóng. Thanh âm lớn như vậy, không chừng liền để hàng xóm nghe được. Nàng Bàng Lê mặc dù háo sắc, nhưng mặt mũi này vẫn là nên. Nghe được Ngô Khinh Châu kêu đi ra, không khỏi càng là lên cơn giận dữ. Nàng tranh thủ thời gian tới cửa đóng cửa phòng, sau đó trái xem phải xem, tìm được một cái quét rác điều cây chổi. Đối Ngô Khinh Châu liền hung hăng đánh tới. Ta mẹ nó hôm nay giết chết ngươi. Ta bảo ngươi hô, ta bảo ngươi không nghe lời, ta bảo ngươi dám cúp điện thoại ta. Bàng Lê kéo lấy cái kia thân thể mập mạp, cố gắng đuổi theo Ngô Khinh Châu. Ngô Khinh Châu ỷ vào tuổi trẻ cùng thể lực tốt, tựa như khỉ làm xiếc đồng dạng trong phòng chạy tới chạy lui. Bàng Lê hoàn toàn đánh không đến hắn. Bàng Lê, liền ngươi dạng này đại mập mạp chết bẩm, xấu mập mạp, ta mẹ nó nhìn thấy liền buồn nôn. Mỗi lần ngươi tới đây mà, ta hai ngày đều ăn không ngon. Hô hô, ngươi mẹ nó. Bàng Lê bởi vì kịch liệt chạy, khuôn mặt to béo đỏ lên đỏ bừng, hô hấp cũng tới khí không đỡ lấy khí. Lại trải qua Ngô Khinh Châu mắng một cái như vậy, tức giận đến Bàng Lê trực tiếp lật lên bạch nhãn. Từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ không người nào dám ở trước mặt như thế mắng qua nàng đâu. Mà lại, mắng lại còn ác độc như vậy. Phù phù. Bàng Lê dưới chân một cái lảo đảo, trực tiếp một đầu cắm qua đi. Đông. Sau đó, đầu liền hung hăng đụng vào tường. Bởi vì Bàng Lê thể trọng quá lớn, đầu này đụng vô cùng ác độc. Đó lấy, thân thể lộn một chút, liền trực tiếp nằm trên mặt đất bất động. Máu tươi thuận cái trán liền chảy xuống. Mà lại, Bàng Lê cũng không có bất luận cái gì động tĩnh. Xem ra, cái này Bàng Lê là ngất đi. Ê, tỉnh. Đừng cho ta giả chết ta, tỉnh. Ngô Khinh Châu thấy thế, trực tiếp dọa sợ. Hô một hồi, đẩy mấy lần, hoàn toàn không có phản ứng. Hắn biết lần này thế nhưng là làm lớn chuyện. Thế là tranh thủ thời gian bấm 120 cấp cứu điện thoại. Cũng không biết nguyên nhân gì, xe cấp cứu tới rất chậm, một mực chờ hơn một giờ, mới rốt cục chạy tới. Mà lại, dòng dã hơn một giờ, Bàng Lê đều không có bất kỳ cái gì ý thức. Đi theo xe cấp cứu, cùng một chỗ chạy tới bệnh viện. Ngay tại Bàng Lê bị thúc đẩy phòng cấp cứu về sau, Ngô Khinh Châu lúc này mới nhớ tới gọi Bàng Lê phụ mẫu điện thoại. Chương 684, ngươi một cái bao dưỡng tiểu bạch kiểm, có tài đứa gì? Chương 684, ngươi một cái bao dưỡng tiểu bạch kiểm, có tài đứa gì? Thế nhưng là, hắn hoàn toàn không biết Bàng Lê phụ mẫu số điện thoại. Gọi điện thoại cho nhân sự hỏi, người ta cũng không biết. Không có cách, thế là hắn tranh thủ thời gian đón một chiếc xe, nhanh chóng chạy tới Bàng Lê phụ mẫu nơi ở. Bàng Lê phụ mẫu sau khi biết được, tranh thủ thời gian cùng một chỗ chạy tới bệnh viện. Nữ nhi cùng con rể đùa giỡn, xuất hiện loại tình huống này, làm nhạc phụ nhạc mẫu mặc dù gấp sinh khí, nhưng xác thực cũng biết nữ nhi tính tình. Việc này rất lớn có thể là bởi vì nữ nhi tính tình quá nóng nảy, làm mọi người đuổi tới bệnh viện về sau, mới phát hiện bác sĩ chính gấp địa trở lấy bọn hắn đâu. Người bệnh trong đầu vượt trên cao, mà lại xương đầu vỡ vụn, biện pháp tốt nhất chính là làm giải phẫu mổ sọ. Một phen giải thích về sau, bác sĩ lấy ra đồng ý giải phẫu sách. Gia thuật không ký tên, thủ thuật này tự nhiên là không thể làm. Nếu như không lấy gia thuật, Bàng Lê khẳng định sẽ không toàn mạng. Cái kia, giải phẫu về sau, có phải hay không liền có thể tỉnh lại? Cái này khó mà nói, não tổ chức thụ thương cũng thật nghiêm trọng, người não tổ chức tựa như một khối bao lấy đậu hũ, ngươi hiểu được. Đó lấy, bác sĩ lại là một trận giải thích. Cho nên, hiện tại liền nhìn nhà các ngươi thuộc ý tứ, nếu như muốn làm giải phẫu, liền mời mau chóng ký tên đi. Nếu như giải phẫu làm chậm, đoán chừng bệnh nhân không kiên trì được quá lâu. Ký tên ký tên. Không đợi Ngô Khinh Châu nói cái gì, Bàng Lê phụ mẫu liền gấp nói, bất kể như thế nào, cái này giải phẫu khẳng định là muốn làm. Bằng không mà nói, nữ nhi đoán chừng nhất định phải chết. Được, vậy liền ký đi. Ngô Khinh Châu làm Bàng Lê hợp pháp trợ phụ, cầm bút lên liền ký vào tên của mình. Đã ký tên, Bàng Lê rất nhanh liền bị đẩy vào phòng giải phẫu. Hồi lâu sau, Bàng Lê từ phòng giải phẫu đẩy ra, cũng được an bài tiến vào trọng chứng giám hộ thất. Về phần cần thiết hết thảy phí tổn, tự nhiên là Ngô Khinh Châu đến thanh toán xong. Hắn dù sao cũng là Bàng Lê lão công, không thể đổ cho người khác. Bác sĩ, lão bà của ta nàng lúc nào có thể tỉnh lại? Cái này coi như khó mà nói, trước quan sát mấy ngày xem một chút đi, bây giờ còn chưa thoát khỏi nguy hiểm kỳ đâu. Bác sĩ lắc đầu, sắc mặt nặng nề đi mở. Đầu này bên trên đụng cũng quá nghiêm trọng. Bên trong não tổ chức, tựa như quẳng xuống đất đậu hũ, bên trong nát rất nhiều. Liền xem như có thể bảo trụ mệnh, có thể hay không tỉnh lại cũng rất khó nói. Lớn nhất khả năng chính là người thực vật. Liên loại tình huống này, là một cái có kinh nghiệm bác sĩ, đã sớm gặp qua rất nhiều lần. Nha. Ngô Khinh Châu nghe vậy, không khỏi khẽ gật đầu. Nhưng trong lòng hắn cũng không có bất kỳ thương tâm, ngược lại đột nhiên cảm giác được dễ dàng hơn, thậm chí là có chút không nói ra được cao hứng. Mẹ nó, đây là giải thoát sao? Đúng, ta phải muốn đi công ty nhìn xem. Công ty này mặc dù là Bàng Lê, nhưng nàng ngã xuống, như vậy, công ty này chính là của ta. Ta phải nhanh một chút đã chạy tới giải một chút, mau chóng giải quyết vấn đề. Nếu như Bàng Lê một mực tỉnh không tới, vậy cái này công ty chính là của ta. Ngô Khinh Châu rời đi bệnh viện, càng phát vui vẻ. Thương tâm nhất khổ sở, tự nhiên là Bàng Lê cha mẹ. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, sốt ruột phát hỏa cũng đều không có ích lợi gì. Đến công ty, Ngô Khinh Châu trực tiếp đi vào Bàng Lê văn phòng. Tiểu tử này vẫn là thật thông minh. Hắn là mang theo Bàng Lê ca bệnh qua đi. Các loại kiểm tra tờ đơn, ảnh chụp. Nói trắng ra là, hắn đến có chuẩn bị. Đầu tiên, hắn tìm được người rồi sự tình bộ môn người phụ trách. Đem sự tình cùng với nàng đại khái giới thiệu một chút, cũng để nàng nhìn một chút Bàng Lê kiểm tra đơn. Không phải, Ngô bí thư, ngươi để cho ta nhìn những thứ này có ý tứ gì? Ngô Khinh Châu, ở công ty chỗ treo chức vị, chính là Bàng Lê thư ký. Về phần hắn cùng Bàng Lê quan hệ, cũng không có công khai. Mọi người biết tin tức, hắn bất quá là Bàng Lê bao dưỡng tiểu bạch kiểm có thể. Dù sao, đối với Bàng Lê thích nam sắc sự tình, toàn công ty đều là biết đến. Có ý tứ gì ngươi xem không hiểu sao? Từ giờ trở đi, công ty ta quyết định. Ngươi nói tính. Dựa vào cái gì? Ngươi là Bàng tổng người nào? Nhân sự quản lý nhìn xem Nô Khinh Châu, không khỏi âm thầm kéo ra khỏe miệng. Một cái được bao nuôi tiểu bạch kiểm, cũng dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Suy nghĩ gì chuyện tốt đâu? Bàng tổng liền xem như bệnh, đây không phải là còn có Bàng tổng phụ mẫu sao? Ngươi một cái bao dưỡng tiểu bạch kiểm, có tài đứa gì? Vậy mà cũng nhớ ngươi định đoạn. Ha ha. Nô Khinh Châu cười cười, đưa tay lại lấy ra một cái màu đỏ tiểu buồn buồn. Ngươi xem một chút đây là cái gì? Đây. Nhân sự quản lý tập trung nhìn vào, không khỏi trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Ta lật cái đi. Lại là giấy hôn thú. Nàng cầm lấy tiểu buồn buồn, lật ra xem xét, rất nhanh liền xác nhận xuống tới. Không sai. Bàng Lê cùng Nô Khinh Châu vậy mà thật là vợ chồng. Tốt ta. Đã người ta là vợ chồng quan hệ, vậy dĩ nhiên là có cái quyền lợi này. Tin tưởng. Ừ. Vậy được, ngươi tranh thủ thời gian phát cái thông tri, tại Bàng tổng trở lại công ty trước đó, để ta tới đại diện giám đốc chức vị. Được rồi Nô tổng, ta cái này đi phát thông tri. Nhân sự quản lý đáp ứng nhanh đi ra ngoài. Đã Nô Khinh Châu là Bàng Lê lão công, vậy hắn cũng liền tương đương với công ty lão bản. Lão bà bệnh, lão công đến chủ trì đại cục, cái kia xác thực cũng là bình thường. Được thôi, chỉ có thể làm như vậy. Liền xem như Bàng Lê phụ mẫu tới, làm như vậy cũng đều là không sai. Rất nhanh, nhân sự quản lý liền mô phỏng một đầu thông cáo phát ra tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ công ty đều động đất. Nô Khinh Châu tên tiểu bạch kiểm này lại là Bàng Lê lão công. Mà lại, vậy mà thượng vị thành công ty đại tổng quản lý. Đầu linh hoạt người, thậm chí nghĩ đến, có phải hay không Nô Khinh Châu dùng cái gì không thấy ánh sáng thủ đoạn, đem Bàng Lê hại thành cái dạng này. Mặc dù là suy đoán, nhưng vẫn là rất nhanh liền trong công ty lặng lẽ truyền ra. Bất quá, Nô Khinh Châu cũng không biết. Kỳ thật hắn vẫn còn có chút năng lực, trải qua một phen trao đổi giải về sau, đối với công ty tình huống rất nhanh liền hiểu rõ rõ ràng. Mà lại, hắn rất nhanh liền đem giải quyết vấn đề trọng điểm đặt ở Tô Dương trên thân. Tô Dương phía sau là Dương Hạ, là Dương Hiểu Đồng, là trước Nhạc Mẫu. Bàng Lê đem những cái kia nước bẩn hướng Tô Dương trên thân rồi, Dương Hạ cùng Dương Hiểu Đồng nếu có thể tha nàng liền kỳ quái. Nhìn tới, chỉ có thể nghĩ biện pháp đi tìm Tô Dương đi trao đổi. Lại một cái, chính là mặt dạn mày dày đi tìm một chút Lý Bình Bình, trước Nhạc Mẫu, để các nàng cũng giúp đỡ nói một câu. Chỉ cần có thể tha hắn một lần, như vậy công ty này rất nhanh liền có thể thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Trải qua một phen cẩn thận phân tích về sau, hắn càng phát xác định ra. Chương 685, ta muốn cầu A-Z hỗ trợ nói câu nào. Chương 685, ta muốn cầu A-Z hỗ trợ nói câu nào. Sau đó, hắn lập tức sắp xếp người biên, một bộ phận đi tìm mới thương nghiệp cung ứng, một bộ phận đi trấn an hộ khách. Chính hắn thì quyết định mau chóng đi tìm Tô Dương cùng Dương Hạ. Bất quá nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy vẫn là đi tìm trước Nhạc Mẫu có lẽ càng tốt hơn một chút. Dù sao trước Nhạc Mẫu là Dương Hạ tỷ tỷ tốt, mà lại hiện tại đối Dương Hiểu Đồng cũng tại đại lực bồi dưỡng. Nàng nếu có thể nói một câu, việc này khả năng liền tốt giải quyết. Hắn mặc dù không thể 100% xác nhận có phải hay không Tô Dương làm, nhưng cơ bản cũng có thể xác nhận. Bất kể có phải hay không là, đi trước cầu xin tha thứ một phen chính là. Coi như không phải, hẳn là cũng sẽ không để cho công ty biến càng kém. Tại hắn chi nhớ trước kia bên trong, trước Nhạc Mẫu bình thường đều là buổi sáng đi công ty, buổi chiều không tại. Cho nên, vừa rạng sáng ngày thứ hai, hắn liền lái xe chạy tới Giang Thành thực nghiệp cao ốc cổng. Hắn cũng không đi vào, sẽ ở cửa chờ. Mục đích hôm nay chính là đến các loại trước Nhạc Mẫu. Thời gian từng giờ trôi qua, mãi cho đến buổi sáng 8 giờ rưỡi, Lý Bình Bình tiến vào, Dương Hiểu Đồng tiến vào, cuối cùng rốt cục thấy được trước Nhạc Mẫu xe, cũng không nhanh không chậm lái tới. Nô Khinh Châu thấy thế, không dám có bất kỳ dừng lại, lập tức chạy tới. Lý Lao Thái thái xe, một mực lái đến cao ốc cổng, sau đó ngừng lại. Gác cổng tranh thủ thời gian tới mở cửa. Đây chính là tập đoàn lão bản, cho nên mọi người cả đám đều rất cung kính. Lao Thái thái từ trong xe vừa ra, Nô Khinh Châu liền đi nhanh lên đi lên. "Mẹ, ách, A Di, ta có hai câu nói muốn cùng ngài nói một chút, ngài có thể cho ta một phút đồng hồ thời gian sao?" "Không, không phải Bình Bình sự tình, là liên quan tới công ty." Lúc đầu Ngô Khinh Châu khẩu tài vẫn là rất không tệ, nhưng là hiện tại bởi vì sốt ruột cùng thần trường, lời nói đập nói lắp bà. "Cùng ta vào đi." Lý Lao Thái thái uy nghiêm mà nhìn xem Ngô Khinh Châu, sau một lát, khẽ gật đầu. Đây là nàng trước con rể. Bây giờ nhìn lấy so trước kia xác thực gầy gò không ít. Hắn cho Lý Bình Bình quỳ xuống sự tình, nàng cũng nghe nói. Xem ra, đứa nhỏ này hẳn là thấy hối hận. Cũng tốt, vậy liền tạm thời nghe một chút hắn muốn nói cái gì. "Tạ ơn a gì?" Ngô Khinh Châu nghe vậy, không khỏi lại hỉ. Tranh thủ thời gian đối Lý Lao Thái thái liên tục ngỏ ý cảm ơn. Rất nhanh, Nô Khinh Châu đi theo Lý Lao Thái thái liền tiến vào thang máy, trực tiếp hướng tầng cao nhất mà đi. Hiện tại làm sao làm thành bộ dáng này? Nô Khinh Châu bộ dáng bây giờ, sắc thực so trước kia gầy nhiều, giống như kinh lịch cái gì tra tấn giống như. Không nói xanh sao vàng ngọt đi, nhưng cũng chênh lệch không xa. Vừa nhìn liền biết người này khẳng định là chịu khổ. "Ê, không có việc gì a gì, đều tại ta. Ta đây cũng là tự làm tự chịu, trách không được người khác." "Hừ, biết liền tốt." Lý Lao Thái thái khẽ hừ một tiếng. Trong ánh mắt lộ ra một tia chỉ tiếp rèn sắt không thành thép thần sắc, đương nhiên càng nhiều hơn chính là ghét bỏ. Nếu như hắn muốn nói Bình Bình sự tình, nàng chắc chắn sẽ không cho hắn cơ hội nói chuyện. Rất nhanh, hai người liền tới đến Lý Lao Thái thái văn phòng. "Nói đi, cho ngươi 5 phút đồng hồ thời gian." đợi Lý Lao Thái Thái vào chỗ, sau đó nhàn nhạt nhìn Ngô Khinh Châu một chút. "A Di, là như thế này, ta hiện tại một công ty nhậm chức, công ty là làm khách sạn vật dụng. Công ty nữ lao bản trước một trận đắc tội Tô Dương, sau đó công ty của chúng ta thương nghiệp cung ứng bỗng nhiên tựa như thương lượng xong, toàn bộ đoạn thay cho. Ta nghĩ tới nghĩ lui, cảm giác việc này phải cùng Tô Dương tương quan, cho nên ta muốn cầu A Di hỗ trợ nói câu nào." "Phù phù." Nói, Ngô Khinh Châu trực tiếp quỳ gối Lý Lao Thái Thái phía trước. "Ngươi..." Lý Lao Thái Thái thấy thế, không khỏi âm thầm sững sờ. Nàng cũng không nghĩ tới, cái này Ngô Khinh Châu vậy mà có thể quỳ xuống cầu nàng, mà lại nước mắt kia phạch một cái liền xuống tới. Nam nhi dưới đầu gối là vàng, bắt đầu thật dễ nói chuyện. "Ta, A Di, ta tại ngài trước mặt đã sớm không mặt mũi. Ngài liền để ta quỳ cùng ngài nói hai câu đi. Dù sao cũng không có người ngoài, quỳ cũng không có người khác thấy được. Liền xem như nhìn thấy lại như thế nào. Chỉ cần có thể giải quyết vấn đề, cái khác hết thảy đều không phải là vấn đề. Người công ty nữ lao bản là thế nào đắc tội Tô Dương? Theo ta được biết, Tô Dương người này tính tình vẫn rất tốt, dưới tình huống bình thường hắn cũng sẽ không cùng người trở mặt. Đối với tình huống thực tế, Lý Lao Thái Thái tự nhiên là rõ ràng, nhưng nàng muốn nghe Ngô Khinh Châu nói. "Ai? Là như thế này, cái công ty này nữ lao bản, nàng tại Tô Dương công ty nhìn thấy hắn về sau, liền mê luyến hắn, liền muốn vương thiết pháp truy cầu hắn. Đương nhiên, Tô Dương chắc chắn sẽ không đáp ứng. Sau đó tại Giang Thành Đại học đồng học sẽ thời điểm, nàng phát hiện Tô Dương cùng một nữ hài cùng một chỗ rất thân mật, liền chụp chiếu ghi chép video. Sau đó đem cái này ảnh chụp cùng video phát cho Dương Hạ. Kỳ thật, nữ hải kia là hiểu đồng. Nhưng công ty nữ lao bản cũng không nhận ra hiểu đồng. Sau đó không lâu, công ty nhà cung cấp hàng đống nhiên liền toàn thể đình chỉ cung hóa. Trước mắt công ty lâm vào hỗn loạn tương mừng. Không thể kịp thời giải quyết, chỉ sợ công ty này chẳng mấy chốc sẽ đóng cửa. Ngô Khinh Châu nói nội dung cùng sự thật cơ bản nhất trí. Lý Lao Thái Thái nghe được tin tức, cũng căn bản là tình huống này. "Ngô Khinh Châu, cái này bất quá chỉ là một công ty nhỏ mà thôi, ngươi thay cái đơn vị đi làm không được sao? Cần gì phải như vậy chứ? Công ty này chẳng lẽ còn cùng ngươi có cái gì đặc biệt quan hệ sao?" Nghe xong Ngô Khinh Châu, Lý Lao Thái Thái trong nháy mắt liền bắt lấy trong đó điểm đáng ngờ. Nếu như chỉ là ở chỗ này đi làm, vậy dĩ nhiên là không quan trọng. Mà lại, cái này Ngô Khinh Châu giống như nói ít một cái vấn đề mấu chốt. "Ê, ai, kỳ thật ta là không có ý tứ nói, cái này nữ lão bản, nhưng thật ra là bạn gái của ta." Ngô Khinh Châu nói, không khỏi lúng túng gãi đầu một cái. "Bạn gái cho mang lục nhan sắc mũ, đây quả thật là rất mất mặt." "Nha, đã như vậy, vậy liền thay cái bạn gái, nữ nhân như vậy có cái gì tốt lưu luyến?" Lý Lao Thái Thái nhìn chằm chằm Ngô Khinh Châu, hai mắt có chút híp híp. Xem ra, tiểu tử này còn không có nói thấu chuyện. "A Di, ta, chúng ta trước một trận lĩnh chứng kết hôn, ai? Nếu không, ta đã sớm buông tay đi. Còn một cái, ngay tại hôm qua, vợ ta ở nhà đi đường không có đứng vững, trực tiếp ngã sấp xuống đụng vào tường. Làm giải phẫu mổ sọ, bác sĩ nói đời này chính là cái người thực vật. Ta hiện tại chính là nghĩ ly hôn cũng cách không xong. Nhưng mặc kệ nàng ngàn sai vạn sai, dù sao ta là chồng nàng, cho nên ta cũng không thể ném nàng." Ngô Khinh Châu quỳ trên mặt đất, rất nhanh liền một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Nói thật, tiểu tử này biểu diễn tiên phú cũng không tệ lắm. Tình này cảm giác bộc lộ, thật thật giả giả, dù sao nhìn xem giống như là thật. Chương 686, vợ ngươi thành người thực vật, vậy cái này công ty chẳng phải thành người sao? Chương 686, vợ ngươi thành người thực vật, vậy cái này công ty chẳng phải thành người sao? A Di ngài nhìn. Nói, Ngô Khinh Châu liền từ mang theo người trong bọc móc ra bảng lê các loại kiểm tra tờ đơn. Sau đó đứng dậy đưa cho Lý Lao Thái Thái. "Được rồi, đừng quỳ." Nhìn thấy Ngô Khinh Châu còn muốn quỳ xuống, Lý Lao Thái Thái không khỏi khoát tay áo. Nói xong, nàng cầm lấy kiểm tra đơn đơn giản quét thử một chút. Tờ đơn hẳn là thật, không giống như là làm giả. Xem ra cái này bảng lê đúng là tiến vào bệnh viện, hẳn là vẫn rất nghiêm trọng. Chỉ là, Lý Lao Thái Thái nhìn một chút Ngô Khinh Châu, không khỏi âm thầm kéo ra khóe miệng. "Tiểu tử này, thông minh a. Xem ra hắn cơ hội đến rồi. Vợ ngươi thành người thực vật, vậy cái này công ty chẳng phải thành người sao? Nhưng nếu như công ty này đóng cửa, vậy hắn chỉ sợ cũng đến trên lưng một số lớn nợ nần, chỉ sợ nghĩ bỏ cũng không bỏ dậy nổi. Liên xem như hiện tại không thu thập này nhà công ty, trên thực tế này nhà công ty cũng tổn thất không nhỏ. Ngươi nói cái công ty này bị ngăn cản kích sự tình, ta còn thực sự là không rõ ràng, bất quá ta cảm thấy Tô Dương cũng chưa chắc sẽ làm chuyện này. A Di, kỳ thật cũng không thể hoàn toàn xác định, cho nên ta chỉ là cầu ngài giúp đỡ hỏi một chút Tô Dương. Ha ha, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi hỏi một chút, bất quá ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là mình tự mình đi hỏi tương đối tốt. Dù sao, ta cùng Dương Hạ cùng Tô Dương cũng chỉ là bằng hữu, có mấy lời ta cũng không tốt nói. Tốt, ngươi trở về đi. Lý Lao Thái Thái nói xong, liền khoát tay áo. Sau đó liền lật ra máy tính, chuẩn bị bận rộn chính mình sự tình. Tốt tốt. Tạ ơn A Di, tạ ơn A Di. Nên nói sự tình cũng đều nói xong, Ngô Khinh Châu tự nhiên cũng không có lý do ở lại. Hơn nữa nhìn trước Nhạc Mẫu thái độ, còn tính là có thể. Về phần có giúp hay không hắn, vậy cũng không biết. Rất nhanh, Ngô Khinh Châu liền rời đi Giang Thành thực nghiệp cao ốc. Bước kế tiếp, hắn phải mau chóng đi tìm Tô Dương, tiếp tục cầu tình. Phàm là có một người bị đánh động, vậy chuyện này có thể trở thành. Chỉ cần công ty không đóng cửa, vậy hắn liền có thể nhờ vào đó phát tài. Về phần cái kia bằng lê, tại bệnh viện đợi chính là. Dù sao nàng không thể nói chuyện không thể động, hoặc là bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Ta chỉ cần có tiền, dạng gì nữ nhân tìm không thấy. Từ Giang Thành thực nghiệp cao ốc ra, hắn lái xe liền chạy tới Tân Sang Ý cao ốc. Tại cao ốc dưới lầu, hắn thấy được Tô Dương xe. Đoán không lầm, hắn hẳn là ở chỗ này làm việc đâu. Nô Khinh Châu dừng xe xong con, rất nhanh liền đi vào. Không ngoài sở liệu, hắn tự nhiên là lại bị sân khấu cô nương ngăn cản. Bất quá, sân khấu cô nương vẫn là cho Từ Mộc Nhiên gọi một cú điện thoại, hỏi một chút Tô lão bản có nguyện ý không gặp hắn. Nhưng Tô Dương ngay tại họp, chỉ là đơn giản lắc đầu. Đối với cái này Nô Khinh Châu, hắn đã sớm không nguyện ý phản ứng. Một cái tiểu nhân mà thôi, thực sự không có gì tốt nói chuyện. Bất quá, hắn có thể đoán được cái này Nô Khinh Châu ý đồ đến, nhưng cũng không muốn gặp hắn. Có lỗi với Ngô tiên sinh, lão bản của chúng ta ngay tại họp đâu, không có thời gian gặp ngài, vẫn là mời trở về đi. Sân khấu cô nương khách khí nói xong, liền không tiếp tục để ý Ngô Khinh Châu. Bất quá Ngô Khinh Châu tiểu tử này tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Hắn tại lầu một đại sảnh, tìm chỗ ngồi an vị xuống dưới. Rất đơn giản, hắn liền muốn tại chỗ này đợi. Dù sao bất kể nói thế nào, Tô Dương dù sao cũng phải muốn tan tầm về nhà a. Chỉ cần ra cái cửa này, hắn liền có thể chờ đợi được. Vì sắp tới tay vinh hoa phú quý, hắn có thể kiên quyết không nguyện ý từ bỏ. Liền xem như cùng Tô Dương bị xuống đâu, hắn không chừng cũng có thể làm được. Vì vinh hoa phú quý, hắn sớm đã đem ra mặt không để ý. Thời gian chưa phát giác ở giữa đã đến giữa trưa 11 điểm nhiều. Buổi sáng hội nghị rốt cục mở xong, Tô Dương rời đi phòng họp, về tới phòng làm việc của mình. Trương San San cũng theo qua tiến đến. Tô Dương đệ đệ, đến, ta giúp ngươi xoa xoa bả vai đi. Trương San San cười nhẹ tiến lên, không nói lời gì địa liền dựng vào Tô Dương bả vai. Hô, được a, cảm ơn nha đầu. Làm sao? Lao công ngươi vẫn chưa về a? Tô Dương ngược lại là không có cự tuyệt Trương San San bả vai xoa bóp. Dù sao đều là bằng hữu, nàng ngoại trừ thích nói giỡn, sau đó một chút không ảnh hưởng toàn cục tiểu động tác, cái khác ngược lại là không có gì. Thôi đi, gọi tỷ tỷ biết không? Dù nói thế nào ta cũng lớn hơn ngươi 2 tuổi đâu. Không gọi, ngươi trong mắt ta chính là một tiểu nha đầu thôi. Tiểu nha đầu? Ta chỗ nào nhỏ? Ngươi xem qua ta chỗ nào nhỏ? Trương San San nói, không khỏi cười dùng sức bóp một chút Tô Dương bà bay. Ha ha ha. Không nhỏ không nhỏ, chỗ nào cũng không nhỏ. Thôi đi, cái này còn tạm được. Ai, nếu như là cổ đại liền tốt. Trương San San một bên án lấy Tô Dương bà bay, một bên nhịn không được vừa thẹn nở nụ cười. Cổ đại có cái gì tốt? Nào có hiện tại thời gian tốt hơn. Cổ đại đương nhiên được a. Nếu như là cổ đại lời nói, nam nhân liền có thể cưới nhiều mấy cái nàng dâu a, nếu tại cổ đại, biểu tỷ làm lão đại, ta làm tiểu chính là nha. Ngươi nói có đúng hay không? Hừ, ta biết ngươi khẳng định sẽ thích. Trương San San nói, lặng lẽ đưa tay méo một cái Tô Dương eo. Khu khu cụ. Đừng làm rộn San San, ngươi vậy mà cũng dám bật eo của ta rồi. Tô Dương lung lay thân thể, sắc mặt không khỏi có chút xấu hổ. Cổ đại a, đúng là rất tốt. Vậy cũng phải là kẻ có tiền mới có thể tam thê tứ thiếp a. Nếu không, chính mình cũng nuôi không sống, còn muốn lấy cưới vợ. Đây không phải là nằm mơ sao? Ta vặn eo của ngươi làm sao vậy, chẳng những dám vặn eo của ngươi, còn dám. Trương San San nói, tay nhỏ từ bả vai liền muốn tuột xuống. Kinh hãi Tô Dương không khỏi giật cả mình. Nha đầu này, làm sao càng ngày càng lớn gan rồi. Khẽ vươn tay, một chút liền tóm lấy nàng tay. Cô nương này, lão công ngươi lại không ở nhà, ngươi cũng không thể như thế câu người có được hay không? Ngươi nha đầu này xinh đẹp như vậy, vạn nhất ta nhịn không được coi như không xong. Hi hi ha ha. Ta đùa giỡn với ngươi đâu, thế nào, tay của ta mềm hồ không? Thích cầm lời nói, tùy ngươi. Trương San San nói, tay nhỏ vậy mà tùy ý Tô Dương nắm lấy, căn bản không có một tia phản kháng, mà lại thân thể nghiêng về phía trước, gần như muốn ghé vào trên lưng của hắn. Cái kia mùi thơm mê người, tự nhiên cũng liền càng dày đặc một chút. Đông đông đông. Tô Dương chính xấu hổ thời khắc, cửa ban công bị gõ. Trương San San tranh thủ thời gian đứng dậy, đưa tay cũng tranh thủ thời gian thu hồi lại. Tự mình mở chút trò đùa thì cũng thôi đi, để cho người ta trông thấy coi như không xong. Coi như Dương Hạ đại biểu tỷ đối nàng dễ dàng tha thứ độ lại cao hơn, vậy những này tiểu động tác cũng tuyệt đối không thể để cho nàng nhìn thấy hoặc là truyền đến trong tai nàng. Dù sao, có chút tiểu động tác, sắc thực hơi có chút siêu cường. Rất nhanh, Từ Mộc Nhiên tiến đến. Nàng nhìn xem sắc mặt đỏ lên Trương San San, đang đứng tại Tô Dương phía sau, không khỏi cười kéo ra khỏe miệng. Đối với Trương San San cùng lão bản quan hệ, nàng vẫn là rất rõ ràng. Cho nên, nàng cũng là không cảm thấy kinh ngạc, khám phá không nói to thôi. Lão bản, Nô Khinh Châu người này còn tại dưới lầu trong đại sảnh chờ lấy đâu, ngài nhìn. Chương 687, Bàng Lê có thể dạng này, cũng coi là trừng phạt đúng tội. Chương 687, Bàng Lê có thể dạng này, cũng coi là trừng phạt đúng tội. Tiểu tử này, không xong a. Tô Dương cầm điện thoại di động lên nhìn một chút thời gian, cũng nên về nhà. Được thôi, xuống lầu. Nhìn xem tiểu tử này đến cùng còn muốn nói nhiều cái gì. San San, ta phải muốn về nhà a. Tốt, cùng một chỗ xuống lầu đi. Hai người nói, rất nhanh liền cùng đi ra khỏi văn phòng. Đó lấy, làm hai người cùng đi ra khỏi thang máy thời điểm, trong đại sảnh chính chờ đợi Ngô Khinh Châu phủi đất một chút liền đứng lên. Thời gian không phụ người hữu tâm, hắn rốt cục đợi đến Tô Dương ra. Học trường tốt, ta tìm ngài có việc gấp. A, tìm ta có chuyện gì? Tô Dương nhàn nhạt nhìn Ngô Khinh Châu một chút, cũng không có dừng bước lại, tiếp tục đi tới cửa. Học trưởng, Bàng Lê sắp chết. Ừm, Bàng Lê sắp chết. Tô Dương nghe vậy, không khỏi âm thầm giật mình. Cái này gái mập người sắp chết. Vì cái gì? Chuyện gì xảy ra? Vậy ngươi còn không nhanh đi về chiếu cố nàng. Nàng không phải bạn gái của ngươi sao? Nên uống thuốc nên đánh châm. Trương San San nghe vậy, quay đầu nhìn về phía xanh sao vàng gọt Ngô Khinh Châu. Nam nhân này, trước kia nhìn xem vẫn được, hiện tại làm sao thành dạng này đây? Nhìn tới, bàng phú bà không phải dễ dàng như vậy a.
Ách, là như thế này. Công ty của chúng ta không biết nguyên nhân gì, bị người đánh lén, bàng Lê gặp ai liền cho người đó nổi giận.
Không phải sao, ở nhà nổi giận thời điểm, không cẩn thận trượt đến, một đầu liền đụng vào tường. Xương đầu đều đụng bể, trực tiếp mất đi. Bây giờ đang ở Giang Thành Đông Đại bệnh viện Y Cờ U giám hộ đây, còn không có thoát khỏi nguy hiểm kỳ. Bác sĩ nói, tốt có thể bảo đảm một cái mạng, nhưng tỉnh lại cơ hội rất nhỏ.
Nha.
Tô Dương nghe vậy, không khỏi âm thầm kéo ra khỏe miệng.
Vậy ngươi tới tìm ta làm gì?
Hoài nghi ta chặn đánh công ty của các ngươi rồi.
Ê.
Nô Khinh Châu nghe vậy, đưa tay gãi đầu một cái. Ta có thể nghĩ tới chính là bảng Lê trước một trận đắc tội ngươi, cho nên ta chính là tới hỏi một chút. Hiện tại công ty đều loạn thành một bầy, lại tiếp tục như thế, đoán chừng không bao lâu liền muốn đóng cửa.
Ha ha. Trở về A Ngô Khinh Châu, việc này không phải ta làm, ngươi cũng quá để mắt ta, ta cũng không có bản sự này.
Lại nói, ngươi làm sao lại có thể xác định bảng Lê đành phải tội ta đây?
Đoán không lầm, nàng sử dụng thủ đoạn khi dễ nam hải tử cũng không ít ta.
Không chừng đắc tội lợi hại gì người đâu.
Chẳng đánh bảng Lê chuyện của công ty, Tô Dương tự nhiên là sẽ không thừa nhận.
Cái này gọi một thủ trả một thủ, cái này gọi trừng phạt đúng tội.
Nha.
Ngô Khinh Châu nghe Tô Dương, cảm giác hắn nói không hề giống là nói dối. Lại nói, lấy cá tính của hắn tới nói, giống như cũng không sẽ làm ra loại chuyện này. Nếu như là Dương Hạ hoặc là Dương Hiểu đồng làm, hắn cũng hẳn là biết đến. Nhưng là nghe hắn nói nghe được lời này, chẳng lẽ việc này không phải bọn hắn làm?
Trong lúc nhất thời, Ngô Khinh Châu liền hoàn toàn không có tự tin.
"Tốt a, ta ơn Tô học trưởng. Đã từ Tô Dương chỗ này không có đạt được đáp án, hắn liền không có ý định chờ lâu. Còn phải nhanh một chút trở về ổn định công ty đại cục, cho dù là tay cụt cầu sinh đâu. Bất kể như thế nào, tuyệt không thể để công ty đóng cửa. Bằng không mà nói, hắn liền không có thu nhập nơi phát ra. Mà lại bằng Lê còn tại ý cờ ưu nằm, mỗi ngày đều là một bút không ít chi ra. Nếu như không có thu nhập nơi phát ra, vậy cái này thời gian sẽ càng gian nan. Liền xem như về sau đoạn mất bằng Lê tiếp tục trị liệu, hắn cũng không có cái gì tiền a."
Rất nhanh, Ngô Khinh Châu liền cáo biệt Tô Dương, trực tiếp rời đi.
"Tiểu tử này, chẳng lẽ bằng Lê thật có nghiêm trọng như vậy?"
Tô Dương nhỏ giọng nói, không khỏi nhìn Trương San San một chút.
"Hắn không phải nói bằng Lê tại Giang Thành Đông Đại bệnh viện trọng chứng giám hộ phòng bệnh sao? Ta có nhận biết một cái bên kia bác sĩ, ta hỏi một chút."
Trương San San nói, lấy điện thoại cầm tay ra, rất nhanh liền gọi tới.
Chỉ chốc lát sau.
"Đúng, không sai, ý cờ ưu thật đúng là có cái gọi bằng Lê, rất mập, hơn 30 tuổi. Căn cứ bằng Hưu nói tình huống của nàng rất nghiêm trọng, không thể lạc quan."
"A, minh bạch."
Xem ra Ngô Khinh Châu cũng không hề nói dối.
Tô Dương nghe vậy khẽ gật đầu.
Xem ra, việc này phải cùng lão bà nữ nhi thông một chút tức giận.
Tô Dương vừa về tới nhà, liền đem tình huống này cùng Dương Hạ nói một lần.
Dương Hạ biết được tin tức này về sau, không khỏi có chút trầm tư một chút.
Đã dạng này, vậy liền đình chỉ chặn đánh đi.
Một người làm đủ trò xấu thời điểm, lão thiên gia đều sẽ thu nàng. Đây cũng là nàng trừng phạt đúng tội.
Đối với bảng Lê kết quả này, Dương Hạ xác thực không nghĩ tới.
Thích nam sắc, tính khí nóng nảy.
Thật không nghĩ tới, nhanh như vậy liền xảy ra chuyện, hơn nữa còn ra chuyện nghiêm trọng như vậy.
Việc này, vẫn là ta đến cùng đồng đồng nói đi.
Việc này,
lão công, ngươi có hay không nghĩ tới, bảng Lê vừa ra sự tình, kỳ thật lớn nhất kẻ thu lợi hẳn là Ngô Khinh Châu.
Căn cứ ta hiểu rõ tình huống, bảng Lê này nhà công ty kỳ thật vẫn là có thể.
Mặc dù không lớn, nhưng là lợi nhuận coi như không tệ.
Nếu như chúng ta đình chỉ chặn đánh, công ty có lẽ không cần quá lâu liền có thể khôi phục bình thường.
Như vậy, Ngô Khinh Châu thì tương đương với có được bảng Lê công ty.
Ừ, đúng là chuyện như vậy.
Tô Dương nghe vậy, khẽ gật đầu.
Vậy chúng ta có cần phải cũng mua sắm này nhà công ty sao?
Được rồi, chúng ta bên này không có cái này nghiệp vụ, Hiểu Đồng bên kia cho ngươi hạ giận còn chưa tính.
Lợi dụng quá nhiều lý tỷ tài nguyên cũng không tốt.
Liền xem như Ngô Khinh Châu về sau biết là Giang Thành thực nghiệp chặn đánh hắn, hắn cũng là không nổi hoa gì tới.
Cái kia dù sao cũng là hắn trước Nhạc Mẫu tập đoàn,
mà lại nơi đó còn có hắn giai đoạn trước.
Không phải nói hắn đều cùng Lý Bình Bình quỳ xuống cầu hợp lại sao?
Đúng vậy a, Ngô Khinh Châu tiểu tử này, giống như xác thực so trước đó thông minh không ít.
Nếu như không phải bảng Lê ra việc này, ta là nghĩ đến trực tiếp đem công ty của nàng chặn đánh đóng cửa.
Bất quá nàng đã tiến vào YKU, vậy chúng ta cũng liền lui một bước đi.
Nàng có thể dạng này, cũng coi là lão thiên gia thay chúng ta chút giận.
Dương Hạ nói, cầm điện thoại di động lên liền bấm nữ nhi Dương Hiểu Đồng điện thoại.
Uy, mẹ, nhớ ta a.
Thôi đi, nha đồng đốc, mụ mụ ngày ngày đều muốn ngươi đây.
Dương Hạ nghe vậy, không khỏi khẽ nở nụ cười.
Đồng đồng, chặn đánh bảng Lê chuyện của công ty, ngừng đi.
Ồ, mẹ, vì cái gì đây?
Cái này nhân xấu xí xấu như vậy.
Ừ, là như thế này.
Rất nhanh, Dương Hạ liền đem bảng Lê tình huống cùng nữ nhi nói một lần.
Liền xem như đình chỉ chặn đánh, hiện tại công ty của nàng cũng đã lộn xộn,
tổn thất cũng là không nhỏ.
Nếu như Ngô Khinh Châu năng lực không được, công ty nghĩ rất nhanh khôi phục nguyên khí kỳ thật cũng không dễ dàng.
Được rồi mẹ, vậy ta biết.
Đã như vậy, Dương Hiểu Đồng cũng liền không có ý định lại tiếp tục chặn đánh.
Cái kia bảng Lê có thể dạng này, cũng coi là trừng phạt đúng tội.
Chương 688, tên tiểu tử thối này, trong đầu đang suy nghĩ gì đấy?
Chương 688, tên tiểu tử thối này, trong đầu đang suy nghĩ gì đấy?
Việc này ra nhanh, kết thúc cũng nhanh.
Tô Dương về sau nghe nói, Ngô Khinh Châu thật đúng là đem bảng Lê công ty cho mang theo tới.
Mặc dù tổn thất không nhỏ, nhưng công ty cũng không có đóng cửa, đằng sau còn từng bước tiến vào quỹ đạo.
Mà lại,
Nô Khinh Châu trông coi Bàng Lê công ty về sau, cũng liền không có lại đến quấy rầy qua Tô Dương. Cuộc sống ngày ngày trải qua, Dương Hiểu Đồng tại Lý Lao Thái Thái chỉ điểm, tiến bộ thần tốc. Tô Dương tại lão bà Dương Hạ cùng chị nuôi Lý Lam đám người chỉ điểm xuống, cũng không ngừng địa kiêm quản càng nhiều sản nghiệp. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian liền đi qua 5 năm. Tô Dương hiện tại trên cơ bản đã giám thị Dương Hạ tất cả sản nghiệp. Dương Hiểu Đồng kỳ thật so Tô Dương tiến bộ còn muốn càng nhanh một chút, nàng tại 1 năm trước liền đã thành Giang Thành thực nghiệp tập đoàn lớn nhất lãnh đạo. Lão công, muội muội hiện tại rốt cục có thể thanh nhàn xuống tới, thế nhưng là ta cũng cảm giác mình quả thật có chút già rồi. Ngươi nhìn, ta đều có tóc trắng nữa nha. Dương Hạ soi vào gương, nhìn xem đầy đầu trong tóc đen, chợt phát hiện một cây tóc trắng. Theo lý thuyết, nàng cái này 50 tuổi, trường bạch tóc kia là quá bình thường sự tình. Nhưng đối với nàng mà nói, trong lòng vẫn là có chút buồn bực. Dù sao lão công mới bất quá 30 tuổi, chính là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng thời điểm. Hai người sinh hoạt, hiện tại mặc dù hay là vô cùng hài hòa, nhưng nàng trong lòng vẫn là tránh không được sẽ có một chút lo lắng. Khu khu cụ. Lão bà, ngươi lúc này mới bất quá là một cây tóc trắng, ngươi xem một chút mẹ ta, tóc nàng đều đã trợn nhìn tốt hơn nhiều. Nhưng ta là ngươi lão bà a. Dương Hạ sâu kỳ nói, nhịn không được lại ôm Tô Dương đầu. Cái này để nàng yêu tiểu nam nhân a. Hy vọng chúng ta có thể hạnh phúc lâu dài hơn một chút đi. Ngươi nhìn ngươi bây giờ, càng ngày càng xuất khí thành thục, cô gái thích ngươi cũng càng ngày càng nhiều đâu. Khu khu cụ. Hảo muội muội, ngươi trong mắt của ta cho tới bây giờ liền không có biến qua, ngươi vẫn luôn là cái kia thành thục xinh đẹp hảo muội muội. Liền xem như đến 50 tuổi thì thế nào, thế nhưng là ta cảm giác, ngươi thật giống như so trước kia càng có hương vị nữa nha. Ta gần nhất cũng bắt đầu tăng cường rèn luyện. Nếu không, ngươi khẳng định sẽ châm biếm ta. Ôm lão bà Dương Hạ eo, Tô Dương không khỏi lại một lần nữa mê say. Tốt lão bà cùng tuổi tác không quan hệ có được hay không? Đừng nói 50 tuổi, liền xem như 60 tuổi 70 tuổi lại như thế nào. Thôi đi, ha ha ha. Dương Hạ nghe vậy, nhịn không được bật cười. Đưa tay lại vận hướng về phía Tô Dương eo. Tiểu lão công này, xác thực vẫn là giống như trước như vậy mê luyến ta. Trong mấy mắt, cuối tuần đến, Dương Hiểu Đồng còn giống thường ngày, sớm địa liền trở về vùng ngoại thành nhà. Đồng Đồng, ngươi cái này cũng 20 lớn hơn, cũng nên tìm đối tượng. Dương Hạ nhìn xem nữ nhi Dương Hiểu Đồng, hai đầu lông mày không khỏi lộ ra một tia lo âu. Ách, mẹ, đây không phải không có gặp được thích hợp nha. Lâm Thiên Vũ đứa bé kia đâu? Hắn không phải một mực thật thích ngươi sao? Hắn nha, ta đối với hắn không địa báo, mà lại ta trước một trận mới biết được, nguyên lai hắn cùng Hoàng Nhược San ở cùng một chỗ. Nha. Dương Hạ nghe vậy, không khỏi lộ ra một tia tiếc hận thần sắc. Đối với Lâm Thiên Vũ, nàng ấn tượng vẫn là rất tốt, an tâm chịu làm, nhân phẩm cũng không tệ. Tỷ tỷ, tỷ, cái này để ta sẽ không làm, tới giúp ta nhìn xem. Lời còn chưa nói hết, liền nghe được Đông Đông ở trong phòng của mình hô lên. Biết Đông Đông. Dương Hiểu Đồng tranh thủ thời gian xông lão mụ khoát tay áo, chạy chậm đến liền rời đi. Nói thật, đối mặt mẹ lại nhại, Dương Hiểu Đồng cũng là có thể tránh liền tránh. Không gặp được để nàng nam nhân phải lòng, nàng cũng không thể tùy tiện tìm người gà a đi tới Đông Đông gian phòng. Hiểu Đồng liền ngồi ở bên cạnh hắn. Tỷ tỷ, người tốt hơn a. Thôi đi, tỷ tỷ không thơm ai hơn a. Mụ mụ không phải cũng rất thơm sao? Hì hì, thế nhưng là ta còn là cảm thấy tỷ tỷ hương. Đối tỷ tỷ, mụ mụ nói về sau không cho ta lại cùng ngươi ngủ chung. Nàng nói nam hải tử trưởng thành, không thể lại cùng đại nhân ngủ chung. Đông Đông để bút xuống, quay người kéo lại tỷ tỷ cánh tay, trong ánh mắt lộ ra năn nỉ. Hiện tại Đông Đông 8-9 tuổi, tự nhiên cũng là đã hiểu rất nhiều. Nhưng là từ nhỏ liền cùng tỷ tỷ cùng một chỗ ngủ, hiện tại như trước vẫn là mớn. Nhưng là, vì hai tử bình thường khỏe mạnh trưởng thành, vẫn là không nên cùng đại nhân cùng một chỗ ngủ tốt. Dù sao, theo tuổi tác tăng trưởng, hai tử thể xác tinh thần đều đang không ngừng phát sinh biến hóa. Đúng vậy a, Đông Đông hiện tại là đại hài tử, xác thực phải mình ngủ. Dương Hiểu Đồng nói, bị người bước ve đệ đệ đầu. Cái này đệ đệ, từ nhỏ đã yêu quấn lấy nàng, đến bây giờ 8-9 tuổi, mỗi đến cuối tuần vẫn là muốn cùng nàng ngủ chung. Nhưng là, nàng rõ ràng cảm thấy, tiểu tử này đúng là chậm rãi trưởng thành, không thể lại cùng hắn ngủ chung. A, thế nhưng là, ta không muốn cùng Linh Linh làm bằng hữu, ta cũng không muốn cưới nàng. Linh Linh là Trương San San nữ nhi. Trương San San có đôi khi cũng sẽ mang nữ nhi tới cùng Đông Đông cùng nhau chơi bùa. Bất quá Linh Linh đứa bé kia thông minh lại cơ linh, nàng mặc dù so Đông Đông nhỏ, nhưng Đông Đông lại thường xuyên bị nàng đùa nghịch xoay quanh. Linh Linh tiểu nha đầu này, cùng Trương San San xác thực rất giống. Trái lại Đông Đông, lại có điểm giống Tô Dương. Thông minh ngược lại là cũng thông minh, nhưng rõ ràng còn thành thật hơn rất nhiều. Ha ha ha. Hai người các ngươi chỉ là hảo bằng hữu, về phần về sau trưởng thành có hay không tại cùng một chỗ, đó chính là chuyện sau này, hiện tại không nóng nảy. Lại nói, ba ba mụ mụ cũng sẽ không bắt buộc ngươi cưới nàng. Dương Hiểu Đồng một bên vuốt đệ đệ đầu náo túi, một bên nhịn không được cười. Bất quá San San tiểu di cũng thật là, Đông Đông còn như thế nhỏ đâu, thật sự là không cần thiết nói Linh Linh về sau là vợ hắn. Có phải là hắn hay không nàng dâu, về sau còn không có chuẩn sự tình đâu. Các loại cái này hai hải tử đều đã lớn rồi lại nói cũng không muộn a, mà lại San San tiểu di vẫn là giống như tiểu trước đây, đối Tô Dương vẫn là lộ ra không nói ra được hứng thú. Có đôi khi ngay trước nàng Dương Hiểu Đồng trước mặt cũng sẽ cùng hắn nói đùa. Bất quá còn tốt, may mắn chỉ là nói đùa, ngược lại là không có nghe nói nàng làm ra qua chuyện khác người gì. Nếu là lại Linh Linh cùng tỷ tỷ ở giữa chọn một, ta mới không muốn Linh Linh đâu. Đông Đông bệnh lên miệng nhỏ, nhỏ giọng nói thầm. Phốc phốc. Tiểu Đông Đông, ta thế nhưng là tỷ tỷ ngươi, về sau không cho phép loại suy nghĩ này a. Đông Đông thanh âm mặc dù nhỏ, nhưng Dương Hiểu Đồng vẫn là rõ ràng nghe được. Nàng nhịn không được bật cười, ngay sau đó là một trận thuyết giáo.
Cắt. Ta đã sớm biết, ngươi không phải thân tỷ tỷ của ta.
Ngươi cái này tiểu tử nốc. Dương Hiểu Đồng nghe vậy, không khỏi không còn gì để nói. Tên tiểu tử thúi này, trong đầu đang suy nghĩ gì đấy?
Chương 689, kỳ thật, ta ngược lại thật ra thật nhớ ngươi chương 689, kỳ thật, ta ngược lại thật ra thật nhớ ngươi đinh linh linh.
Ngay tại Tô Dương cùng Dương Hạ tại thư phòng ngồi đối diện nhau cùng uống trà thời điểm, Tô Dương điện thoại vang lên. Cầm lên xem xét, lại là Khương Ngữ Tình đánh tới. Nàng 4 năm trước rời đi Tuyết Lý Phi tập đoàn, về tới Kinh Nam thành phố, bắt đầu đi theo phụ mẫu học tập, từng bước một tiếp quản trong nhà sản nghiệp. Cho tới bây giờ, toàn quyền tiếp quản sản nghiệp. Nhà nàng sản nghiệp không ít, cả nước các nơi đều có cái này phân bộ.
Uy,
Ngữ Tình, rất lâu không có liên hệ a. Nhìn xem quen thuộc mà có chút số điện thoại lạ hoắc, Tô Dương trong đầu không khỏi bắn ra cái kia thông minh nữ hài tử dáng vẻ. Dương Hạ chỉ là tĩnh tĩnh địa uống nước trà, trong ánh mắt lộ ra mỉm cười. Đối với lao công cùng nữ hài tử khác nói chuyện phiếm, cho dù là cùng phi thường trẻ tuổi nữ hài tử nói đùa, nàng cũng sẽ không nhiều suy nghĩ. Qua nhiều năm như vậy, Tô Dương một mực kiên thủ nguyên tắc, chưa từng có để nàng thất vọng qua.
Đúng vậy a lão bản, làm sao, nhớ ta a?
Khu khu cụ. Hiện tại thế nào a Ngữ Tình, lấy năng lực của ngươi, hiện tại đã hoàn toàn tiếp nhận nhà ngươi sản nghiệp đi. Tô Dương hỏi một đằng, trả lời một nẻo, cũng không trả lời có muốn hay không vấn đề. Coi như không có làm lấy lao bà mặt, hắn cũng không có trả lời vấn đề này.
Bằng hữu chính là bằng hữu, thậm chí có thể là cực kỳ tốt bằng hữu, nhưng cũng có rõ ràng biên giới. Mãi cho đến trước mắt hắn cũng không có đối bất kỳ một cái nào ngoại trừ Dương Hạ bên ngoài nữ nhân chân chính động tâm qua.
Liền xem như Trương San San hoàn toàn như trước đây đùa hắn câu dẫn hắn vẫn không có động tâm qua.
Hi hi, đó là đương nhiên, ta cũng là vừa mới tiếp thụ sản nghiệp đại quyền, cái này không lập tức liền liên hệ ngài.
Ồ, tìm ta hợp tác một chút.
Tô Dương nghe xong, không khỏi mỉm cười. Nha đầu này đại quyền trong tay, nghĩ hợp tác cái gì đều là tốt nói.
Đúng vậy à, ta chuyên môn liệt một cái hợp tác lâu dài danh sách, trước kia là máy tính phần mềm phương diện hợp tác, cái này quá nhỏ, ta nghĩ toàn diện cùng ngươi bên này hợp tác.
Thế nào? Có đáng không?
Đương nhiên có thể hảo hảo nói chuyện a.
Nghe xong muốn tiến hành toàn diện hợp tác, Tô Dương không khỏi hai mắt tỏa sáng.
Liền ngay cả một bên Dương Hạ cũng không nhịn được hơi có chút động dung.
Khương Ngữ Tình nhà sản nghiệp thật đúng là không nhỏ a.
Nếu như có thể thành lập toàn diện hợp tác, đôi này song phương đều có lợi ích cực kỳ lớn.
Cái kia nàng Dương Hạ nhà sản nghiệp sẽ nên đón một cái hoàn toàn mới bộc phát tăng trưởng kỳ.
Còn có, ta hảo tỷ muội nhà là Kinh Nam thành phố thủ phủ, ta cũng lôi kéo nàng cùng một chỗ hợp tác.
Đúng rồi,
tỷ muội ta rất muốn gặp ngươi nha.
Bất quá, lão bản ngươi yên tâm, liền đơn thuần là nhìn một chút, sẽ không ra tay với ngươi. Ha ha ha.
Ách, được a, không có vấn đề.
Tô Dương nghe vậy, không khỏi ngượng ngùng cười cười.
Nhiều năm như vậy, hắn thấy qua nữ hải tử nhiều. Mặc kệ là hữu tâm hay là vô tình, dù sao hắn đều bình thường đi nhận biết đi kết giao.
Có thể kết giao xem như bằng hữu, không thể giao trực tiếp không lùi tới chính là.
Lão bản, thứ hai ta cùng tỷ muội đi Giang Thành, ngươi cần phải hảo hảo mời chúng ta ăn một bữa a.
Đúng, ngay tại Trường Giang Đường quán rượu kia là được rồi.
Được rồi Ngữ Tình, không có vấn đề.
Đối với ngày xưa đồng sự hẹn nhau, Tô Dương tự nhiên là sẽ không cự tuyệt.
Huống chi, đây chính là lúc trước hắn đã từng thư ký,
hơn nữa còn là một cái năng lực mạnh vô cùng thư ký.
Hiện tại thế nhưng là một cái cực lớn tập đoàn lớn nhất lãnh đạo.
Cúp điện thoại, Tô Dương xông Dương Hạ cười cười, bưng lên trước mặt nước trà.
Thứ hai lão bà cùng ta cùng một chỗ đi.
Phốc phốc.
Dương Hạ nghe vậy, đưa tay méo méo Tô Dương khuôn mặt, nhịn không được bật cười.
Kaka, ta tin tưởng ngươi sẽ một mực là ta hảo kaka.
Hai cái nữ hải tử mà thôi, ngươi những năm này tiếp xúc nữ hải tử còn ít sao?
Từ vừa mới bắt đầu cho tới bây giờ, đã nhiều năm như vậy.
Ngươi cho tới bây giờ liền không có mắc phải sai lầm, muội muội đã sớm không lo lắng những vấn đề này.
Coi như ngươi thật phạm chút ít sai lầm, ta cũng sẽ tha thứ cho ngươi.
Dù sao muội muội tuổi tác sát thực lớn,
chỉ cần trong lòng của ngươi một mực có ta, cũng một mực hảo hảo yêu ta, là đủ rồi.
Nhìn trước mắt cái kia như cũ tuổi trẻ gương mặt đẹp trai, Dương Hạ trong nội tâm không khỏi âm thầm cảm khái bắt đầu.
Đời ta vận khí thật sự là tốt, ta như thế đã nhiều tuổi, vậy mà có thể cùng dạng này thanh niên yêu nhau thâm trầm như vậy.
Ta liền xem như nói như vậy, thậm chí có chút giật dây hắn đi tìm tiểu nữ hải.
Tin tưởng hắn cũng tuyệt đối sẽ không thật đi tìm.
Nhiều năm yêu nhau, để nàng đã sớm hiểu rõ thấu hắn.
Ngươi cái này muội muội, vậy mà cổ vũ ta phạm sai lầm.
Ngươi đầu này bên trong cái gì?
Ban đêm để cho ta mở ra xem thật kỹ một chút ta.
Tô Dương nghe vậy, lắc đầu khẽ cười cười.
Hắn biết rõ, giữa hai người tín nhiệm đã sớm thăng hoa đến độ cao tương đương.
Ha ha, tốt.
Trong mấy mắt, thời gian liền tới đến thứ hai.
Tô Dương còn chưa tới Tân Sang Ý cao ốc, liền nhận được Khương Ngữ Tình điện thoại.
Uy,
Ngữ Tình, đã đến Giang Thành rồi.
Cần ta giúp ngươi an bài một chút khách sạn sao?
Hi hi, ta cùng tỷ muội là đến du lịch, chiều hôm qua liền đến ở giữa trưa ngươi đến một chuyến Trường Giang Đường chi nhanh thôi.
Ta cùng tỷ muội liền ở chỗ này đâu.
Ta dùng thế nhưng là siêu cấp VIP thẻ a, ha ha ha.
Khương Ngữ Tình tại 4 năm trước rời trước thời điểm, Tô Dương cũng không có thu hồi thẻ này, mà là trực tiếp đưa cho nàng.
Dù sao Kinh Nam thành phố cũng có phần cửa hàng, nàng đi ăn cơm cũng tốt, dừng chân cũng tốt, đều là không tốn tiền.
Đương nhiên, chẳng những là bởi vì quan hệ đồng nghiệp tốt, mà lại cũng coi là một loại đầu tư.
Dù sao nha đầu này phía sau, đại biểu cho một cái cự đại thương nghiệp gia tộc.
Được, vậy ta 11 điểm liền đi qua.
Có thể à, ngươi thong thả đi qua là được, hai chúng ta hôm nay chủ yếu chính là vì gặp ngươi.
Chờ chúng ta trò chuyện xong sau đó kế hoạch chúng ta tại Giang Thành khắp nơi đi dạo.
đối lão bản, ta cái này tỷ muội thế nhưng là kinh nam thủ phủ a, nàng dự định trọng điểm khai phát giang thành thị trường, tìm kiếm hợp tác lâu dài đồng bạn. Ta cho nàng để cử ngươi, đến lúc đó các ngươi cần phải hảo hảo tâm sự. Nàng là một cái 40 tuổi tỷ tỷ, ngươi rất thích cái chủng loại kia đại tỷ tỷ a, ha ha ha. Mấy năm không thấy, Khương Ngữ Tình cũng học được nói giỡn, mà lại cũng dám cầm Tô Dương thích đại tỷ tỷ nói giỡn. Thôi đi, ngươi nhà đầu này. Tô Dương cười cười, ngược lại là không có để ý đối loại này trò đùa lời nói, hắn đã sớm không quan trọng. Liền xem như đối phương là mê người đại tỷ tỷ, với hắn mà nói cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Nhân phẩm tốt, liền hảo hảo hợp tác kết giao bằng hữu chính là. Ha ha, lão bản, chúng ta gặp lại sau. Kỳ thật, ta ngược lại thật ra thật nhớ ngươi nha. Khương Ngữ Tình nói, cười hì hì cúp xong điện thoại. 4 năm không thấy, cũng không biết hắn hiện tại biến thành hình dáng ra sao. Có phải hay không so trước kia đẹp trai hơn mê người hơn rồi.